Có thể, tiên giới chỉ là đại thiên thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Còn có vô số cái vị diện cường giả chính mắt lom lom nhìn chằm chằm địa cầu. Một khi chính mình rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ giết vào địa cầu. Như đúng như đây, 18 năm trước loạn thế tất nhiên sẽ tái diễn. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Hắn có thể làm chính là tận khả năng bảo vệ tốt địa cầu. Đây là chức trách của hắn. Thiên Nguyên Tinh không có ban ngày cùng đêm tối. U ám là phiến đại địa này vĩnh hằng giai điệu. Hắn ngồi tại không có một hai đại địa bên trên, chỉ có phụ thân trường thương bồi bạn hắn, để hắn không còn cô đơn nữa. Cây thương này, đến cùng là vật gì? Mặc dù đạt được phụ thân trường thương đã có mấy tháng thời gian, có thể hắn một mực không biết cái này trường thương phẩm cấp. Không phải pháp khí, không phải linh khí, cũng không phải tiên khí, càng không phải là thần khí. Nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ. Cho dù là hắn đều không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Mà lại những ngày này, cái này trường thương luôn run nhẹ nhẹ. Phản phất là chính mình sinh mệnh đồng dạng. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, truyền tống trận đống nhiên bị mở ra. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy máu tươi vọt vào, thiếu chủ, không tốt, dị tộc giết vào địa cầu. Lạc Phàm sắc mặt đại biến, cả người nhất thời liền mộng rơi, tại sao có thể như vậy? Cơ vơ tờ, nay bạo tròn 100cmn ngủ ngon nha. Chương 301, thiên hạ đại loạn. Lạc Phàm biết thiên hội sập, biết dị tộc sẽ lần nữa xâm lấn. Chuyện này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nội tâm cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể, hắn vạn vạn không nghĩ tới dị tộc xuất hiện đột nhiên như thế. Thiên Toa như là sấm sét giữa trời quang, để hắn không thể nào tiếp thu được. Kịp phản ứng về sau, hắn mở miệng, "Bắc cảnh các huynh đệ rút khỏi sao?" Thiên Toa thở hồng hộc nói ra, "Không có." Lạc Phàm nội tâm lộ bột một tiếng, phản phất có một cây dây cung cắt ra. Nội tâm càng là có loại bị đao xẹt qua cảm giác. Mặc dù hắn xuống cái kia đạo mệnh lệnh, có thể hắn biết, những huynh đệ kia là sẽ kháng mệnh không theo. Hắn làm dịu một chút cảm xúc, nói, "Bọn hắn cùng Bắc cảnh cùng tồn vong sao?" Thiên Toa thở hồng hộc nói ra, "Không có, không có, không có, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế." Bắc cảnh không có thất thủ, là cơ trí, mục vũ, ô cửu ba vị thần vương đầu nhập những dị tộc kia, mở ra luyện ngục, thả những dị tộc kia tiến vào địa cầu. Bọn hắn đầu nhập dị tộc. Lạc Phàm trợn mắt tròn xoe, toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại dị tộc tiến công địa cầu khả năng, có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Vậy mà là ba vị thần vương đầu nhập dị tộc. Bọn hắn thế nhưng là viêm quốc thủ hộ thần, quốc vận thủ hộ giả, thủ hộ quốc vận. Thế nhưng là bọn hắn lại đầu nhập dị tộc, thả dị tộc tiến vào địa cầu. Xem ảnh một. Bọn hắn có thể xứng với quốc vận thủ hộ giả cái này thần thánh xưng hào sao? Thiếu chủ, dị tộc hiện tại ngay tại trắng trận giết chóc, ngài nhanh đi về bình định chiến loạn đi. Nếu không, trên địa cầu tu luyện giả muốn bị tàn sát hầu như không còn a. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Mặc dù tu luyện giới vừa mới kinh lịch một trận trò chơi sinh tồn, nhưng bọn hắn tổng chính là phàm nhân. Lại sao là những cái kia cường đại dị tộc đối thủ? Đừng nói là những cái kia tu chân giả, liền ngay cả hắn cái này tu thần giả cũng tại lúc đến trên đường thân thụ trọng thương. Theo ta trở về, ta nhất định phải tự tay giết cơ trí, Mục Vũ, Ô Cửu, để bọn hắn máu tươi nhuộm đỏ mảnh này non sông. Lạc Phàm tay cầm trường thương, bay thẳng nhập trong truyền tống trận. Một lát sau, hai người trở lại Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc. Tại trở lại địa cầu một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa xuất hiện đến không hết dị tộc, có nhân tộc, có yêu tộc. Bọn hắn ngay tại trắng trận giết chóc, phá hư mảnh sơn hà này. Sự xuất hiện của bọn hắn đánh vỡ cái này thái bình thịnh thế. Xa so với 18 năm trước chàng hạo kiếp kia còn muốn cho người vô pháp tiếp nhận. Không muốn nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Lạc Phàm tâm tình rất là trầm trọng. Người chính là Lạc Phàm. Đột nhiên, một đạo tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu đen, có một đôi mắt vượng nam tử tuấn mỹ. Hắn ngồi tại một tòa đỉnh tuyết sơn bưng, đứng phía sau hai cái xinh đẹp như hoa tuyệt thế nữ tử. Dù là thân ở băng thiên tuyết địa trung, trong tay vẫn ý như là nhẹ nhàng diêu động trong tay quạt xếp. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu vậy mà xuất hiện một cái thần vương cảnh cao thủ. Bất quá, thần vương cảnh cũng chia tiền trung hậu ba cái cảnh giới. Coi như ngươi là thần vương cảnh cao thủ, ở tại chúng ta trong mắt cũng là như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Một cái khác trên đỉnh núi, một cái lôi thôi lết thiết lão giả trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Hắn người mặc một thân thúy trúc sắc trường bào, một đôi hai con mắt màu đỏ để người không dám nhìn thẳng. Lạc Phàm, nghe nói ngươi rất phế lối, xương bá viên này tiểu tiểu tinh cầu. Một bên khác, một vị lưng hùm vai gấu nam tử mở miệng. Thiếu chủ, chính là bọn hắn đã thương ta. Thiên Toa mở miệng, nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Không muốn cho mình trên mặt rất vàng. Nếu không phải chúng ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao? Lão giả nhếch miệng lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, các ngươi ba cái vị ở chỗ này, hẳn là không chỉ là nhục nhã chúng ta dừng lại a. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng lên, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy, chúng ta hôm nay tới đây, là vì đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dù sao, ngươi là ngăn cản chúng ta tầm bảo duy nhất chướng ngại, chỉ có diệt trừ ngươi, chúng ta mới có thể tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Lạc Phàm cười lắc đầu, kẻ muốn giết ta rất nhiều, cũng không quan tâm ba người các ngươi. Tiếng nói nhất chuyện, hắn quát chói hai một tiếng, ba người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, vì sinh tồn, không tiếc bán chủ cầu vinh, thử hỏi, các ngươi có thể từng xứng đáng thiên hạ thương sinh. Làm sao còn có mặt mũi dám đến gặp ta? Họ Lạc, đừng đem chúng ta nói như thế không chịu nổi, cũng đừng đem chính mình ngụy trang thành thánh nhân, như thế sẽ chỉ làm ngươi nhìn qua càng thêm dối trá. Cơ Trí giống như cười mà không phải cười bay lên đến đây, rơi vào lão giả kia sau lưng. Mục Vũ cũng cười bay lên đến đây, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chiều hướng phát triển, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống ngươi ngu xuẩn như vậy. Ta liền buồn bực, ngươi biết rất rõ ràng kết quả, làm sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì khác nhau? Lạc Phàm nói, thiêu thân lao đầu vào lửa cố nhiên thảm liệt, lại có thể hóa thân quang minh, dù là ở trong mắt các ngươi tính mạng của bọn nó giá rẻ không đáng giá nhắc tới, có thể trong mắt ta, kia lại là thế gian cực kỳ hào quang chói mắt. Ô Cửu cả giận nói, ngươi chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân, dối trá đến làm cho tất cả mọi người đều được dựa theo ngươi chế định quy tắc còn sống. Ta liền muốn nói, con mẹ nó ngươi xem như hàng, có tư cách gì để ta giải tán tu chân giả hiệp hội? Có tư cách gì đem chúng ta đùa bỡn tại vỗ tay? Lạc Phàm, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Không tệ, thật không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Mục Vũ cười to lên. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn giết Lạc Phàm, nhưng bọn hắn biết tài nghệ không bằng người. Nhưng bây giờ không giống a. Bọn hắn có núi rửa cường đại, chính mình thần vương cảnh tu vi cường giả làm chỗ dựa, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm. Họ Lạc, ngươi còn có gì gì ngôn muốn nói? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn gọi Chu Dương, đến từ thần giới, là nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu cường giả, dù là ở tại thần giới chung cũng là gần như vô địch tồn tại. Dù sao, thần vương phía trên là thiên tôn, mặc dù thiên tôn phía trên có bán thánh, ngụy thánh, có thánh nhân, có thể thiên tôn lại là cực ít lộ diện, chớ nói chi là bán thánh cùng ngụy thánh. Ta muốn nói, các ngươi không nên đến địa cầu, nơi này không có thành thánh cơ hội, nơi này sẽ trở thành các ngươi vẫn lạc chi địa. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, tay cầm trường thương hướng về Chu Dương đánh tới. Gặp một màn này, Cơ Trí trong mắt ba người đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Chu Dương bọn hắn đều là thần vương, ở tại thần giới tu luyện vài vạn năm thời gian, tu vi vô cùng thâm hậu, lại sao là Lạc Phàm có thể tùy tiện khiêu khích cùng đắc tội? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Phàm nháy mắt xuất hiện tại Chu Dương trước người, trường thương trong tay giống như nộ hải cuồng dao, xuyên thủng hư không. Mũi thương phía trên kia một điểm hàn mang để hư không băng liệt. Tồi khô là hủ, vô cùng cường đại, vô dụng. Chu Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi, lại thi triển thần vương không chế thời gian thần thông, để thời gian trở nên chậm mấy chục lần, cũng làm cho Lạc Phàm thân ảnh trở nên càng phát ra chậm chạp. Nhưng chỉ là chậm chạp không đến một giây đồng hồ thời gian, trường thương trong tay của hắn lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ quán xuyên Chu Dương lồng ngực. Chương 302, miểu sát thần vương. T. Nhìn thấy Chu Dương lồng ngực bị xỏ xuyên, Cơ Trí, Mục Vũ, Ô Cửu ba người đều là không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu vẻ rung động. Bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể làm mộng đều không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Dù sao Chu Dương cũng là một vị thần vương a, hắn cường đại đến có thể miểu sát một vị thần vương tình trạng sao? Ngay tại ba người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không chỉ có là ba người bọn họ, liền ngay cả vị lão giả kia cùng trung niên nhân cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cùng lúc đó, bị trường thương xuyên qua Chu Dương dần dần hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại giữa thiên địa. Không tệ lắm, thực lực của ngươi muốn so ta tưởng tượng trung cường đại hơn rất nhiều, nhưng ngươi như cũng muốn chết. Chu Dương xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, nụ cười trên mặt càng thêm ấm lãnh. Thế tử phù sao? Chu gia quả thật tài đại khí thô a. Lão giả kia than nhẹ một tiếng. Thế tử phù, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, dù là ở tại thần giới cũng ít đáng thương. Tương truyền chính mình loại bảo vật này có thể bảo vệ một mạng. Trung niên nhân nói, Chu gia tổ tiên xuất hiện một vị ngụy thánh, dùng ngụy thánh thực lực, ngược lại là có thể luyện chế ra thế tử phủ. Chu Dương sắc mặt tâm lãnh, ngươi vừa mới hại ta chết một lần, ta nhất định phải giết chết ngươi. Dù sao, ngươi là trên địa cầu tất cả tu luyện giả thần trong con mắt, chỉ cần ngươi chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ từ bỏ chống cự, đồng thời trở thành chúng ta nô buộc. Cho nên, ngươi có thể đi chết. Chu Dương khẽ quát một tiếng, một nắm hai ngón tay rộng trường kiếm xuất hiện trong tay. Xem ảnh một, tay hắn cầm trường kiếm chém về phía Lạc Phàm. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản không cách nào dùng hai mắt bắt giữ. Đây là thời gian gia tốc đặc thù, chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể thi triển. Tốc độ của hắn cố nhiên rất nhanh, nhưng xuất hiện tại Lạc Phàm trước người thời điểm, thân thể lại giống như là đứng im tại không trung đồng dạng. Sau đó, Lạc Phàm chậm rãi giơ tay lên bên trong trường thương. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cầm trong tay trường thương đâm vào đối phương mi tâm. Cùng lúc đó, Chu Dương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ta sai, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống. Ta thật không muốn bà. Lời con chưa nói hết, trường thương liền xuyên thủng hắn đầu, để thanh âm của hắn im bặt mà dừng, biến mất tại giữa thiên địa. Đường đường thần vương cảnh cường giả huyết vẩy trời cao, chết tại Côn Lôn Sơn. Một màn này thật sâu rung động Cơ Trí ba người, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn còn trông cậy vào cái này Chu Dương có thể giết chết Lạc Phàm, nhưng ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng Chu công tử lại bị đối phương miểu sát rồi. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản không giống, không có chút nào đồng dạng a. Lão giả kia cùng trung niên nhân cũng đều chấn kinh đến. Hắn vậy mà giết một vị thần vương cảnh giới cường giả. Người này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ngươi cũng dám giết công tử nhà ta, chờ nhà ta lão gia giáng lâm địa cầu sau tất nhiên sẽ giết ngươi. Chu Dương một cái nha hoàn quát chói tai một tiếng. Phúc. Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem hai người đánh thành huyết vụ. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía vị lão giả kia, hiện tại đáng chết hẳn là đến phiên ngươi đi. Nghe thấy lời ấy, lão giả cười lên ha hả, Lạc Phàm, ngươi không muốn ỷ vào chính mình giết Chu Dương liền không đem lão hủ để ở trong mắt. Lão hủ mặc dù là một giới tán tu, nhưng lại ở tại thần giới Nam Hải có không nhỏ danh khí. Lạc Phàm, ra tay đi. Như ngươi mong muốn. Lão giả có chút nheo cặp mắt lại, mà hậu chiêu chúng xuất hiện một cây màu xanh biết sáo trúc. Hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng, ngón tay lên xuống ở giữa. Một đạo duyên dáng giai điệu quanh quẩn trên bầu trời Côn Lôn Sơn. Tiếng sáo mỹ diệu tuyệt luân, làm cho tâm thần người yên tĩnh, xa vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế, cho người ta một loại muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. Mà liên tại lúc này, loại nhạc khúc đột biến trở nên dị thường gấp rút, cho người ta một loại sát khí tung hoành cảm giác. Cùng vừa rồi loại nhạc khúc hình thành một loại chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho cơ chi ba người ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác giống như là có vô số chỉ độc trùng đang ăn uống óc của bọn họ đồng dạng. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả thiên toa biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. So với Chu Dương, lão giả thì thuộc về công kích linh hồn cái chủng loại kia, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể giết người trong vô hình. Đây chính là ngươi năng lực sao? Không khỏi quá yếu đi. Lạc Phàm mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng lão giả lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Không có khả năng, ta cái này thủ thần thương không ai có thể ngăn cản, dù là thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng vô pháp tiếp nhận. Ngươi lại như thế nào có thể không nhìn nó? Linh hồn của ngươi đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Lão giả thật sự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm tu luyện không lâu, dù là thực lực cường đại cũng là thiên phú bố trí, mà linh hồn cường đại lại cần thời gian đến để thăng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương linh hồn chi lực cường đại đến loại trình độ này. Đây chính là thiên tài cùng sâu kiến khác nhau. Lạc Phàm tay cầm trường thương hướng về lão giả đi tới, mỗi một bước đều dị thường thong dong. Có thể lão giả lại có một loại lớn lao cảm giác áp bách. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay ở giữa đánh ra vô số phiến màu xanh biết lá trúc. Mạn thiên lá trúc gào thét mà ra. Nhìn qua tản ra bồng bổ sinh mệnh chi lực, lại là một loại đại sát khí. Lạc Phàm nâng lên trường thương, cách không một chỉ. Những cái kia lá liễu liền đứng im tại không trung. Ngươi vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi. Lão giả như là giống như gặp quỷ. Thời gian đình chỉ. Đây là thần vương trung kỳ cường giả mới có thủ đoạn. Dù là hắn đều không có đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới. Năm nay mới 23 tuổi Lạc Phàm, vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi. Này thiên phú quả thật là đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Có thể so với cổ đại yêu nghiệt. Không. Liên liên thượng cổ yêu nghiệt đều không kịp hắn a. Ở tại thần giới sống tiêu dao tự tại không tốt sao? Vì sao muốn đến địa cầu chịu chết? Lạc Phàm xuất hiện tại trước người hắn, trường thương gào thét mà qua, đâm về lao giả mi tâm. Vô luận là tu chân giả, tu tiên giả, vẫn là tu thần giả, linh hồn đều là cực kỳ yếu ớt tồn tại. Một khi linh hồn bị thương nặng, khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Lao giả thi triển toàn lực muốn trốn, nhưng là đối mặt một vị thần vương trung kỳ cường giả, dù là hắn có thể thi triển thời gian gia tốc, cũng không phá nổi đối phương thời gian đình chỉ. Đây mới là cảnh giới ở giữa không thể vượt qua hừng câu. Không có người có thể vượt qua. Phúc. Cuối cùng, Lạc Phàm trường thương trong tay đâm xuyên lão giả đầu, hắn đem đóng đinh tại trên đỉnh núi. Đơn giản, thô bạo, nhất kích tất sát. Dù là đối mặt thần vương cảnh giới cường giả, Lạc Phàm cũng vẫn ý như là vô địch tồn tại. Hắn tự tay đánh chết hai vị thần vương hình ảnh giống như là một cái thật sâu lạc ấn. Để Cơ Chí, Mục Vũ, Ô Cửu ba người gần như ngạt thở. Bọn hắn lòng như cho nguội, dị thường tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả thần vương đều không phải là đối thủ của hắn? Nếu như hắn không chết, ba người chúng ta hôm nay làm sao có thể mạng sống? Chương 303, Lạc Thần và Tuế. Ba người sợ. Sớm biết Lạc Phàm thực lực cường đại đến miểu sát thần vương cảnh giới, bọn hắn quả quyết cũng sẽ không đến nơi này quan chiến. Đúng thế, chỉ là sẽ không đến nơi này quan chiến mà thôi. Bọn hắn vẫn ý như là sẽ làm ra cái kia lựa chọn, không cùng dị tộc là địch. Ta gọi Cổ Khúc. Trung niên nhân mở miệng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thì sao? Lạc Phàm dùng tay gạt đi mũi thương phía trên vết máu. Đây là phụ thân 1000 binh khí. Dù là giết người, hắn cũng sẽ đem máu tươi của địch nhân xóa đi. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Cổ Khúc mặt mỉm cười. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy hối náy biểu lộ, không có ý tứ, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, ta sẽ không cùng dị tộc trở thành bằng hữu. Cổ Khúc lắc đầu, ta không phủ nhận thực lực của ngươi, cùng thiên phú. Dù là thời kỳ thượng của một số kinh diễm tuyệt luân yêu nghiệt cũng không sánh bằng ngươi, nhưng ngươi còn chưa trở thành thánh nhân. Ngươi cũng không phải là vô địch tồn tại. Đương nhiên, coi như trở thành thánh nhân, cũng không phải vô địch. Cho nên, vô luận lúc nào, đều muốn có một viên lòng kính sợ, không muốn xem thường địch nhân của ngươi. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, trên mặt nổi lên một tia khinh thường, lòng kính sợ. Nếu ngươi thật sự có một viên lòng kính sợ, như thế nào lại chưa người khác cho phép tiến vào trong nhà của người khác? Nói lòng kính sợ bốn chữ này thời điểm, mặt của ngươi không đau sao? Cho nên, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Cổ Khúc hơi nhíu lên lông mày, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng tinh quang. Lạc Phàm nói, ta giết các ngươi, giống như các ngươi muốn giết ta lý do đồng dạng đơn giản. Các ngươi giết ta có thể trấn nhiếp trên địa cầu tu luyện giả, mà ta giết các ngươi, lại có thể trấn nhiếp tiến vào địa cầu dị tộc. Cho nên, chuyện này căn bản cũng không có đường lùi. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Khúc nhếch miệng cười một tiếng, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Dứt lời, hắn biến mất tại. Xem ảnh một. Tùy theo xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, một thanh trường kiếm trong tay hắn gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía Lạc Phàm trước người. Mà liên tại lúc này, hắn lại kinh dị phát hiện, trường kiếm của mình không bị khống chế lui lại. Thời gian đảo lưu, ngươi là thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Cổ Khúc hét lên một tiếng, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thần vương cảnh phóng nhãn toàn bộ thần giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mà thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả đã ít lại càng ít. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm tuổi còn trẻ có thần vương cảnh trung kỳ tu vi, hiện tại xem ra, hắn sai 10 phần sai. Đối phương đã là một vị thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả. Sớm biết như thế, hắn đi vào địa cầu phía sau liền nên trung thực bản phận một số, mà không phải chủ động tìm tới đối phương, nghĩ đến giết hắn lập uy. Đây rõ ràng chính là chịu chết. Không có khả năng, không có khả năng, nếu muốn trở thành thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, chí ít cũng phải tu luyện 10 vạn năm trở lên. Đây là không ai có thể đánh vỡ định luật, ngươi tuổi còn trẻ sao có thể trở thành thần vương cảnh hậu kỳ cường giả? Cổ Khúc sắc mặt như sáp. Lạc Phàm mở miệng, đây coi như là ngươi lâm chung gì ngôn sao? Cổ Khúc vội vàng nói, Lạc thần, ta nguyện ý hiệu chung cùng ngài. Không cần. Lạc Phàm nâng lên trường thương. Mùi thương phía trên hàn mang chá hiện, sắc bén mà khủng bố. Tại Cổ Khúc trong tiếng thét chói tai đâm vào mi tâm của hắn, để tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng. Bình tĩnh lại chung. Chết rồi. Ba vị thần vương bỏ mình Côn Lôn Sơn. Kết quả này là cơ trí ba người không có dự liệu được. Căn bản liền không nghĩ tới 23 tuổi Lạc Phàm đánh giết ba vị thần vương. Không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ đem các ngươi giao cho đạo viện xử lý, để bọn hắn công khai các ngươi về gác. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc như nước, trực tiếp tại ba người ánh mắt khiếp sợ hạ phế bỏ tu vi của bọn hắn, để nó biến thành phế nhân. Cùng lúc đó, hắn tự mình mang theo kia ba vị thần vương thi thể rời đi Côn Lôn Sơn, thi triển thủ đoạn, hắn đem treo ở kinh đô trên không. Cùng lúc đó, hắn công khai phát ra tiếng, ba vị thần vương đã chết, ai dám khi nhục trên địa cầu bách tính, đây chính là hạ trạng. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, những cái kia ngay tại đồ sát tu chân giả các dị tộc đều là cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại khuyết tán ra tới. Dù là cách xa nhau ngàn dặm, bọn hắn vẫn ý như là cảm nhận được thần vương khí tức. Dù sao thần vương khí tức thật là tốt phân rõ. Làm sao có thể? Kia ba vị tồn tại cường đại làm sao lại bị đánh giết? Trên địa cầu làm sao lại có loại này cường giả? Đây là tại nằm mơ sao? Đây chính là thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà vẫn lạc tại trên địa cầu. Vô số dị tộc trở nên khiếp sợ cùng sợ hãi. Dù sao thần vương cảnh thế nhưng là gần như vô địch tồn tại, mà địa cầu lại là một cái bình thường bị diện. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa tới đến địa cầu lại bị giết rồi, mà lại thi thể còn bị bạo chiếu tại không trung. Đây đối với bọn hắn đến nói, thật là xuất sư bất lợi. Nhất là cái kia đạo âm thanh vang dội, để bọn hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Dù là không thấy bản tôn, bọn hắn cũng có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Dù sao, hắn chu sát ba vị thần vương, Lạc Thần anh dũng vô địch, dùng sức một mình đánh giết ba vị thần vương, cử động lần này nhất định phải ghi vào sử sách, hắn chính là chúng ta mẫu mực à. Không tệ, Lạc Thần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định có thể đánh giết dị tộc thủ lĩnh. Chơi ạ, Lạc Thần đến cùng đến cỡ nào mạnh a? Lạc Thần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không chỉ là tu chân giả, liền ngay cả người bình thường cũng đối Lạc Phàm mang ơn, thậm chí có người hô lên Lạc Thần vạn tuế. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lạc Phàm đã trở thành chúa cứu thế, trở thành trong lòng dân chúng tín ngưỡng. Chỉ cần có hắn tại, dù là tam phương địa ngục thất thủ, bọn hắn cũng có thể ngủ cái an giấc. Đây cũng là Lạc Phàm chống cự dị tộc dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, đạo viện công khai gửi công văn đi, cho phép dị tộc tại trên địa cầu sinh hoạt, nhưng là muốn tuân thủ trên địa cầu quy tắc, không cho phép ảnh hưởng đến người bình thường. Dù sao, đây là đại thế, nhân lực không thể khống. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nói với Hoa Thanh Tiên Thánh như thế dẫn đạo. Dù sao, Lạc Thần chỉ có một cái, còn không cách nào cùng đại thiên thế giới tất cả cường giả chống lại. Quy tắc này cũng không có gây nên dân chúng chấn kinh cùng xôn xao, bởi vì bọn hắn dự cảm đến đạo viện sẽ thỏa hiệp. Có thể đầu thứ hai tuyên bố lại làm cho ước vạn bách tính có loại lên cơn giận dữ cảm giác. Tam phương thần vương cấu kết dị tộc, mở ra địa ngục kết giới phóng thích dị tộc tiến vào địa cầu. Việc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hiện đã xem tam phương thần vương giam giữ. Ít ngày nữa công khai hành hình. Dân chúng giận. Bọn hắn coi là tam phương địa ngục thất thủ. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tam phương thần vương vậy mà cấu kết dị tộc, chủ động thả bọn họ tiến vào địa cầu. Đây quả thực là bán chủ cầu vinh, không xứng là người a. Mặc dù bọn hắn cũng là quốc vận thủ hộ giả, thế nhưng là cùng Lạc Phàm so ra, bọn hắn quả thực có nhục quốc vận thủ hộ giả cái này tôn xưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát ra tiếng, đem ba vị thần vương thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trở lại Duyện Châu, trở lại trong nhà. Còn chưa vào cửa, hắn chữ vật pháp bảo bên trong trường thương liền không bị khống chế bay ra ngoài, xuất hiện tại ngay tại trong hoa viên chơi đùa Lạc Thiên Dụ trước mặt. "Thiếu chủ, căn này trường thương có gì đó quái lạ a?" Thiên Toa mở miệng, biểu lộ 10 phần nghiêm trọng. Chương 304, Têu 33. Vạn vật có linh. Dù là cực kỳ phổ thông pháp khí đều có nhất định linh tính. Chớ nói chi là linh khí, tiên khí, thần khí trở lên thần binh lợi khí. Những binh khí này cùng chủ nhân tâm niệm tương thông, chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, tài năng cùng chủ nhân hòa làm một thể. Nhưng cái này muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chủ nhân cũng là tu luyện giả. Nếu không người bình thường căn bản là không có cách điều khiển. Có thể, hiện nay Lạc Thiên Dụ lại chỉ là một người bình thường. Cái này trường thương làm sao lại bay về phía hắn? Ở trong đó cổ quái liền ngay cả Lạc Phàm đều không làm rõ ràng được. Đây là cái quỷ gì? Lạc Thiên Dụ ngơ ngác nhìn lơ lửng tại trước mặt trường thương, sau đó chậm rãi vươn tay tiến đến chạm đến. Mà trong nháy mắt này, không trung tiếng sấm đại tác, cuốn phong gào thét. Kia cán trường thương màu bạc càng là hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, chui vào trong cơ thể của hắn. Oeng! Một đạo đinh thai nhức góc lôi minh không hề có điểm báo trước ở giữa rơi vào Lạc Thiên Dụ trên người. Lốp bốp dòng điện ở trên người hắn lóe ra, để hắn phát ra một đạo thống khổ gào thét. Hắn nắm chặt song quyền, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai con ngươi chỉ có thể bắn ra một đạo kinh người hàn quang. Chết cho ta đi. Hắn cách không một nắm, trường thương nơi tay. Cả người đằng không mà lên, trực tiếp đem cái kia đạo kiếp vân đánh tan. Xem ảnh một. Để thiên địa bình tĩnh lại. Lao công, đây là tình huống như thế nào? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tới. Từ biệt hơn 4 tháng, nàng nhìn qua so trước đó gầy gò rất nhiều. Lạc Phàm lắc đầu. Ta tựa hồ nhớ tới một chút sự tình. Lạc Thiên Dụ rơi trên mặt đất, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng là trong đầu của hắn lại là xuất hiện rất nhiều sự tình của quá khứ. Hắn ngay tại thử nghiệm đi dung hợp những ký ức kia. Cái này trường thương, ngươi là ở đâu đạt được? Lạc Phàm mở miệng. Lúc trước hắn liền cảm giác căn này trường thương không phải là phàm vật. Bây giờ càng thêm kiên định hắn suy đoán. Hắn nghĩ tới sư bá Khánh Lâm chân nhân đã nói, liên quan tới thành thánh điểm kia sự tình. Thành thánh cơ duyên có thể là một viên quả dại, có thể là một kiện binh khí, cũng có thể là một người. Hiện tại, hắn không thể không hoài nghi phụ thân cái này trường thương vô cùng có khả năng chính là thành thánh cơ duyên. Nhưng đối với hắn đến nói, loại sự tình này để hắn không cách nào cao hứng, bởi vì thánh nhân chi tranh quá mức thảm liệt, ngay cả thánh nhân sẽ vẫn lạc, lại có ai có thể cam đoan có thể thành công thành thánh? Nếu như có thể, hắn thà rằng phụ thân cả đời làm cái phàm nhân a. Đến ta phòng ngủ đi." Lạc Thiên Dụ nhàn nhạt nói một câu, hắn một tay phía sau, hướng về phòng ngủ của mình đi tới. Lạc Phàm biết hắn đã nhớ tới sự tình trước kia, nếu không có biến hóa lớn như vậy, lúc này đuổi theo tiến đến. Trong phòng ngủ ban công trước, Lạc Thiên Dụ đưa lưng về phía Lạc Phàm. Têu 33. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền gọi tiểu di mụ đi lên. Lạc Phàm có chút không cao hứng. Bởi vì lao cha khôi phục ký ức là hắn không muốn nhìn thấy. Chớ nói chi là vừa mới khôi phục ký ức liền để hắn têu 33. Dù là đây là hắn cha ruột. Nhưng bây giờ chỉ là đứa bé. Kia âm thanh 33 là thật têu không được. Nhưng là hắn có thể đem tiểu di mụ têu đến A. Dạng này có ý tứ sao? Lạc Thiên Dụ thở dài, mặc dù ta biết đã từng ta có chút lịch ngợm, nhưng là ngươi cũng không thể để Mạc Vũ tới sửa chữa ta A. Ngươi dạng này là thật có chút đại nghịch bất đạo, ngươi không phải hảo hải tử. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi ba hoa. Lạc Phàm điểm điều thuốc, hắn tâm tình bây giờ rất là bực bội. Lạc Thiên Dụ cười lắc đầu, nội tâm của ngươi so ta tưởng tượng chung muốn yếu rất nhiều. Thân ở loạn thế, chúng ta hẳn là coi nhẹ sinh tử. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi bỏ được để Vương Nhị Nhị đi chết sao? Lạc Thiên Dụ sửng sốt một chút, ngươi đây là tranh cãi. Lạc Phàm nhún vai, ta nói bản thân liền là sự thật. Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, sau đó chuyển hướng chủ đề, ngươi xem qua nhật ký của ta, hẳn phải biết Thiên Hổ ca ca từng đi cho ta qua sinh nhật ta. Ân. Lạc Thiên Dụ nói, lúc trước Thiên Hổ ca ca đưa ta một câu, hắn để ta 18 tuổi thời điểm đi một chuyến Thái Sơn. Ta không biết hắn là có ý gì, nhưng 18 tuổi thời điểm ta đi Thái Sơn, lại vô ý tại chỗ cao rơi xuống, ngã xuống đến trong một cái sơn gốc, cái này trường thương chính là ở nơi đó thu hoạch. Ta luôn cảm giác, hết thảy tất cả đều tại dựa theo hắn dự đoán như thế phát triển. Lạc Phàm nói, đoạn thời gian gần nhất, Diệp Đào Bá Bá danh tự thường xuyên xuất hiện. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là ai? Lạc Thiên Dụ không xác định nói ra, vấn đề này ta đã từng cũng nghĩ qua, nhưng ta cảm giác, hắn hẳn không phải là người bình thường, có thể là cổ thánh chuyển thế. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Dụ trong tay cái kia thanh trường thương, kỳ thật, ta hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường, không chỉ là vì ta, còn có Vương Nhị Nhị. Ta tin tưởng, giấc mộng của nàng chỉ là cùng ngươi cuộc sống bình thản cùng một chỗ. Lạc Thiên Dụ thở dài, đời trước ta đã cô phụ nàng. Lạc Phàm nói, cho nên, đời này ngươi càng hẳn là hảo hảo bồi tiếp nàng. Liên từ ta đến kế thừa ngươi đã từng chí hướng đi, liền từ ta đến bảo vệ mảnh sơn hà này. Thiên Dụ ca ca, cái này vui cao làm như thế nào liệu? Đúng lúc này, Vương Nhị Nhị cầm một khối nhạt giọng nói góp tốt vui cao xếp gỗ xuất hiện tại lầu một, hướng về trên ban công Lạc Thiên Dụ lớn tiếng hỏi. Lạc Phàm nói khẽ, hai tử trí nhớ rất kém cỏi, bây giờ các ngươi đã sớm chiều ở chung hơn nửa năm thời gian, nàng trong đầu chỉ có ngươi, ngươi là nàng thân nhân duy nhất, ngươi tổng không muốn để nàng lần nữa mất đi ngươi đi. Lạc Thiên Dụ do dự chỉ chốc lát, sau đó nhận tâm đem trường thương đưa cho Lạc Phàm. Đã như vậy, căn này trường thương liền từ ngươi đến đảm bảo đi. Cái này còn tạm được. Lạc Phàm cười vươn tay. Nhưng lại tại hắn vừa mới chạm tới cây kia trường thương thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, để hắn có loại cảm giác giống như điện giật. Vô ý thức thu hồi tay phải, trên mặt càng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Lạc Phàm giật nảy cả mình. Căn này trường thương hắn tùy thân mang theo thời gian rất lâu, đã từng dùng nó từng đánh chết địch nhân, nhưng lại không có giống hiện tại đồng dạng, vậy mà đối với hắn sinh ra bài xích. Thứ này có linh tính a. Dù là ta nghĩ buông tay, nó cũng không chịu bỏ qua. Lạc Thiên Dụ cười khổ một tiếng, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Lạc Phàm không tin tà. Để Lạc Thiên Dụ đem trường thương để dưới đất, sau đó duỗi ra hai tay đi bắt. Giống như lần trước, tại hắn sắp bắt đến trường thương thời điểm, trường thương phía trên lần nữa bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp để hắn lui lại mấy bước, lúc này mới hóa giải trường thương phát tán xuất lực lượng. Nó là của ta, chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể đưa nó cướp đi. Lạc Thiên Dụ nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng chỉ cần ta không sử dụng cái này trường thương, liền không có người biết bí mật của nó, cho nên, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Cùng một thời gian, đến không hết dị tộc tại Tam Phương Địa Ngục, cùng Thiên Nguyên Tinh truyền tống trận tiến vào địa cầu. Kỷ nguyên mới đã mở ra. Chương 305, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Vô số dị tộc xâm lấn địa cầu. Tại trên địa cầu tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn thế tới kinh người. Có người hô hào giết chết trên địa cầu tất cả sinh linh, để địa cầu trở thành bọn hắn thống trị địa. Thế nhưng là, khi thấy không trung kia ba bộ thần vương thi thể sau, những cái kêu kêu gào muốn giết chết trên địa cầu toàn bộ sinh linh các cường giả lập tức liền sợ, không còn có trước đó phách lối không ai bị nổi khí diễm. Bọn hắn thực lực cố nhiên rất mạnh, lại mạnh bất quá ba vị thần vương. Cùng lúc đó, Lạc Phàm hạ lệnh để 3000 huyết bào rút khỏi Bắc Cảnh luyện ngục. Hiện nay, trên địa cầu xuất hiện vô số dị tộc, đã có người tại Tam Phương địa ngục mà tới. Lúc này cũng không có trấn thủ tất yếu, cùng nàng tiếp tục ngăn cản, chẳng bằng để bọn hắn tiến vào địa cầu. Lão bách tính sinh hoạt cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại là tu chân giới giết chóc không ngừng. Những dị tộc kia tại tu chân giới trắng trợn đổ sát, tranh đoạt địa bàn, tìm kiếm các loại cơ duyên. Bất quá, đối với những này Lạc Phàm đều không có đi nhúng tay. Mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là tu luyện giả số mệnh. Hắn như cái phàm nhân đồng dạng cùng người thân sinh hoạt chung một chỗ, trải qua người bình thường sinh hoạt. Lập thu ngày ấy, á tính sinh hoạt bị đánh vỡ. Một đầu thân dài vạn mét thanh long tại xa xôi bến bờ vũ trụ mà đến, tản mát ra khí thế kinh khủng, xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Xem ảnh một. Sau đó, sáu trung niên nhân hạ giới mà tới. Là người phương nào sát hại ta Chu gia đệ tử? Còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Một người trung niên gầm thét một tiếng, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Kia là thần giới người của Chu gia. Tới đây tìm kiếm thành thánh cơ duyên, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Chu Dương thi thể. Đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Dù sao Chu gia ở tại thần giới thế nhưng là bát đại cự đầu một trong tồn tại. Mau mau lăn ra nhận lấy cái chết, nếu không, bản thần vương nhất định phải đem trên địa cầu toàn bộ sinh linh chém giết hầu như không còn. Trung niên nhân thanh âm như sấm, từng lần một quanh quẩn tại trên trời cao. Bách tính thấp thỏm lo âu. Cuối cùng Lạc Phàm hiện thân. Mặc dù như thế, dân chúng trong lòng sợ hãi cùng bất an lại là càng thêm mãnh liệt. Dù sao đối phương xuất hiện 6 vị siêu cấp cường giả, dù là Lạc Phàm từng đánh chết 3 vị thần vương cảnh cường giả, nhưng bây giờ lại là lập tức xuất hiện 6 người. Một khi 6 người liên thủ, Lạc Phàm có thể đánh bại bọn hắn sao? Một khi Lạc Phàm bất hạnh gặp nạn, như vậy trên địa cầu tu sĩ coi như mất đi chủ tâm của ta. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều dị tộc cường giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hy vọng Lạc Phàm có thể bị người Chu gia diệt trừ. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể không chút kiêng kỵ tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, dù là Lạc Phàm Chu sát qua 3 vị thần vương, cũng không có khả năng ngăn cản Chu gia cao thủ vây khốn. Chính là ngươi giết Chu Dương. Mắt thấy Lạc Phàm xuất hiện, cầm đầu trung niên nhân mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Lạc Phàm, đúng vậy, một thương đâm vào hắn trong đầu, để hắn nháy mắt mất mạng. Trung niên nhân cả giận nói, dám giết ta Chu gia đệ tử, ngươi có phải hay không ăn hùng tâm gan báo? Ngươi có biết ta Chu gia ở tại thần giới là thân phận gì? Chu gia tôn nghiêm như thế nào ngươi một cái khiêu lương tiểu sửu có thể khiêu khích? Lạc Phàm, hiện tại nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Chính là như thế, vậy liền phóng ngựa đến đây đi, cùng tiến lên, giết người này. Trung niên nhân vung tay lên, 6 vị thần vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Bọn hắn tay cầm thần binh, khí thế ngập trời, không gì sánh kịp, như là lục đạo trường hồng, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Trường kiếm vô phong, lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Siêu. Lạc Phàm tiện tay vung lên, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu một vị trung niên thân thể, hắn đem chém thành hai nửa. Huyết vẩy trời cao, ngươi lại có thiên tôn cấp bậc vũ khí. Trung niên nhân giật nảy cả mình, thần vương có thể nói là bất tử tồn tại, muốn đánh giết thần vương nhất định phải có thiên tôn cấp bậc thần binh, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn miểu sát. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có một kiện thiên tôn cấp bậc vũ khí. Dù sao thiên tôn cấp bậc vũ khí chỉ có thiên tôn mới có thể thay nén, các ngươi bốn người trước tạm lui ra, để cho ta tới tru sát kẻ này. Trung niên nhân ánh mắt tấm lãnh, trường kiếm trong tay phía trên hàn quang lập lòe. Đó cũng là một thanh thiên tôn cấp bậc vũ khí.
Chết.
Trung niên nhân đem thời gian gia tốc tăng lên tới gấp trăm lần, giống như một đạo quỷ mị. Nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường kiếm trong tay giận chém mà xuống, nghĩ đến đem đối phương trực tiếp miểu sát. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm không chút hoang mang nâng lên trường kiếm đón đỡ.
Đinh.
Một đạo thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn tại Cửu Thiên chi thượng. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, giống như quần quần lôi minh. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại trung niên nhân thủ bên trong trên trường kiếm truyền đến. Hắn khiếp sợ phát hiện, binh khí trong tay vậy mà xuất hiện đạo đạo lờ mờ có thể thấy được vết rách, cuối cùng vỡ vụn ra. Đây là thanh khí. Trung niên nhân hét lên một tiếng, trong con mắt tràn ngập thật sâu vẻ rung động. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm trong tay cái kia thanh trường kiếm màu đen là thiên tôn cấp bậc binh khí, có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Vậy mà là một thanh thánh khí.
Thảo,
đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể bồi dưỡng binh khí a. Hắn sao không khiếp sợ? Không chỉ là hắn, trên địa cầu những cường giả kia nội tâm cũng đều dâng lên một trận không hiểu rung động. Thánh khí số lượng dị thường thưa thớt, chính là cực kỳ cường đại binh khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lạc Phàm chỉ là một cái thần vương mà thôi, lại có một thanh thánh khí. Không có chút nào khoa trương giảng. Tại trước mắt cái này thánh nhân không cách nào hạ giới mà đến thời đại, có một kiện thánh khí hắn tuyệt đối là trên địa cầu thần thoại bất bại. Chỉ dựa vào trong tay hắn cái này thánh khí liền có thể chế bá vị diện này. Ngươi có thể đi chết. Lạc Phàm đưa tay ở giữa chém về phía trung niên nhân, tại hắn kinh dị ánh mắt hạ tại hắn mi tâm lưu lại một đạo tơ máu. Ngay sau đó, người trung gian nhục thân tại không trung nổ tung. Nhanh lên rời đi vị diện này. Mặt khác bốn cái chu gia cường giả cảm thấy khủng hoảng, vội vàng hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Đối mặt một vị chính mình thánh khí tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng với là địch. Chỉ có xuất động thánh khí mới có năng lực cùng hắn phân cao thấp. Nếu không, đó chính là muốn chết. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng là Lạc Phàm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Hắn thậm chí không có thi triển thần vương thần thông, trực tiếp xuất hiện ở trên không chỗ sâu. Trường kiếm liên tiếp chém ra chết kiếm. Bốn cái chu gia cường giả lập tức hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ để lại đầu kia thân dài vạn mét thanh long tại vũ trụ gào thét gầm thét. Trở về nói cho chu gia, là ta Lạc Phàm chém giết chu gia đệ tử, bọn hắn nếu là không phục, cứ việc hạ giới tới chém ta. Lạc Phàm ngữ khí đạm mạc, quay người biến mất tại thương khung chỗ sâu. Trong vòng một ngày chém giết 6 vị thần vương cảnh giới cường giả. Thủ đoạn này chú định sẽ bị người ghi khắc. Đây quả thực là vô địch tồn tại. Mà liên tại Lạc Phàm vừa mới về đến nhà không bao lâu về sau, một đám đến từ đại thiên thế giới khách không mời mà đến xuất hiện tại cửa nhà hắn. Chương 306, gặp nhau hận muộn nữ thần vương. Xảy ra bất ngờ bọn này khách không mời mà đến, đem ngay tại trong biệt thự bồi tiếp Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị chơi đùa tiểu di mụ giật nảy mình, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn có 13 nhân chi nhiều, có nam có nữ, mỗi người đều mặc cổ trang, nam ngọc thụ lâm phong, nữ phong hoa tuyệt đại, đều không ngoại lệ. Mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra một loại khinh thường phàm trần cảm giác. Ta thật rất bội phục các ngươi không sợ chết quyết đoán. Lạc Phàm thanh âm tại trong biệt thự vang lên, lập tức hai tay của hắn nút túi, nện bước vững vàng bộ pháp đi ra. Còn sống không tốt sao? Vì sao muốn tìm đường chết? Lạc Thần bất giận, chúng ta tới này cũng vô ác ý. Một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân hai tay ôm quyền, lộ ra 10 phần khách khí. Gặp qua Lạc Thần, mặt khác những người kia cũng đều ôm quyền. Đây là tu luyện giới chung một loại xã giao lễ nghi. Dù là tất cả mọi người là thần vương, nhưng tại Lạc Phàm trước mặt cũng không dám làm cản. Ta gọi Phong Âm. Cầm đầu trung niên nhân tự giới thiệu một câu, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, nói, lần đầu đến nhà, không có chuẩn bị ra dáng lễ vật, nơi này có một ít thần giới linh dược, cùng một số thần khí cùng đan dược, còn mời Lạc Thần không muốn ghét bỏ. Lạc Phàm tiện tay vung lên, túi đựng đồ kia liền bay đến trong tay hắn, chính như Phong Âm nói, bên trong tất cả đều là một số tài nguyên tu luyện. Tất cả đều là giá trị liên thành bảo vật. Tiểu Di Mụ, các ngươi về trước phòng đi. Lạc Phàm nói một câu, đợi các nàng sau khi rời đi. Hắn nhìn về phía Phong Âm, nói một chút đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Phong Âm nói, chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản, chúng ta nghĩ đến chỉnh hợp tu chân giới. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, sau đó thì sao? Một vị nữ thần vương mở miệng, hiện nay địa cầu tu luyện giới giống như là năm bẻ bảy mảng, lâu dài xuống dưới những tu sĩ kia tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy, ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, chỉnh hợp tài nguyên, để bọn hắn giúp chúng ta tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Lạc Phàm cười lắc đầu, nói tìm kiếm thành thánh cơ duyên liền thôi, sao phải nói phải như thế đường hoàng? Nữ thần vương nói tiếp, Lạc Thần, ngài hẳn phải biết, chúng ta nhân tộc tại đại thiên thế giới bên trong số lượng kém xa yêu tộc, hiện nay chỉ là nhân tộc tiến vào địa cầu, mà nếu như chờ những cái kia yêu tộc tiến vào địa cầu, đây mới thực sự là tai nạn. Chúng ta chỉnh hợp tu luyện giới, cũng có thể tạo được bảo hộ những cái kia tu chân giả tác dụng. Dù sao, yêu tộc mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Lui một vạn bước tới nói, chúng ta cũng không phải là không ràng buộc để những cái kia tu chân giả giúp chúng ta, bởi vì bằng vào chúng ta tu vi, tùy tiện chỉ điểm xuống bọn hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là đối với bọn hắn vẫn là chúng ta mà nói, cuộc mua bán này đều không lỗ. Phong Ngâm nói, đúng vậy, chúng ta lần này tới chính là nghĩ đến cùng ngài thương nghị một chút việc này. Dù sao ngài mới là địa cầu tu luyện giới lãnh tụ, chuyện này nhất định phải được ngài đồng ý. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn tới nơi này. Vốn nghĩ Lạc Phàm bị giết sau bọn hắn có thể trực tiếp chỉnh hợp tu luyện giới. Xem ảnh một. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng sức một mình đánh giết Chu gia 6 vị thần vương. Cho nên, vì có thể tốt hơn sinh tồn, nhất định phải tới đây một chuyến. Lạc Phàm, ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng là, các ngươi có thể cho cùng ta cái gì? Phong Ngâm hai mắt tỏa sáng, chúng ta đáp ứng ngươi yêu tộc xâm lấn, giúp đỡ ngài ngăn cản cùng trấn áp bọn họ. Dựa theo trước đó, địa cầu sẽ dựng dục ra 10 cái thành thánh danh lệch. Bản thân cái này liền không nhiều. Bọn hắn như thế nào lại cho phép cường giả yêu tộc đến đây kiếm một chén canh? Lạc Phàm khẽ gật đầu, ta thích người sảng khoái, đã các ngươi đều đem lời nói đến mức này, vậy liền theo các ngươi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời, bởi vì ta chán ghét ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lạc Thân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Mấy vị kia thần vương cảnh giới cường giả nhao nhao tỏ thái độ, sau đó rời đi Lạc Phàm cửa nhà. Chỉ để lại vị kia da trắng mỹ mạo nữ thần vương. Lạc Phàm mở miệng, ngươi còn có việc. Nữ thần vương trên mặt ý cười, ta gọi Khương Tuyết. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, sau đó thì sao? Khương Tuyết trong tay xuất hiện một trương thẻ phòng, cười nói, ta liền ở tại ngươi bên trái ngôi biệt thự kia, hiện tại chúng ta nên tính là hàng xóm đi. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Ách ba Khương Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ biểu hiện như thế thờ ơ. Dù sao, chính mình dù sao cũng là thần giới một cánh hoa, không biết có bao nhiêu người muốn cùng nàng âu yếm, cuối cùng lại bị nàng quả quyết cự tuyệt. Bây giờ chủ động cho Lạc Phàm lấy lòng, lại bị hắn cho không nhìn. Cái này khiến trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có một loại cảm giác mất mát. Hít sâu một hơi, Khương Tuyết nói, "Lạc Thần, ta cảm giác chúng ta cần thiết hảo hảo trò chuyện một chút." Lạc Phàm hỏi ngược lại, "Có cần thiết này sao?" Khương Tuyết nói, "Ta dám hướng lên trời thề, ta người đi vào địa cầu về sau, không có giết qua một người bình thường, cũng không có giết qua một cái tu chân giả. Mặc dù ta đến địa cầu cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, nhưng ta một mực tin tưởng vững chắc, cùng nàng chủ động tìm kiếm cơ duyên, chẳng bằng ôm cây lợi duyên." Lưu Ly, Pha Ly Trà. Lạc Phàm lần thứ nhất đối dị tộc có ấn tượng tốt. Khương Tuyết chính là cái kia cải biến hắn cái nhìn nữ nhân. Rất nhanh Lưu Ly bưng khay đi tới. Phía trên là một bình nóng hổi nước trà, còn có hai cái chén trà. Đặt ở đình nghỉ mát sau đó liền quay người rời đi. Ta đối với ngươi câu kia ôm cây đợi duyên tương đối yêu kỳ. Lạc Phàm cầm lấy ấm nước, cho nàng rót một chén nước. Khương Tuyết nói câu tạ ơn, sau đó nói, muốn thành thánh, thực lực rất mấu chốt. Mà thực lực cũng có phân chia, thực lực bản thân, cùng tự thân cơ duyên. Cơ duyên mặc dù không nhìn thấy sợ không được, lại là thực lực một bộ phận. Thành thánh chính là đại sự, tận có thực lực là không đủ. Còn muốn có vượt qua thường nhân cơ duyên, mà muốn đạt được cơ duyên, nhất định phải có một viên thiện tâm, phải hiểu được kính sợ phiến thiên địa này. Dù sao, thành thánh danh ngạch là phiến thiên địa này dựng dục ra đến. Cổ nhân nói, đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, nói chính là cái đạo lý này. Ta một mực tin tưởng vững chắc, một cái ác nhân coi như có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Thẳng đến nhìn thấy ngài chém giết thần vương phong thái, thẳng đến tại bách tính trong miệng hiểu rõ ngài sở tác sở vi, ta càng thêm tin chắc trong lòng ta đạo nghĩa. Viêm quốc có 4 vị thần vương, trấn thủ tứ phương, gánh vác quốc vận hưng suy. Mặt khác 3 vị thần vương trung gian kiếm lời túi tiền riêng, âm thầm làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, thời khắc mấu chốt thậm chí còn mở ra luyện ngục chi môn, làm bán chủ cầu vinh sự tình. Mà ngài lại là một lòng vì dân, không tiếp cùng 3 vị thần vương là địch, không tiếp cùng mạn thiên cường giả là địch. Ngài sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, cùng trong lòng ngài đạo nghĩa là không thể tách rời. Cho nên, ta kính sợ phiến thiên địa này. Về phần có thể hay không thu hoạch được thành thánh cơ duyên, đều xem vật khí. Lưu Ly, đổi rượu. Lạc Phàm cười, không thể không nói. Khương Tuyết để hắn có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Bởi vì trong hai người lòng có lấy giống nhau đạo nghĩa. Chỉ tiếc, những người khác nội tâm không có loại này đạo nghĩa. Nếu như tất cả mọi người giống Khương Tuyết, cũng kính sợ phiến thiên địa này, hắn như thế nào lại sợ hãi dị tộc tiến vào địa cầu? Lưu Ly rất nhanh đưa tới rượu. Hai người như là chi kỷ nâng ly cạn chén, bầu không khí cũng là vui sướng. Qua 3 lần rượu, Khương Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, "Lạc Thần, có câu nói không biết có nên nói hay không?" Chương 307, nàng rất lãng. Cứ nói đừng ngại. Lạc Phàm bưng chén rượu lên, nhấp một hớp rượu trong ly. Khương Tuyết nói, tính cách của ngươi quá cường ngạnh, trong mắt mảy may dung không được một hạt hạt cát. Kỳ thật ngươi ta ai cũng biết, loại tính cách này cũng không làm sao lấy vui. Nếu là lúc trước cũng là thôi, không ai có thể đối ngươi như thế nào. Mà bây giờ, đại thiên thế giới cường giả nhau nhau lâm thế. Nếu như ngươi vẫn là một mực cường thế như vậy, vô cùng có khả năng tao ngộ đại địch. Không, ngươi bây giờ liền đã đắc tội một cái địch nhân cường đại. Lạc Phàm, ngươi nói thế nhưng là Chu gia. Khương Tuyết từ một tiếng, Chu gia lão tổ chính là một vị nguy thánh, không chỉ có như thế. Chu gia còn có bao nhiêu vị thiên tôn cảnh giới cường giả? Dùng bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể đem người chấn áp. Thần vương phía trên là cảnh giới gì? Lạc Phàm đối với thần vương phía trên là cảnh giới gì cũng không cảm kích. Khương Tuyết nói, thần vương phía trên chính là thiên tôn phía trên là bán thánh phía trên chính là nguy thánh, đến gần vô hạn tại thánh nhân cái chủng loại kia. Lại hướng lên chính là thánh nhân chi cảnh, chỉ bất quá, cực ít có người có thể nhìn thấy thánh nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không sinh sống ở thần giới. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thần vương cùng thiên tôn khác nhau là cái gì? Khương Tuyết, kỳ thật thần vương cùng thiên tôn ở giữa khác nhau cũng không phải là rất lớn, suy cho cùng vẫn là đối thời gian trường khống. Thần Vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian gia tốc lui lại các 5000 lần, mà Thiên Tôn lại là có thể để thời gian gia tốc lui lại các 10 vạn lần. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh, trên thực tế xa so với ta nói cái này còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Thần Vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian phạm vi nhỏ đứng im. Nhưng là Thiên Tôn lại có thể để Cửu Châu thời gian đồng thời đứng im. Nếu là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Thần Vương căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lạc Phàm lặng lặng nghe. Nguyên lai, ta có Thiên Tôn cảnh giới a. Nàng không nói chính ta cũng không biết. Thánh nhân vậy liền lợi hại, cần lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đạo pháp. Đạo pháp một ra, không ai có thể ngăn cản. Dừng lại một chút, Khương Tuyết nói, ta cảm giác, ngươi tốt nhất rời đi địa cầu. Dù sao bây giờ rời đi cũng chưa một lắm, chờ Chu gia cường giả lâm thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là ngươi có thánh khí, cũng khó có thể ngăn cản Thiên Tôn cấp bậc cường giả trả thù. Coi như may mắn ngăn cản được Chu gia Thiên Tôn, có thể vạn nhất bọn hắn phái ra bán thánh cùng ngụy thánh đâu? Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Lạc Phàm nói, người sống lớn nhất chờ mong chính là không biết ngày mai, vô luận là kinh hỉ, vẫn là tin dữ. Nếu như lựa chọn trốn tránh, như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Như cùng ngươi vừa rồi lời nói, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là phiến thiên địa này giao phó ta, bây giờ nó sắp nên đón một đám khách đến từ vực ngoại, ta làm sao có thể đi thẳng một mạch? Xem ảnh một. Dù là Chu gia muốn diệt trừ ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Khương Tuyết âm thầm lắc đầu. Nàng trầm ngâm một lát, nói, ta ở tại thần giới có vô số người theo đuổi, phần lớn đều là thần vương cảnh cường giả. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Khương Tuyết nói, thần vương phía trên rất khó tăng cao tu vi, nhưng lời này cũng không tuyệt đối. Chỉ cần là có hai cái phù hợp linh hồn lẫn nhau dung hợp, như vậy rất nhanh liền có thể trở thành thiên tôn. Đúng vậy, ta thật thưởng thức ngươi, ta cũng không để ý cùng ngươi kết hợp. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một trương thẻ phòng. Ta liền ở tại cách vách ngươi, nghĩ kỹ tùy thời có thể tới tìm ta chờ ngươi nha. Nói đến đây mỉm cười, đứng dậy rời đi Lạc Phàm trong nhà. Thiếu chủ, nữ nhân này đối ngươi có ý tưởng a? Nếu như ta là ngươi, đã sớm có tẩu tử cùng với nàng trở về. Thiên Toa cười đi lên phía trước. Nữ nhân này không tầm thường. Lạc Phàm điểm điều thuốc. Thiên Toa nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rất không bình thường, nàng rất lãng. Lạc Phàm lườm hắn một cái, nàng biết rõ ta cùng thần giới Chu gia không chết không thôi quan hệ, còn không ngại cùng ta tu luyện. Vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra, nàng không e ngại Chu gia. Ta buồn bực là, nàng đều cường đại như vậy, làm sao còn muốn nghĩ đến cùng ta kết hợp? Thiên Toa, bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú. Lạc Phàm lặng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Luận ưu tú, thần giới hẳn là có rất nhiều người muốn hơn xa hắn a. Thiên Toa cười hắc hắc, còn có thể là bởi vì ngươi đủ xoái. Nàng có thể là nghĩ ở trên thân thể ngươi tìm tới thành thánh cơ duyên. Lạc Thiên Dụ ngậm lấy kẹo que đi tới, ngươi là trước mắt trên địa cầu thực lực mạnh nhất nam nhân, cũng là trong mắt mọi người thiên tuyển người, trong mắt bọn hắn, trên người ngươi khẳng định có thành thánh cơ duyên. Cho nên, nàng mới hướng ngươi lấy lòng. Ta tin tưởng, đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ có rất nhiều mỹ nữ không ngừng xuất hiện tại bên cạnh ngươi, dùng phương pháp khác nhau chiếm được ngươi vui vẻ. So với nam nhân đang chém giết lẫn nhau chung thu hoạch được thành thánh cơ duyên, nữ nhân có thể thông qua hưởng thụ đến thu hoạch được, đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt lớn nhất. Tam gia, ngài cái này không cẩn thận liền siêu tốc à, tốc độ quá nhanh, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Toa cười khổ một tiếng. Lạc Thiên Dụ nhún vai, sự thật vốn là như thế. Nữ nhân khuyết điểm lớn nhất, thường thường cũng là các nàng đặc điểm lớn nhất, đây là các nàng bẩm sinh, trừ phi ngươi biến tính. Nếu không coi như tu luyện thành thánh nhân, cũng vô pháp đền bù. Thiên Toa sắp cười phun. Tam gia tốc độ xe nào chỉ là siêu tốc. Quả thực muốn lên thiên A. Lạc Phàm thở dài, chúng ta là hai người, ở trước mặt trò chuyện cái đề tài này, ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Lạc Thiên Dụ bình chân như vậy nói ra, xấu hổ cũng là trưởng thành bên trong không thể thiếu kinh lịch. Lạc Phàm giận, tiểu di mụ. Tiểu di mụ mặc tạp dề, cầm chày cán bột tại trong biệt thự đi ra, lại muốn làm sao? Lạc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn làm mà không thể làm sự tình. Ta liền thích làm ngươi muốn làm mà không thể làm sự tình A. Tiểu di mụ cười lên ha hả. Sau đó đi lên phía trước vặn lấy Lạc Thiên Dụ lỗ thai. Tại tiếng kêu gào của hắn trung đi vào biệt thự. Không bao lâu, bên trong truyền đến một trận tiếng gào thét. Lạc Thiên Dụ bị đánh khóc. Đang đánh Lạc Thiên Dụ trong chuyện này, Mạc Vũ xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Nghe Lạc Thiên Dụ kêu thảm, Thiên Toa khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, thiếu chủ, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Lạc Phàm, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Bất quá, đây là đời trước nhân chi ở giữa sự tình, liền từ bọn hắn đi xử lý đi. Phốc. Thiên Toa kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết. Hắn muốn nói, là ngài quá phận. Nếu như không phải ngài bảy mưu đặc kế, tiểu di mụ dám hạ nặng như vậy ngoan thủ sao? Các huynh đệ dạo này thế nào? Lạc Phàm đột nhiên hỏi một câu, 3000 huyết bảo đã rút lui Bắc cảnh, hiện tại đang sinh sống ở Viêm quốc các nơi trong cô nhi viện. Thiên Toa thở dài, mặc dù bọn hắn muốn để chính mình công việc lưu đủ lên, nhưng kỳ thật nội tâm của bọn hắn là trống rỗng, bọn hắn căn bản liền không thích hứng không có cuộc sống giết chóc. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, để bọn hắn tập kết đi, có cái nhiệm vụ cần bọn hắn đi hoàn thành. Nghe được cái này, Thiên Toa trong mắt lóe lên một vòng cực nóng quan mang, nhiệm vụ gì? Ta có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chấp hành sao? Chương 308, ngươi không kịp chờ đợi rồi. Thiên Toa có chút không cách nào bình tĩnh, bởi vì Lạc Phàm rất ít cho 3000 huyết bảo hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên, hắn biết, trong miệng hắn nhiệm vụ kia khẳng định nhiệt huyết dâng trào. Hắn nghĩ tham dự. Lạc Phàm nói, ngươi đi theo ta xuất đầu lộ mặt, rất nhiều người đều nhận biết ngươi, cho nên ngươi không thích hợp tham gia nhiệm vụ kia. Thiên Toa cười ha ha, vậy ngươi có thể hay không thoáng lộ ra hạ nhiệm vụ kia? Ta khoảng thời gian này chém giết thần giới Chu gia 7 vị thần vương, cái này đã là kết xuống không chết không thôi thù hận. Chờ Chu gia cường giả giáng lâm, khẳng định sẽ có một trận ác chiến. Mà ta muốn làm rất đơn giản, chính là cho Chu gia đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nói đến đây, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Địa cầu linh khí khôi phục. Đại thiên thế giới tất cả cao thủ đều sẽ nhân cơ hội này đi vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên. Như khi đó, Chu gia tất nhiên sẽ người đi nhà trống. Hắn cần phải làm là cho Chu gia hung hăng đánh lên một cái bạt tai mạnh. Cái này ba thiên toa nguyên bản hưng phấn trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta bây giờ tại thế gian, muốn đi vào thần giới rất khó. Mặc dù huynh đệ chúng ta đều là tu thần giả, nhưng coi như có thể đi đến thần giới, chỉ sợ cũng không cách nào diệt trừ Chu gia a. Dù sao các huynh đệ chỉ có trung bộ thiên thần tu vi, đi lên còn có thượng cổ thiên thần, cùng thần vương. Vạn nhất Chu gia có lưu thần vương cảnh cường giả trấn thủ Chu gia, huynh đệ của chúng ta đi qua ha không biến thành pháo hôi. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi còn bao lâu có thể đột phá đến thần vương cảnh? Thiên Toa cười ha hả gãi gãi đầu, ta thiên phú, muốn tu luyện tới thần vương cảnh, chí ít cũng phải 5000 năm thời gian. Đương nhiên, thiên toàn thiên phú của bọn hắn cao hơn ta, đoán chừng dùng không được thời gian dài như vậy. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ta hiện tại có thể để thời gian gia tốc 10 vạn lần, nếu như ta bố trí một cái lĩnh vực, ngoại giới một ngày, trong kết giới chính là 100000 ngày. Dạng này tính đến, 5000 năm thời gian cũng không bao lâu. Bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tăng lên. Ta nhổ vào. Thiên Toa hung hăng phun, nếu như ngươi đã sớm tại Bắc cảnh bố trí lĩnh vực, các huynh đệ thực lực đã sớm đạt tới thần vương chi cảnh, dù là dị tộc giáng lâm lại đáng là gì? Thật không biết đầu óc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào. Nói lên việc này, hắn liền mặt mũi tràn đầy oán giận. Bởi vì bọn hắn vô số lần đã từng yêu cầu qua Lạc Phàm bố trí lĩnh vực. Dù sao trong lĩnh vực thời gian so ngoại giới chậm, tu vi của bọn hắn cũng có thể được dùng tăng lên. Nhưng Lạc Phàm nhưng không có đã đáp ứng bọn hắn. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, không phải ta không muốn bố trí lĩnh vực, mà là trước kia thiên đạo quy tắc căn bản liền không thể thừa nhận nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả tồn tại. Nếu như xuất hiện đại lượng thần vương cảnh cường giả, thiên đạo quy tắc sẽ chôn vùi, đến thời điểm địa cầu sẽ nổ. Tình huống bây giờ khác biệt, thiên đạo quy tắc đã kiện toàn, coi như 3000 huyết bảo tất cả đều chính mình thần vương cảnh cũng sẽ không như thế nào. Xem ảnh một. Thiên Toa nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì cái gì không để bọn hắn lưu tại trên địa cầu cộng đồng đối kháng ngoại địch? Hữu dụng không? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, sư bá đã từng nói cho ta biết, một trận chiến này, dù là thánh nhân sẽ vỡ lạc. Chớ nói chi là chỉ là thần vương cảnh tu vi, để bọn hắn lưu tại trên địa cầu mới thật sự là phá hôi. Cho nên, ta thả rằng để bọn hắn rời đi địa cầu. Thiên Toa nói, vì cái gì không đồng nhất cùng rời đi? Sứ mệnh của ta là bảo vệ Viêm quốc bách tính, ta lại có thể nào chỉ lo thân mình? Đây không phải là phong cách của ta. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, dù là trong trận chiến này chúng ta đều là vai phụ, ta cũng phải cùng phiến thiên địa này cùng tồn vong. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, còn có ta. Đối với tử vong, bọn hắn xưa nay không sợ hãi, chỉ là sợ hãi chính mình chết không có ý nghĩa. Chờ một chút. Thiên Toa bỗng nhiên nói, hiện tại có một việc, người của chúng ta căn bản là không có cách tiến vào thần giới, lại như thế nào cho Chu gia tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Lạc Phàm thở dài, chuyện này chỉ có thể dựa vào Khương Tuyết. Đối phương đến từ thần giới, khẳng định có về thần giới biện pháp. Chỉ bất quá, Lạc Phàm rất không muốn cùng nàng phát sinh bất cứ quan hệ nào. Mỹ Nam Kế, ngươi làm được. Thiên Toa vô vô bờ vai của hắn, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Cơm tối nhanh bắt đầu, các ngươi đừng ở bên ngoài. Đúng lúc này, Thư Nhiên mở ra phòng bếp cửa sổ, hướng về hai người thét to một tiếng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta còn có việc, liền không ở trong nhà ăn cơm chiều. Nói hai tay đút túi, hướng về Khương Tuyết Thần Vương biệt thự đi tới. Hắn mặc dù không muốn cùng Khương Tuyết phát sinh bất cứ quan hệ nào, nhưng lần này nhất định phải mời nàng giúp một chút. Mặc dù hắn có biệt thự thẻ phòng, nhưng là hắn nhưng không có tùy tiện mở cửa, mà là theo chuông cửa vang lên. Xin hỏi ngài tìm ai? Một lát sau, cửa phòng bị người đẩy ra. Kia là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử, người mặc một thân váy dài trắng, tiên tử đồng bền, cái trán còn ấn có một cái hoa mai dấu đỏ. Lạc Phàm nói, ta tìm các ngươi gia chủ người, mời Lạc thần tiến đến, để hắn trước chờ một chút. Dễ nghe thanh âm tại lầu 2 truyền đến. Thị nữ nghe nói hướng về Lạc Phàm làm cái mời thủ thế, chủ nhân nhà ta ngay tại tắm rửa, còn mời Lạc thần ở phòng khách chờ một chút. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó cùng thị nữ tiến vào phòng khách. Ngay tại hắn tiến vào phòng khách trong nháy mắt đó, cả người bỗng nhiên có chút ngộng. Bởi vì trong phòng khách còn có 4 cái cùng vừa rồi người thị nữ kia dáng dấp giống nhau như lúc nữ hải. Việc này các nàng đang ngồi ở trước máy truyền hình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xem TV bên trong hình ảnh, như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Quý khách đến nhà, các ngươi 4 người không trả nổi nợ. Mở cửa người thị nữ kia sụ mặt. Vâng. 4 nữ tử liền vội vàng đứng lên, biểu lộ cùng tư thái đều không có sai biệt. Ta cái này 4 cái muội muội có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn mời Lạc thần không nên cười lời nói. Nữ tử một mặt tay này nói. Sẽ không. Lạc Phàm cười cười không nói thêm gì. Bất quá, 5 người đứng chung một chỗ ngược lại là có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Dù sao, ngũ bảo thai cũng không phổ biến. Một lát sau, Vừa mới tắm rửa qua, Khương Tuyết người mặc một bộ màu xanh sẫm xẻ tà sườn xám tại lầu 2 đi xuống. Bộ y phục này phong cách có chút lớn mật, cũng rất hút con người. Dù sao, Khương Tuyết thế nhưng là thần vương, vô luận là nhan giá trị hoặc là khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Lạc Phàm thậm chí chưa từng gặp qua nữ nhân nào khí chất cùng nhan giá trị có thể so sánh được nàng. Lạc Thần, trời còn chưa có tối, ngài liền không kịp chờ đợi sao? Khương Tuyết mặc sườn xám, đi chân trần dẫm tại dê nhung thảm. Mặc dù không có mang giày cao gót, có thể hoàn mỹ dáng người tỷ lệ lại rất xuất chúng. Khương Tuyết thần vương, ta tin tưởng giữa nam nữ có cực kỳ thuần khiết hữu nghị. Lạc Phàm mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Ta Lạc Phàm chẳng lẽ là loại kia có mới nối cũ nam nhân? Làm sao ngươi biết ta đến ngươi nơi này chính là vì cùng ngươi kết hợp? Không kịp chờ đợi. Nếu như ta thật không kịp chờ đợi, như thế nào lại gõ cửa mà vào? Khương Tuyết cười ngồi tại Lạc Phàm trên ghế salon đối diện, đồng thời ưu nhã nâng lên đùi phải đặt ở chân trái phía trên, không hề cố kỵ xuân quang ngoại tiết, cũng không để ý cùng Lạc Phàm ngay tại trước mặt. Như là Thiên Toa nói, nàng rất lãng, giờ phút này đã đem lãng chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 309, nữ thần vương thổ lộ, thuần khiết hữu nghị. Khương Tuyết mặt mũi tràn đầy mỉm cười mê người, giống nam nhân tình huynh đệ đồng dạng hữu nghị sao? Lạc Phàm, đúng thế, kia cũng là giả. Khương Tuyết nói, huynh đệ ở giữa có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm, mà giữa nam nữ có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm sao? Nam nữ hữu biệt, từ đối với giữa lẫn nhau tôn trọng, như thế có chút không lễ phép. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, nhưng là đối mặt Khương Tuyết lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng quả thực chính là một cái đòn khiêm tinh. Khương Tuyết nhún vai, kỳ thật ngươi ta ai cũng biết, chuyện này cũng không dính đến tôn trọng phương diện. Nếu như ngươi thật đem một cái nữ nhân nào đó làm thành huynh đệ, tại trong lòng ngươi căn bản liền không có phân biệt giới tính. Tốt ta, ngươi thắng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói, lần này tới không có ý tứ khác, ngươi ta nói chuyện vẫn còn tương đối hợp ý, cho nên nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, thuận tiện cùng ngươi nói một chút người địa cầu thói quen sinh hoạt, chỉ thế thôi. Khương Tuyết nói, tốt. Nói thật, ta đối trên địa cầu ẩm thực văn hóa vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Trên một điểm này, trên địa cầu ẩm thực văn hóa viễn siêu thần giới. Lạc Phàm, vô luận là tu chân giới, tu tiên giới, hoặc là thần giới, tu luyện mới là vĩnh hằng bất biến tôn chỉ. Mà phàm nhân khác biệt, phàm nhân chỉ có mấy chục năm sinh mệnh, nhân sinh trong ngũ hành, an xếp ở vị trí thứ nhất. Mà vào lúc này, một cái thị nữ cầm một đôi màu đen giày cao gót ngồi quỳ chân tại Khương Tuyết trước người, hắn đem mặc vào. Khương Tuyết đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lạc Phàm, ngươi vừa rồi nói nhân sinh ngũ hành là cái gì? Lạc Phàm, ta trong miệng nhân sinh ngũ hành chính là hành sự đi, ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Khương Tuyết khẽ gật đầu, tiếng nói nhất chuyện, chúng ta có thể xuất phát đi. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó lái xe mang theo nàng hướng về phố xá Sâm Vất mà đi. So với món Tây, Viêm Quốc ẩm thực văn hóa không khác càng hơn một bậc. Dù sao Viêm Quốc có lấy rất nhiều loại khác biệt tự điển món ăn, mỗi một loại tự điển món ăn lại phân làm rất nhiều loại. Lạc Phàm mang Khương Tuyết đi vào một cái có điện tích đặc sắc phòng ăn. Nơi này mãn hán toàn tịch càng xuất chúng. Đều nói vậy nhân ra nương tay, ăn người ta miệng ngắn. Nói đi, ngươi lần này mời ta ăn cơm mục đích là cái gì? Khương Tuyết một bên hưởng dụng trên địa cầu mỹ thực, một bên nhìn về phía Lạc Phàm. Đều là người biết chuyện, có mấy lời cũng không cần thiết che giấu. Xem ảnh một. Lạc Phàm nói, Khương Tuyết thần vương mắt sáng như đuốc, ta Lạc mỗ người cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn biết thông hướng thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố. Đang dùng cơm, Khương Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quan mang, ngươi thật dự định rời đi địa cầu tránh nạn sao? Không thể phủ nhận, thần giới đích thật là chỗ an toàn nhất. Nếu như Chu gia cường giả giáng lâm, bọn hắn khẳng định đoán không được ngươi liền trốn ở thần giới. Ngươi không lo xa tất có phiền gần, ta dù sao cũng phải vì ngày sau cân nhắc một hai a. Lạc Phàm cười nói một câu. Hắn không có giải thích, cũng không có phủ nhận, bởi vì sự kiện kia hắn không có ý định nói cho những người khác, nhất là đối phương vẫn là một cái dị tộc. Khương Tuyết nói, muốn đi vào thần giới cũng là không khó, chỉ cần có tinh đồ, dựa theo tinh đồ đánh dấu truyền tống trận vị trí liền có thể đổi tới. Về phần thần giới thế lực phân bố, cái kia cũng rất đơn giản. Nói đến đây, trong tay nàng xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Trong này có ngươi muốn hết thảy, nhưng là, ngươi lấy cái gì vật phẩm cùng ta trao đổi? Lạc Phàm mặt mỉm cười, ngươi muốn cái gì? Khương Tuyết nhếch miệng lên, ta muốn mạnh lên, đột phá tu vi hiện tại, trở thành thiên tôn. Thân là một giới nữ lưu, ngươi có thể chính mình tu vi hiện tại, đủ để nhìn ra được thiên phú của ngươi. Trở thành thiên tôn, bất quá là vấn đề thời gian thôi, ngươi sao lại cần sốt ruột? Lạc Phàm biết Khương Tuyết lời nói bên trong ý tứ, đơn giản là để hắn lấy thân báo đáp, hai người kết hợp. Nhưng hắn lại sao là loại kia vì mục đích mà bán nhan sắc người? Khương Tuyết lắc đầu, thần vương cùng thiên tôn nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng đối với thần vương đến nói, lại là một đạo rất khó vượt qua long môn. Thần giới có rất nhiều thần vương, có thể trong mấy vạn năm tới, lại là không ai có thể đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Thần giới một mực có cái thuyết pháp, trở thành thần vương hậu kỳ cường giả về sau, trong vòng 10 năm nếu là không cách nào đột phá, như vậy đời này đem khó mà đột phá. Vì sao lại có thuyết pháp này? Lạc Phàm biểu thị không hiểu. Thần vương được cho thần giới gần như vô địch tồn tại, muốn đột phá bình cảnh, chí ít cũng phải tốn hao ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian. Thời gian 10 năm chớ nói đối với thần vương, liền xem như đối với tu chân giả đến nói đều không tính là cái gì. Khương Tuyết nói, thế gian có câu nói, gọi là rèn sắt khi còn nóng. Thần vương cùng thiên tôn khác nhau là đối thời gian lĩnh ngộ cùng trường khống, nếu như trở thành thần vương hậu kỳ sau không cách nào tại trong vòng 10 năm không cách nào bắt lấy cái loại cảm giác này, từ đó nhất cử đột phá, như vậy hậu kỳ là rất khó đột phá. Ta hiện tại mặc dù tiến vào thần vương hậu kỳ cảnh giới đã 3 năm, nhưng ta không cho rằng có thể tại ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong đột phá. Coi như có thể may mắn đột phá, cũng bỏ lỡ lần này cơ duyên. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta. Lạc Phàm nhún vai, không có ý tứ, đối với đề nghị của ngươi, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Khương Tuyết một tay nâng cái má, mỉm cười nhìn hắn, ta chẳng lẽ không đẹp sao?
Đẹp.
Thân hình của ta chẳng lẽ không tốt sao?
Được.
Khương Tuyết không hiểu nhìn xem hắn, đã như vậy ngươi làm sao đối ta không có chút nào hứng thú? Ngươi phải biết, người ta kết hợp chính là cả hai cùng có lợi sự tình, đối với ngươi mà nói cũng không ăn thiệt thòi. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta muốn biết, ngươi vì cái gì không tìm cái khác thần vương kết hợp? Khương Tuyết chuyện đương nhiên nói ra, ta không thích bọn hắn a. Lạc Phàm giang tay ra, cái này không phải, ta cũng không thích ngươi a.
6.
Khương Tuyết trong lòng dâng lên một trận tức giận. Thân là thần giới vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, nàng khi nào nhận qua loại đả kích này? Cái này khiến nàng tâm tình rất là khó chịu. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười, ta cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú không chỗ không tinh, mà lại đạo thân chưa phá. Lạc Phàm, có thể ta không thích ngươi a? Khương Tuyết cố nén tức giận nói, ta biết ngươi có thê tử, nhưng là ta sẽ không để ý, đồng thời cùng nàng tranh giành tình nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm.
Lạc Phàm, có thể ta không thích ngươi a?
Đủ. Khương Tuyết vỗ bàn lên, cả giận nói, ngươi có thể hay không đổi một câu lời kịch? Ngươi có biết hay không, dạng này là đối bản thần vương lớn nhất bất kính. Lạc Phàm cười giang tay ra, không có ý tứ, ta thật không thích ngươi. Khương Tuyết sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng. Lạc Thần, ngươi thật là một cái rất thú vị nam nhân. Có thể có được ngươi, hẳn là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình a. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp nhận ta, đồng thời cam tâm tình nguyện cùng ta kết hợp. Khương Tuyết nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa tiểu dung. Phảng phất đang nói, ngươi người này, lão nương ăn chắc.
6.
Chương 310, thật xin lỗi, quấy rầy. Lạc Phàm cười không nói. Nữ nhân, trong mắt hắn đều là bộ xương mỹ nữ.
Đương nhiên,
thư nhiên ngoại trừ. Bởi vì hai người có phù hợp linh hồn. Về phần những người khác, lại có thể nào đi vào trong lòng của hắn? Khối ngọc bài này trước cho ngươi đi. Khương Tuyết đem ngọc bài phóng tới trên cái bàn tròn, đồng thời chuyển tới Lạc Phàm trước mặt. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá, ta người này không thích thiếu người ân tình. Lạc Phàm trên mặt ý cười, đồng thời đem ngọc bài quay lại đến Khương Tuyết trước mặt. Nếu như Khương Tuyết không có để hắn lấy thân báo đáp, hắn ngược lại là có thể nhận lấy khối ngọc bài này. Nhưng mới rồi, nàng lại dùng khối ngọc bài này xem như thẻ đánh bạc. Thử hỏi, hắn lại như thế nào có thể muốn Khương Tuyết ngọc bài? Đầu năm nay, khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Ngươi lợi hại. Khương Tuyết cưỡng ép khống chế cảm xúc, không để cho mình bão nổi.
Lạc Phàm, ăn được sao?
Không ăn. Khương Tuyết không cao hứng nói một tiếng, dẫm lên giày cao gót trực tiếp đi ra phòng. Cái này không phải ăn cơm a? Rõ ràng chính là ăn một bụng ngất khí. Sau đó Lạc Phàm đi lầu một kết hết nợ, nhưng lại tại hắn đi ra phòng ăn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Tuyết bị bốn cái say khướt hán tử vây quanh. Xem ảnh một, bốn người mắt lộ ra hung quang, trong miệng nói ô uế lời nói, bởi vì cái gọi là say rượu dễ dàng mất lý trí, chớ nói chi là nhìn thấy Khương Tuyết loại này hiếm thấy mỹ nhân, trừ Lạc Phàm, coi là thật tìm không thấy có thể ngăn cản nàng mỹ mạo nam nhân.
Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy?
Bởi vì cái gọi là gặp lại chính là duyên, nếu không, bồi tiếp mấy người chúng ta tiêu sái từng cái, chúng ta cam đoan sẽ ôn nhu đợi ngươi. Một cái hán tử say cười tủm tỉm đánh giá Khương Tuyết.
Lạc Thần, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bốn người bọn họ phi lễ ta mà không quan tâm?
Ngươi phong độ thân sĩ đâu? Khương Tuyết nhìn về phía Lạc Phàm. Mấy cái kia hán tử say cũng nhìn thấy Lạc Phàm. Một người trong đó không cao hứng nói ra, người trẻ tuổi, không muốn tìm sự tình liền xéo đi nhanh lên, nơi này không liên quan đến ngươi. Nếu không, mấy người chúng ta không ngại hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại, để ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới.
Nghe được cái này,
Khương Tuyết cười. Các ngươi bốn người thật sự là gan to bằng trời. Cũng dám uy hiếp Lạc Thần. Các ngươi thật không biết hắn là ai sao?
Thật xin lỗi, quấy rầy.
Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy hối nay nói một câu, sau đó vòng qua bốn người kia, tại Khương Tuyết kinh ngạc ánh mắt hạ, lái rồn rượt sở phẹn tổng rời đi.
Khương Tuyết mộng.
Ngươi mang theo ta đi ra ăn cơm. Bây giờ gặp được lưu manh không quan tâm cũng là thôi.
Thế nhưng là,
ngươi lại một mình lái xe rời đi. Con mẹ nó ngươi còn tính hay không nam nhân a?
Quả thực chính là một cái hôn đàn a.
Tiểu tỷ tỷ, đồng bạn của ngươi đã rời bỏ ngươi, nếu không, đêm nay đi theo chúng ta cùng một chỗ ba.
Cái kia hán tử say lời nói vẫn chưa nói xong,
bốn người liền hóa thành mưa máu, biến mất tại giữa thiên địa. Khương Tuyết vốn nghĩ chờ Lạc Phàm ra từ hắn tự mình giải quyết đối phương, có thể vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến lại là xa lánh.
Lạc Phàm, ngươi chờ, bản tiểu thư muốn có được đồ vật, còn không có không chiếm được, một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối trước mặt ta.
Khương Tuyết nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang.
6.
Lạc Phàm tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì không cách nào đạt được tiến vào thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố hắn liền không có cách nào đối phó thần giới Chu gia. Chu gia con cờ này rất trọng yếu, ở một mức độ rất lớn quan hệ địa cầu tương lai. Cho nên, hắn nhất định phải đạt được tiến vào thần giới biện pháp,
cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố. Ngày thứ hai, hắn đi vào Đông Hải một tòa đảo nhỏ vô danh. Tại hòn đảo phía trên bố trí một cái kết giới, để 3000 huyết bảo tiến vào bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên. Sau khi về nhà, lại phát hiện Khương Tuyết ngay tại trong nhà mình, cùng Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị cùng một chỗ chơi đùa. Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ đều ở bên cạnh. Cười cười nói nói, nhìn ra được mấy người quan hệ vẫn là rất không tệ. Kỳ thật, Lạc Phàm cũng không thích Khương Tuyết cùng thân nhân của mình đi quá gần. Bởi vì cái này nữ nhân cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng ở tại chính mình sát vách bản thân tựa như là một trận dự mưu. Mắt thấy Lạc Phàm trở về, Khương Tuyết mỉm cười, ta còn có việc, liền không nhiều quấy rầy. Ngày khác trở lại bái phòng. Nói quay người rời đi. Nàng cùng các ngươi trò chuyện thứ gì? Khương Tuyết rời đi về sau, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Thư Nhiên nói, cũng không nói cái gì, chỉ nói là một chút thần giới chơi vui hơn sự tình. Còn cho chúng ta nhìn một chút thần giới ầm ầm sóng dậy phong cảnh, thật rất rung động lòng người. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nữ nhân này không giống người tốt, các ngươi phải đề phòng một số, không muốn tiếp xúc quá sâu. Tiểu Di Mụ nói, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ngươi đi theo ta một chuyến. Lạc Thiên Dụ hướng về Lạc Phàm nói một câu, sau đó hướng về trong biệt tự đi tới. Đây là nàng để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Lạc Thiên Dụ trong túi lấy ra một khối ngọc bài. Chính là hôm qua Khương Tuyết cho Lạc Phàm khối đó, bên trong ghi lại tiến vào thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực phân bố tình huống. Lạc Phàm trực tiếp nhíu mày, ngươi vì sao lại muốn nàng cho đồ vật? Mặc dù Lạc Thiên Dụ ở trước mặt người ngoài biểu hiện chính là đứa bé, có thể hắn biết, phụ thân là một cái mười phần người khôn khéo. Lạc Thiên Dụ nói, ta mặc dù không biết ngươi cùng nàng ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn nói, người sống một thế, muốn đạt được vật nào đó, nhất định phải mất đi vật gì đó khác, có bỏ mới có được. Vô luận nàng muốn để ngươi trả giá cái gì, kém xa khối ngọc bài này bên trong tin tức trọng yếu. Nàng muốn để ta cùng nàng kết hợp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Nếu như Khương Tuyết đưa ra yêu cầu khác, vô luận cỡ nào khó làm, hắn cũng sẽ đi làm đến. Có thể chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Không không không. Năng lực hắn là có. Không chỉ có năng lực này. Hơn nữa còn rất tuyệt. Chỉ là hắn qua không được nội tâm một cửa ải kia. Lạc Thiên Dụ nói, đối với ngươi mà nói, chuyện này cũng không ăn thiệt thòi, bởi vì đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Nếu như là ta, ta có lẽ sẽ dựa theo nàng nói làm. Lạc Phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ngươi nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm, ngươi liền không sợ sẽ thương tổn đến thân nhân của ngươi. Lạc Thiên Dụ, cái gọi là nhi nữ tư tình, tại dân tộc lợi ích trước mặt lại đáng là gì? Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, ta tin tưởng Nhiên Nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lạc Phàm khép cười một tiếng, bởi vì cái gọi là chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, ta đường đường nam nhi bại thượng, như thế nào lại bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi? Khối ngọc bài này ngươi cho nàng đưa trở về đi, thuận tiện nói cho nàng, ta cho dù chết cũng sẽ không cần khối ngọc bài này. Kỳ thật Lạc Phàm biết, Khương Tuyết sở dĩ để phụ thân đem khối này ngọc bài giao cho hắn, vì cái gì cũng không phải là để hắn lấy thân báo đáp, mà là muốn để chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng. Một khi như thế, nàng liền có thể tại đạo đức phương diện ngự trị ở bên trên chính mình. Thế nhưng là, chính mình thật có nàng trong tưởng tượng yếu ớt như vậy sao? Dù sao, trên địa cầu cũng không phải là nàng cái này một cái đến từ thần giới thần vương. Còn có những người khác. Những người kia chẳng lẽ không có thông hướng thần giới biện pháp? Không có thần giới thế lực bản đồ phân bố? Chỉ cần có thể tại người khác trong tay đạt được những này, lo gì không cách nào rút Khương Tuyết một cái bạn thai mạnh. Chương 311, người nguyện mắc câu. Sau buổi cơm tối, Lạc Phàm giống như ngày thường, ngồi tại biệt thự tầng cao nhất uống trà, ngắm trăng. Đương nhiên, ở trong mắt người khác hắn là tại ngắm trăng, có thể hắn lại là tại cảm thụ thiên địa quy tắc mạnh yếu. Hiện nay thiên địa quy tắc chính là cường thịnh nhất thời điểm, mặc dù có thần vương cảnh cường giả có thể vượt qua thiên đạo quy tắc giáng lâm thế gian này, nhưng cũng giới hạn tại đây. Một khi chờ thiên đạo quy tắc yếu đi, như vậy thiên tôn cảnh giới cường giả liền sẽ vượt giới mà tới. Thiếu chủ, ngài tìm ta. Lưu Ly đi đến tầng cao nhất. Lạc Phàm nói, ngươi ra bên ngoài tản một tin tức, liền nói ta biết một cái rất lớn cơ duyên. Nói đưa cho nàng một trương giấy A4. Ngươi đem tờ giấy này giấu tại Thái Hành Sơn. Ách tốt. Lưu Ly mặc dù không biết Lạc Phàm làm sao nói như vậy, nhưng vẫn là làm theo. Về phần trên trang giấy nội dung, Lạc Phàm không nói, nàng cũng không dám chủ trương mở ra quan sát. 6. Hôm sau, chủ nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Lạc Thần trong tay có cái rất lớn cơ duyên. Khương Tuyết một vị thị nữ cung kính nói một tiếng. Ngươi xác định? Khương Tuyết cau mày. Người thị nữ kia nói, đúng vậy, chuyện này đã tại Viêm Quốc truyền ra, ta đoán chừng mặt khác mấy vị thần vương cũng đã biết. Khương Tuyết khẽ gật đầu. Nàng biết, đây là Lạc Phàm đối nàng phản kích. Hắn rất muốn đạt được tiến vào thần giới biện pháp cùng thế lực bản đồ phân bố. Xem ảnh một, nhưng là, hắn không muốn cùng chính mình kết hợp. Khương Tuyết cũng không hoài nghi Lạc Phàm trong tay có cơ duyên. Không chỉ có là nàng, mặt khác 12 vị thần vương cũng không nghi ngờ. Dù sao, Lạc Phàm tồn tại bản thân liền không phù hợp lẽ thường. Năm nay mới có 23 tuổi đã là thần vương, coi như phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thăng thêm hắn còn có một kiện thánh khí, cái gọi là thiên tuyển người nói chính là hắn. Hắn là trên địa cầu độc nhất vô nhị tồn tại, khẳng định biết trên địa cầu cơ duyên. Mà cái cơ duyên này vô cùng có khả năng cùng thành thánh có quan hệ. Chủ nhân, vừa rồi chúng ta Phiêu Tuyết cung đệ tử truyền đến tin tức,
mặt khác 12 vị thần vương ngay tại chuẩn bị bảo vật, muốn cùng Lạc Thần đổi lấy cơ duyên kia. Đúng lúc này, một cái thị nữ đi vào Khương Tuyết phòng ngủ. Khương Tuyết từ một tiếng, sau đó nói, xem ra ta phải tự thân xuất mã, dùng ngọc bài cùng hắn đổi lấy cái cơ duyên này a. Nói đứng dậy, rồi ra hai tay để thị nữ cho mặc vào quần áo. Kỳ thật nàng đã làm ra thỏa hiệp, không bức bách Lạc Phàm cùng nàng kết hợp, mà là để Lạc Thiên Dụ đem ngọc bài chuyển giao cho Lạc Phàm. Kể từ đó, liền có thể để hắn thiếu một món nợ ân tình của mình. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng Lạc Phàm vậy mà cự tuyệt nàng. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, hắn thậm chí còn xuất ra cơ duyên kia. Cái này không khác đem nàng một quân, như là đánh mặt. Thời tiết đã nhập thu, biệt thự hướng Đông Hồ Nhân Tạo bên trên Liễu Vũ Diệp Tử cũng đã ố vàng. Theo gió nhẹ thổi qua, lá liễu bay xuống đại địa, bị phong mang đi cuối cùng một tia sinh cơ. Đây là luân hồi, sinh mệnh luân hồi. Dù là lá cây rơi xuống đất, lại có thể hóa thành chất dinh dưỡng, tầm bổ đại thụ. Chờ đến năm thời điểm, đại thụ vẫn ý như là có thể tỏa ra tươi tốt cành lá. Muốn ăn cá kỳ thật rất đơn giản, không cần phiền toái như vậy. Khương Tuyết đi lên phía trước, Lạc Phàm ngồi tại bên bờ, trong tay cầm một cây cần câu, câu cá cũng không phải là vì ăn cá, mà là một kiện rất có niềm vui thú sự tình. Người nguyện mắc câu, trong đó niềm vui thú lại sao là người bình thường có thể hiểu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cần câu. Cần câu lập tức cuốn lượn, dây câu cắt nước, phát ra chi chi thanh âm. Liền gặp một đầu ngũ cân tả hữu, màu vàng kim cá chép nhảy ra mặt nước. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống chết xạ ra kim sắc quang mang. Nói một chút đi, như thế nào mới bằng lòng đem cơ duyên kia cho ta? Khương Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Tại sao phải đem cơ duyên kia cho ngươi? Lạc Phàm cũng không quay đầu lại, đem lưỡi câu gỡ xuống về sau, thuận tay đem đầu kia cá chép phóng sinh đến trong hồ. Khương Tuyết miễn cưỡng vui cười, ngươi ta chính là hàng xóm, bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi tại sao phải tắc thành cho hắn người đâu? Đem cơ duyên kia cho ta há không tốt hơn? Lạc Phàm khẽ lắc đầu, lời không thể nói như vậy, ngươi ta mặc dù là hàng xóm, nhưng ta cũng phải nhìn xem ai cho ta chỗ tốt nhiều. Khương Tuyết hít sâu một hơi, ngoại trừ ngươi muốn đồ vật, ta có thể ngoài định mức cho ngươi 1000 mai dưỡng tinh đan. Loại đan dược này đặc biệt nhằm vào tinh thần lực, chính là một loại rất hiếm thấy dược liệu. Dưỡng tinh đan. Loại đan dược này Lạc Phàm tại Khánh Vân lão đạo trong miệng nghe nói qua. Muốn luyện chế loại đan dược này, cần 9981 loại dược liệu. Cần luyện chế 9981 ngày mới có thể thành đan. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, 2000 đi. 1500. Khương Tuyết có loại lòng đang dỉ máu cảm giác, mặc dù Phiêu Tuyết cũng có dưỡng tinh đan, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nếu không phải đổi lấy Lạc Phàm trong tay cơ duyên kia, nàng lại sao bỏ được lấy ra? Lạc Phàm, 3000. Có người dạng này có kẻ mặc cả sao? Khương Tuyết kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Người khác có kẻ mặc cả đều là càng ngày càng thấp, có thể hắn lại là càng ngày càng cao. Gia hỏa này không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Lạc Phàm cười nhún vai, loại chuyện này cùng câu cá đồng dạng, giảng cứu người nguyện mắc câu. Ngươi lợi hại, rất tuyệt, rất ưu tú. Khương Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy tức giận. Nàng phí hết tâm tư nghĩ đến để Lạc Phàm thiếu một món nợ ân tình của nàng, từ đó tại đạo đức điểm cao đạp lên hắn. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, đối phương trực tiếp chuyển bại thành thắng, cầm chắc lấy nàng uy hiếp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khương Tuyết không cao hứng nói một tiếng, sau đó để thị nữ đưa tới một cái túi đựng đồ, bên trong có 3000 mai dưỡng tinh đan. Yên tâm đi, kia là một cái đại cơ duyên. Lạc Phàm khỏe miệng có chút dương lên. Khương Tuyết mở miệng, cơ duyên kia ở đâu? Thái Hành Sơn. Lạc Phàm nói, Thái Hành Sơn bên trên có rất nhiều chết khô nhai bách, cơ duyên kia liền giấu ở người nào đó hình nhai bách phía dưới. Muốn tìm được nó, cũng không phải là rất khó. Ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, không đem cái này cơ duyên nói cho người khác biết. Khương Tuyết nói một câu, lưu lại dưỡng tinh đan cùng ngọc bài sau đằng không mà lên, mang theo 5 cái thị nữ thẳng đến Thái Hành Sơn mà đi. Các nàng đi vào địa cầu cũng có mấy ngày thời gian. Tại Lâm Thế phía sau trước hết hiểu rõ Viêm Quốc cảnh nội địa đồ, bao quát có bao nhiêu tòa sơn mạch, cùng bao nhiêu cái hồ nước. Cho nên, Thái Hành Sơn đối với các nàng đến nói cũng không lạ lắm. Nhai bách, một loại sinh trưởng tại vách núi chi đỉnh bách thụ. Nhiều sinh trưởng tại khe đá chung, bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực, cùng sau khi chết bất hủ đặc tính, bị rất nhiều người thích. Dù là mất đi sức sống, cũng sẽ sừng sững vách núi chi đỉnh ngàn năm bất hủ. Thái Hành Sơn trên có rất nhiều nhai bách, nhưng là đối với Khương Tuyết mà nói, tìm kiếm được một gốc hình người nhai bách cũng không khó. Dù sao lấy linh hồn của nàng chi lực, có thể bao trùm toàn bộ Thái Hành Sơn. Mau đưa gốc kia hình người nhai bách hạ tờ giấy kia mang tới. Khương Tuyết rất nhanh liền phát hiện Lạc Phàm nói tới cơ duyên, ánh mắt vô cùng cực nóng. Vâng. Một cái thị nữ vội vàng bay đến phía dưới, đem tờ giấy kia mang tới, sau đó bay trở về đến Khương Tuyết trước mặt. Khương Tuyết hô hấp dồn dập, run run rẩy rẩy mở ra tấm kia gãy lên giấy. Nhìn thấy phía trên nội dung sau, nét mặt của nàng ngưng kết. Sau đó, không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm giấy trắng, rất là chói mắt. Chương 312, đại cơ duyên. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? Ngài không nên làm chúng ta sợ a. Nhìn thấy Khương Tuyết thổ huyết, kia ngũ bảo thai hoa tỷ muội trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Bởi vì ai đều không nghĩ tới Khương Tuyết loại này cấp bậc cường giả sẽ thổ huyết. Khinh người quá đáng, họ Lạc khinh người quá đáng a. Khương Tuyết mắt đỏ muốn nước, trực tiếp liền ngồi liệt tại trên đỉnh núi.
trong đôi mắt đẹp tràn đầy nộ hỏa. Đến mức thiên hôn địa ám, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đồng dạng. Kia năm cái hoa tỷ muội trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lạc Thần không phải cho ngài cơ duyên sao? Ngài vì sao muốn nói khinh người quá đáng? Mặc dù hiếu kỳ, các nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia giấy A4 bên trên. Đại cơ duyên. Trong lúc các nàng nhìn thấy cái này ba cái chữ giản thể thời điểm, Ngũ tỷ muội cũng kinh ngạc đến ngây người, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Đây chính là chủ nhân hoa 3000 mai dưỡng tinh đan, cùng thông hướng thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố đổi lấy cơ duyên sao? Liền ba chữ mà thôi, tính là gì cơ duyên a? Lạc Phàm, đây là đem các nàng chủ nhân hung hăng hố một lần a. Quá ác, cực kỳ tàn ác. Xem ảnh một, để ngươi khó lòng phòng bị. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì cái này xác thực chính là đại cơ duyên a. Tốt một cái người nguyện mắc câu, tốt một cái đại cơ duyên. Lạc Phàm, cái này cựu đoán chúng ta xem như kết xuống, có loại hay lợi đấy. Khương Tuyết phát ra một đạo băng lãnh thanh âm. Sau đó, nàng cười, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường Lạc Thần, vậy mà lại sử dụng loại này hãm hại lừa gạt mánh khóe. Mà nàng lại còn trúng chiêu. 6. Thiếu chủ, những cái kia dưỡng tinh đan thật thần kỳ a. Chúng ta huynh đệ sau khi ăn vào, vậy mà tại trong thời gian ngắn đều đột phá. Duyên Châu, Thiên Toa mặt mũi tràn đầy hưng phấn cho Lạc Phàm báo cáo tin vui. Hắn vừa mới tại Đông Hải cái kia lĩnh vực bên trong trở về. Không chỉ có như thế, Thiên Toàn tên kia thậm chí còn trở thành thần vương, những người khác cũng đều đang bế quan trùng, trong vòng 10 ngày hoàn toàn có thể đột phá. Ngoại giới 10 ngày, cái kia lĩnh vực bên trong chính là 100 vạn thiên. Thế gian chính là 2.7395. Nói cho bọn hắn, để bọn hắn kiên nhẫn tu luyện, chứ không vội mà đi thần giới. Ban đầu Lạc Phàm cũng không biết trở thành thần vương hậu kỳ cường giả sau còn có 10 năm không thành thiên tôn hậu kỳ liền khó mà trở thành thiên tôn sự tình. Bây giờ như là đã biết, nói cái gì cũng sẽ không để các huynh đệ bỏ lỡ cái này trở thành thiên tôn cơ hội. Nhất định phải cố gắng hết sức để các huynh đệ trở thành thiên tôn. Nếu như 3000 huyết bảo tất cả đều trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả, lo gì không cách nào trấn nhiếp thần giới cường giả. Mà nếu muốn trở thành thiên tôn, phải có lượng lớn đan dược, cung thân thạch. Những vật này, hắn đều không có. Mà liên tại lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Phía trên biểu hiện ra Khánh Lâm chân nhân dãy số. Ta vừa mới tiếp vào tình báo, ngoài không gian có một chiếc cổ hạm ngay tại thông qua lỗ đen mà đến, khí thế hùng hổ, giống như là người chu gia, lần này, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Điện thoại kết nối sau, bên trong truyền đến Khánh Lâm chân nhân ngưng trọng thanh âm. "Ân." Lạc Phàm cúp điện thoại, đi ra ngoài cửa sổ, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Óng ánh bầu trời đêm giống như thường ngày, nhưng là hắn biết, sắp có một trận ác chiến. Không sai biệt lắm sau một tiếng, hắn cảm nhận được một cỗ rộng rãi đại khí, tràn đầy thê lương khí tức tại Cửu Thiên chỗ sâu truyền đến. Hắn biết, thần giới cường giả đã hiện thân. Cùng một thời gian, trên địa cầu kia 13 vị thần vương cảnh giới cường giả cũng đều chậm rãi ngẩng đầu. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền có thể nhìn thấy Cửu Thiên chỗ sâu bay tới kia chiếc cổ hạm. Đây là một chiếc thân dài vạn trượng màu đen cổ hạm. Cổ hạm phía trên tràn đầy đao búa vết kiếm, cho người ta một loại thê lương mà thế sự xoay vần cảm giác. Cổ hạm không buồn, lại có hai đầu thương long lôi kéo, nhìn như chậm chạp, nhưng lại liếc mắt và dặm. Đây là tới từ thần giới bát đại một trong gia tộc Chu gia nội tình. Vẹn vẹn là kia cổ hạm chẳng khác nào tuyên cáo thế nhân, bọn hắn trải qua lâu đời tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể đối kháng. Cuối cùng, cổ hạm dừng ở ngoài không gian bên ngoài. Một người mặc trường bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử tay cầm quạt xếp xuất hiện tại bong tàu phía trên. Hắn quan sát phía dưới cái kia to lớn tinh cầu màu xanh lam. Là ai giết ta Chu gia đệ tử? Còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm to quanh quẩn tại trên trời cao. Nhìn người nọ, trên địa cầu kia 13 vị thần vương trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền giáng lâm thế gian. Hắn gọi Chu Tông, chính là Chu gia thân tử, thế hệ trẻ tuổi trung thực lực cao thủ mạnh nhất. Không chỉ có như thế, vẫn là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 tồn tại. Thần giới rộng lớn vô biên, Tiềm Long bảng chính là đặc biệt nhằm vào tại thế hệ trẻ tuổi chế định bảng danh sách. Chớ nói xếp hạng thứ 8, liền xem như xếp hạng thứ nhất trăm, đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà lại, Chu Tông thực lực đã tiếp cận với Thiên Tôn, tăng thêm còn có một cái ngụy thanh khí. Không chút khách khí mà nói, coi như đối mặt Thiên Tôn cấp bậc cường giả cũng có thể đem chém giết. Thực lực là tuyệt đối không thể bỏ qua. Một trận chiến này, Lạc Phàm còn sống khả năng rất rất nhỏ. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không kể một ít khác sao? Vì cái gì mỗi lần đều nói loại này không có chút nào dinh dưỡng lời kịch? Lạc Phàm chân đạp hư không, xuất hiện bên ngoài vũ trụ phía trên. Hắn người mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo trong, quần tây dài đen, giày da. Tóc hơi có vẻ lộn xộn, khóe miệng ngậm lấy một chi không có điểm đốt thuốc lá. Hai tay đút túi, cho người ta một loại kiệt ngạo không câu nệ cảm giác. Ta gọi Lạc Phàm, cho đến tận này, đã giết ngươi Chu gia 7 người. Lạc Phàm thẳng thắn để Chu Tông có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hắn hỏi trước đối phương kêu cái gì, lại hỏi thăm có phải là hắn hay không giết Chu gia đệ tử. Thế nhưng là, gia hỏa này thẳng thắn lại là loạn Chu Tông tiết tấu. Tên đang chết, dám giết hại ta Chu gia đệ tử, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi? Chu Tông sau lưng một vòng gia đệ tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngươi có thần vương cảnh giới tu vi, thế nhưng là ở trong mắt chúng ta chính là một cái tiểu tiểu thổ dân mà thôi. Nhà chúng ta thiếu gia muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lại một người trẻ tuổi mở miệng, không tệ, dù là ngươi có thần vương tu vi, nhưng tại thiếu gia nhà ta trước mặt lại đáng là gì? Ngươi ngay cả một cây cây nhi lông cũng không tính, thiếu gia nhà ta không xuất thủ mà thôi, vừa ra tay nhất định có thể đưa ngươi đánh thành cho cặn bã. Không, ngay cả cặn bã đều không để lại, lại biến thành huyết vụ. Lạc Phàm cười nhìn về phía Chu Tông, ngươi mấy con chó đem ngươi thổi phồng rất lợi hại, ta ngược lại là muốn biết, thực lực của ngươi phải chăng cường đại như vậy? Chu Tông trên bong thuyền bay xuống, muốn xuất hiện tại tầng khí quyển hạ. Mà tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, các ngươi là dị tộc, tiến vào địa cầu, thực lực của các ngươi sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng, đối ngươi như vậy không công bằng. Cho nên, vẫn là ta ra ngoài đánh với ngươi một trận đi. Chu Tông sắc mặt tâm trầm, ngươi tại nhục nhã ta sao? Ngươi có biết hay không, dạng này là sẽ trả giá cao thảm trọng. Chương 313, nói ngươi là rác rưởi vì cái gì không phục? Thật xin lỗi. Lạc Phàm nói, ta vừa rồi biểu đạt không phải quá chuẩn xác, ta muốn nói, ở đây tất cả mọi người, trừ ta ra, tất cả đều là đệ đệ. Hả? Đám người nhíu mày. Không biết Lạc Phàm là có ý gì? A, đệ đệ ý tứ rất đơn giản, chính là rác rưởi ý tứ. Đúng vậy, ở đây tất cả mọi người, trừ ta trước đó, tất cả đều là rác rưởi. Nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu ta là có ý gì đi. Kia 13 vị thần vương đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lạc Phàm quá cuồng vọng. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, mặc dù ngự trị ở bên trên bọn họ, nhưng đối phương lại là thần giới bát đại cự đầu một trong gia tộc thần tử. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 siêu cấp tồn tại. Không chút khách khí mà nói, coi như bọn hắn 13 người đồng thời xuất phát, cũng không thể thắng qua Chu Tông, mà hắn lại là ở trước mặt thống mạ đối phương là rất rưỡi. Cái này ai có thể nhận được rồi? Không cần nghĩ cũng biết, kết cục của hắn khẳng định 10 phần thê thảm. Người muốn chết. Chu Tông giận, trực tiếp hướng về tầng khí quyển vọt tới. Mà liên tại hắn sắp đến tầng khí quyển thời điểm, Lạc Phàm thân ảnh giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Tại người bình thường trong mắt kia là tầng khí quyển, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, kia lại là thiên đạo quy tắc. Ầm. Xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài phía sau. Xem ảnh một. Lạc Phàm một cước đạp hướng Chu Tông, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chu Tông sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm tốc độ nhanh như vậy, còn chưa kịp phản ứng, Lạc Phàm chân phải đã rơi vào hắn trước ngực. Chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng va đập đống nhiên vang lên. Chu Tông tại hắn những cái kia tùy tùng ánh mắt khiếp sợ hạ bay rất ra ngoài. Ngoa tạo, thực lực của người này làm sao mạnh như vậy? Đúng a? Hắn làm sao có thể đem thiếu gia đạp bay ra ngoài? Thiếu gia thế nhưng là tiếp cận thiên tôn tu vi, có thể nào bị một cái thổ dân dùng chân đạp bay? Cái này còn có thiên lý sao? Cổ hạm phía trên, Chu gia những đệ tử kia đều không bình tĩnh. Căn bản không nghĩ tới lần đầu giao thủ Chu Dương liền bị đạp bay rất ra ngoài. Nhất là trước người hắn cái kia màu xám dấu chân, nhìn qua là chói mắt như vậy, tựa như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Khương Tuyết 13 vị thần vương trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng bọn họ, Lạc Phàm là trên địa cầu thiên tuyển chi tử. Địa cầu là hắn chiến trường chính. Nếu như là tại trên địa cầu, hắn sẽ không chết rất thảm. Mà một khi rời đi địa cầu, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bị hạn chế. Thế nhưng là, hắn bây giờ rời đi địa cầu, lại hung hăng đạp Chu Tông một cước. Đây có phải hay không là có chút quá biến thái rồi? Rác rưởi liền muốn có rác rưởi rất ngộ, nói qua cho ngươi công bằng, ngươi lại có thể nào để ta thất hứa? Ta chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, như là một vị quân vương. Ta vốn không muốn nhanh như vậy giết ngươi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Chu Tông trợn mắt tròn xoe, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Trường đao một ra, tinh không rung dậy. Hàn ý lạnh lẽo tại thân đao bên trên tràn ngập ra, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thấy cảnh này, 13 vị thần vương đáy lòng đều thở dài. Lạc Phàm thực lực cố nhiên cường đại, tuy nói có một thanh thánh khí, thế nhưng là thần vương cảnh tu vi căn bản là không cách nào phát huy ra thánh khí chân chính uy lực. Cực kỳ tiện tay binh khí vẫn là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Chu Tông trường đao trong tay mặc dù không phải thánh khí, lại là một kiện ngụy thánh khí, một kiện thiên tôn cấp bậc bảo vật. Cho nên tại Chu Tông lấy ra cái kia thanh trường đao thời điểm, Lạc Phàm liền đã bại. Chết đi. Chu Tông gầm thét một tiếng, hai tay nắm trường đao chém về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay, trực tiếp đón lấy đối phương. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng va đập không dứt bên hai, giống như sấm sét quanh quẩn tại sâu trong tinh không. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn vạn chiêu, đánh thiên hôn địa ám, nhưng không có phân ra thắng bại. Một màn này để 13 vị thần vương cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Phàm ngoan cường như vậy. 3 giây nam cái danh xưng này, chỉ sợ sắp không còn tồn tại. Hí mạ lại ở đỉnh núi. Thiên Toa than nhẹ một tiếng, ta liền làm không rõ ràng, thiếu chủ làm sao không trực tiếp giết chết gia hỏa này? Dùng thiếu chủ thực lực, vài phút có thể giết hắn a. Hiện tại cảm giác giống như là tại chơi nhà tròi đồng dạng, không phải một chiêu tất sát chiến đấu, toàn mẹ hắn là tưới. Lưu Ly lẳng lặng nhìn sâu trong hư không, ngươi nói không sai, không phải một chiêu tất sát chiến đấu tất cả đều là tưới, nhưng ta tin tưởng, thiếu chủ cử động lần này nhất định có dụng ý, hắn hẳn là nghĩ giữ lại thực lực,
gặp được cường giả chân chính lúc nhất kích tất sát đối phương. Nếu như lúc này bộc lộ ra thực lực chân chính, đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Thiên Toa khẽ gật đầu, cảm giác ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. 6. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt Lạc Phàm cùng Chu Tông giao thủ đã trăm vạn chiêu. Lúc này hai người đều là thở hổn hển, thân thể đều rất suy yếu. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu vậy mà xuất hiện thần vương hậu kỳ cường giả. Bất quá, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta đã có tiếp cận thiên tôn thực lực. Chu Tông nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem thời gian gia tốc tăng lên tới cực hạn. Nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, trường đao giận chém mà xuống, như muốn chém ngang lưng. Gặp một màn này, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm đã xong. Hắn căn bản ngăn cản không nổi một chiêu này. Nhưng lại tại lúc này, một kiện để người dùng mình hình ảnh phát sinh. Chu Tông trường đao hoàn toàn chính xác chém qua Lạc Phàm thân thể, nhưng kia lại là hắn lưu lại một cái bóng mờ mà thôi. Hắn bản tôn thì là xuất hiện tại đối phương sau lưng. Không được, Chu Tông sắc mặt đại biến, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm tốc độ nhanh như vậy, vậy mà cũng có tiếp cận thiên tôn tu vi. Nếu không phải như thế, giải thích như thế nào hắn có thể tránh thoát công kích của mình? 13 vị thần vương cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong lòng bọn họ một mực coi Lạc Phàm là thành thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hiện tại xem ra, bọn hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đối phương giống như Chu Tông, đều có tiếp cận thiên tôn thực lực a. Điểm này, quả thật là đáng sợ. Dù sao, hắn năm nay mới 23 tuổi. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm động. Hắn động như thiểm điện. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, dùng chuôi kiếm hung hăng đánh tới hướng Chu Tông cái hốc. Thiếu gia cẩn thận. Chu Tông tùy tùng kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, không chờ thanh âm của hắn truyền đến Chu Tông bên kia, Chu Tông liền bị Lạc Phàm trực tiếp đánh hãm sâu trong hôn mê, giống như là một đầu chó chết. Đình chỉ động đậy. Nói các ngươi là rác rưởi, vì cái gì còn không phục? Lạc Phàm trên mặt khinh thường, sau đó mang theo Chu Tông mắt cá chân, giống như là xách gà con đồng dạng, trực tiếp hạ giới mà đi. Đáng chết, mau đưa thiếu gia nhà ta thả, bằng không đợi Chu gia lão tổ lâm thế, nhất định phải để ngươi chết không yên lành. Vong tàu bên trên, một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, muốn người đúng không? Có thể, điều kiện tiên quyết là ở trong mắt các ngươi, gia hỏa này giá trị bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, muốn Chu Tông mạng sống, dùng tiền đến đem hắn chuộc về đi thôi, ta người này thấy tiền sáng mắt, rất dễ nói chuyện. 13 vị thần vương xù lông. Nam cái rảnh. Hắn đánh bất tỉnh Chu Tông cũng là thôi, bây giờ lại ở trước mặt muốn tiền chuộc. Hắn đây là muốn làm bọn tức sao? Nếu là Chu gia biết được việc này, không được tức giận a. 6. Chương 314, phụ thân bị bắt. Lạc Phàm, ngươi tốt nhất thả ra ta, nếu không, chờ ta Chu gia lão tổ giáng lâm, ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Chu Tông tại trong hôn mê tỉnh lại, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là thần hồn lại là nhận trọng thương, căn bản liền không cách nào tránh thoát Lạc Phàm khống chế. Lạc Phàm cười, nghe ngươi lời này, phản phất, ta đem ngươi thả các ngươi Chu gia liền sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Kỳ thật ngươi ta đều biết, giữa chúng ta chú định không có khả năng chung sống hòa bình. Chính là như thế, ta vì sao muốn thả hổ về rừng lưu hậu hoạn? Coi như muốn thả rơi ngươi, cũng phải nhìn các ngươi Chu gia thành ý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cổ hạm những cái kia Chu gia đệ tử, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, trong 10 ngày nếu là không cách nào mang theo tiền chuộc đến đây gặp ta, như vậy ta trước hết phế Chu Tông một cánh tay, 4 ngày qua đi, liền trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn, ngày thứ 6 thời điểm trực tiếp giết hắn. Chu Tông giận dữ, ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi liền sẽ lặp lại câu này lời kỳ sao? Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một cước giẫm lên đối phương trên mặt. Hắn đem giẫm đến lâm vào trong hôn mê. Lạc Thần bắt sống thần giới Chu gia thân tử, chuyện này tại Viêm quốc gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, thậm chí không tiếp cùng thần giới Chu gia là địch. Dù sao, dân chúng cũng biết Chu gia ở tại thần giới lực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đem Lạc Phàm coi như thần minh, vô cùng sùng bái. 6. Thần giới, Cực Quan Thành. Đây chính là Chu gia đại bản doanh. Tộc trưởng, sự tình chính là như vậy. Lạc Phàm không chỉ có đánh bất tỉnh thiếu gia, thậm chí còn dùng cái này áp chế để chúng ta cho hắn tiền tài. Chu Tông một cái tùy tùng hướng về một vị lão giả râu tóc bạc trắng nói. Lão giả râu tóc bạc trắng, xem ảnh một, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác. Hắn là Chu gia tộc trưởng, tên là Chu Thượng. Dù không phải thiên tôn, lại đến gần vô hạn tại thiên tôn. Tại thời gian lĩnh ngộ cùng trưởng khống bên trên có cường đại tạo nghệ. Một cái tiểu tiểu thổ tộc mà thôi, quả nhiên là khinh người quá đáng, loại người này hẳn là hắn đem thiên đao vạn quả. Chu Tông phụ thân Chu Nghiễm trợn mắt tròn xoe, trong mắt tản mát ra cường đại sát ý. Chu Sơn mở miệng, "Phụ thân, đại ca nói đúng. Kia Lạc Phàm coi là thật đáng ghét đến cực điểm, đầu tiên là giết chúng ta Chu gia nhiều vị đệ tử, hiện nay lại sinh cầm tông nhi, đây quả thực là đang đánh mặt của chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ, muốn để hắn sống không bằng chết." Chu gia đệ tử khác cũng đều nhao nhao lên tiếng, đều nghĩ đến đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả. Chu Thượng ánh mắt đạm mạc, Lạc Phàm chính là trên địa cầu thổ dân, lại có thể giết chết ta Chu gia nhiều vị thần vương, thậm chí bắt sống tông nhi. Loại thực lực này, trừ lão phu, các ngươi ai có thể làm được? Chu gia đệ tử lập tức liền không lên tiếng. Chu Tông không chỉ có là Chu gia thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại, thậm chí liền ngay cả bọn hắn những này bậc cha chú cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Thượng nói, nam nhân sinh tại giữa thiên địa, đối người nào đó không phục liền đi chém hắn, bí mật tất tất chỉ có thể chứng minh sự bất lực của các ngươi. Chu gia đệ tử vẫn y như là không dám lên tiếng. Bọn hắn ngược lại là muốn giết Lạc Phàm, nhưng trừ Chu Thượng bên ngoài, Chu gia lại có ai có thể đánh bại hắn? Phụ thân, tông nhi hạ giới bị địch nhân bắt sống, việc này một khi truyền bá ra, ta Chu gia tất nhiên sẽ trở thành thần giới 10 vạn năm đến nay lớn nhất cho cười, còn mời phụ thân tự mình hạ giới đánh giết Lạc Phàm. Chu Nghiễm bị một chân trên đất. Không tệ, nhất định phải giết hắn, nếu không chúng ta Chu gia mặt mũi coi như quất rác. Chu Sơn cũng tỏ thái độ. Chu Thượng khẽ lắc đầu, ta cũng muốn hạ giới, nhưng là địa cầu quy tắc đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, lúc này tùy tiện hạ giới rất có thể sẽ bị địa cầu quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Cho nên, để người chuẩn bị một số tài nguyên tu luyện, mau đem tông nhi chuộc về đi. Nói đến đây, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Mạn Thiên cường giả đều muốn tiến vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên, nhưng vì cái gì nhiều người như vậy chậm chạp không có hạ giới? Suy cho cùng vẫn là địa cầu ý chí quá mức cường đại. Đừng nói là hắn, cho dù là thánh nhân vào lúc này hạ giới cũng phải vẫn lạc. Phụ thân, nếu chúng ta thật cho cái kia Lạc Phàm một số bảo vật, chuyến đi không được khiến người khác chết cười. Đây tuyệt đối không thể a. Chu Nghĩa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, Lạc Phàm cử động lần này tựa như là một cái bàn tay quất vào trên mặt bọn họ. Nếu quả thật thuận theo hắn, Chu gia mặt mũi coi như mất hết. Chu Thượng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nếu không phải tông nhi rơi vào trong tay hắn, ta như thế nào lại thuận theo hắn? Lui một vạn bước tới nói, những người khác cũng không biết tông nhi bị bắt cóc sự tình, chỉ cần chúng ta ngậm miệng không nói, những người khác là sẽ không biết. Việc cấp bách là trước chuộc về tông nhi, dù sao lão tổ tông đối với hắn cho kỳ vọng cao. Vâng. 6. Duyên Châu. Biệt tự hậu hoa viên bên trong. Lạc Thiên dụ tay cầm một cây dài hơn 2 mét trường côn. Giờ phút này chính vũ động hổ hổ sinh phong. Một cây phổ phổ thông thông trường côn. Trong tay hắn lại giống như là dao phó sinh mệnh đồng dạng. Khi thì cứng rắn như sắt, khi thì ôn nhu như nước. Trường côn những nơi đi qua, khuấy động lên một cỗ cương manh gió mạnh. Cuốn lên trên đất lá rụng. Thanh thế dọa người. Hắn chỉ là khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng không có khôi phục tu vi. Công việc của ngươi bây giờ là đi học, mà không phải ở đây vũ đao lộng thương. Lạc Phàm đứng ở một bên, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Từ lúc phụ thân khôi phục ký ức, hắn liền rốt cuộc không đi nhà trẻ, rơi vào đường cùng Lạc Phàm giúp hắn tìm kiếm một cây gậy gỗ. Dù sao, hắn cái kia thanh trường thương có đại cổ quái, tăng thêm Khương Tuyết liền ở tại cách đó không xa. Tùy ý thi triển rất có thể sẽ bị nàng tra ra mánh khỏe. Cậu ngữ có nói, nguyệt côn năm đao, cả một đời thường, bảo kiếm tùy thân giấu. Lạc Thiên dụ nói, so với côn, đao, kiếm, thương, thương là khó khăn nhất trường khống, cần chịu khổ cực phu, sống đến già, luyện đến lão. Đương nhiên, thương cũng là tất cả trong binh khí cực kỳ cường đại binh khí. Lúc trước, ta 18 tuổi tiếp xúc thương đạo, lần này, ta tất nhiên muốn đền bù trước đó tiếc nuối. Lạc Phàm thở dài trong lòng. Hắn vốn không muốn làm cho phụ thân tiếp xúc tu luyện, nhưng bây giờ nhìn tới, hắn ý nghĩ chú định không thể biến thành sự thật. Về phần phụ thân tại thương đạo đạt thành tựu cao, hắn rất chờ mong. Nguyên nhân không gì khác, Khánh Vân lão đạo lúc trước đã từng đánh giá qua hắn. Hắn nói Lạc Thiên dụ là một cái rất có thiên phú tồn tại, nhất là tại thương đạo nộ tính rất mạnh. Mà thương đạo lại là tất cả trong binh khí cực kỳ tồn tại cường đại. Một khi có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thương đạo, thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể phá vỡ. Như là ạ chỉ mở đẹp nói qua, cho ta một cái điểm tựa ta có thể nhét lên toàn bộ địa cầu. Thương đạo cực hạn chính là ạ chỉ mở đẹp trong miệng cái kia cùng loại với nhét lên địa cầu điểm tựa. Ngươi hảo hảo luyện tập đi, ta không quấy rầy ngươi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về biệt thự đi tới. Mà liên tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không xuất hiện một cái khe hở. Một người mặc váy dài trắng nữ tử trong hư không bay ra. Nàng một phát bắt được Lạc Thiên dụ cổ, hắn đem khống chế trong lòng bàn tay. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến Lạc Phàm căn bản là không có cách kịp thời xuất thủ. Kịp phản ứng về sau phụ thân đã rơi vào trong tay đối phương. Không muốn chết liền buông ra hắn. Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, nội tâm dâng lên một cỗ kinh người sát ý. Hắn cực ít tức giận. Lần này, hắn thật giận. Bởi vì phụ thân là nghịch lân của hắn. Chương 315, Long có nghịch lân chạm vào tức tử. Nữ tử giống như cười mà không phải cười mắt nhìn trong tay Lạc Thiên dụ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi bây giờ còn giống như không có phần rõ thế cục, ngươi hẳn là cầu ta buông xuống đứa bé này, mà không phải uy hiếp ta, đây là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Lạc Phàm mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử, đem Chu Tông thả. Ngươi là người Chu gia? Lạc Phàm nhíu mày. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới người Chu gia sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện trong mắt hắn. Nữ tử tự giới thiệu, ta gọi Trì Âm, chính là Chu Tông vị hôn thê. Lạc Phàm sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong, nghe nói Chu gia chính là thần giới 8 gia tộc lớn nhất cự đầu một trong. Chu Tông lại được xưng là Chu gia thần tử, ngươi nếu là vị hôn thê của hắn, tin tưởng lai lịch của ngươi hẳn là rất kinh người a. Trí Âm cười lạnh một tiếng, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy, bản tiểu thư chính là Trí gia thiên kim. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem Chu Tông thả, đồng thời thề xem như nô bộc của ta, ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm bản tiểu thư cầu, đây là ngươi lớn lao vinh hạnh. Nàng ánh mắt cao ngạo, không coi ai ra gì. căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Ngươi hẳn phải biết, ta bắt cóc Chu Tông a. Ta muốn biết, cùng Chu Tông so ra, ngươi có thể đáng bao nhiêu tiền? Lạc Phàm cười móc ra một điếu thuốc ngậm cùng trong miệng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt cóc ta? Ngươi có biết, phiến thiên địa này đã bị ta bố trí trận pháp. Dù là ngươi có thể đánh bại Chu Tông, cũng không có khả năng phá vỡ ta trận pháp này. Chí Âm cười lên ha hả. Lời còn chưa dứt, một đạo màu trắng quang mang liền đem biệt thự bao phủ lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trận pháp này tự thành một giới, bên trong thiên đạo quy tắc cùng ngoại giới khác biệt, ngươi căn bản không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Chí Âm nhếch miệng lên, cho nên, không muốn chết, liền quỳ trên mặt đất thể hiệu chúng ta, khi ta cầu. Nếu không, ngươi cùng đứa bé này đều phải chết. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, là người, không nên như thế tự đại. Ngươi cái gọi là trận pháp, ở trước mặt ta, thùng rỗng kêu to. Nói lấy ra cái bật lửa, trực tiếp hắn đem nhóm lửa. 3. Hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Thuốc lá tùy theo nhóm lửa. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn khuấy động mà ra. Xem ảnh một, trực tiếp liền phá vỡ bao phủ biệt thự đạo ánh sáng kia. Cái này sao có thể? Chí Âm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, như là giống như gặp quỷ. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương bất động thanh sắc liền phá vỡ nàng càn khôn trận. Cái này khiến nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đúng thế, nàng sở dĩ dám ở Lạc Phàm trước mặt phách lối như vậy, cuối cùng là bởi vì cái này càn khôn trận. Tại cái này càn khôn trận chung, cho dù là thần vương hậu kỳ cường giả đều khó mà phát huy ra vốn có thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể phách lối như vậy. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, đối phương dễ dàng như thế liền phá vỡ càn khôn trận. Ngay tại Chí Âm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trong tay trống không. Lạc Thiên Dụ tựa như là một con cá trạch đồng dạng, tại trong tay nàng trực tiếp chạy đi. Ai, không tốt đẹp gì chơi. Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, ngươi tốt xấu đánh ta một trầu, để ta kêu thảm vài tiếng a. Ngươi dạng này, người khác sẽ cho rằng chúng ta lại chơi nhà tròi. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều rất bình thản. Căn bản cũng không có bởi vì bị nhân sinh cầm mà lộ ra bối rối cùng vẻ sợ hãi. Hay lợi đấy. Chí Âm hừ lạnh một tiếng, để lại một câu nói liền muốn xé rách hư không mà chạy. Thế nhưng là, nguyên bản ở trước mặt nàng như là mạng nhện đồng dạng hư không, lại trở nên giống như là sắt thép đồng dạng. Mặc cho nàng như thế nào nếm thử, đều không thể phá vỡ. Ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta, cho nên, ngươi phải chết. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh, sắc ý lang nhiên. Hắn cách không rút ra một bàn tay. Chí Âm tựa như là như diều đứt dây đồng dạng miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái đỏ bừng trừng lớn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi có biết hay không loại hành vi này sẽ để cho ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Chí Âm trợn mắt tròn xoe. Với tư cách thần giới chỉ ra hòn ngọc quý trên tay, coi như ở tại thần giới nàng cũng uy phong bát diện. Nhưng bây giờ, lại bị người ở trước mặt tay tát. Đây đối với nàng đến nói là vô cùng nhục nhã, là không thể thừa nhận. Chỉ có dùng Lạc Phàm trên người máu tươi mới có thể rửa sạch trong lòng nộ hỏa. Lạc Phàm trở tay lại một cái tát, hiện tại, không phân rõ thế cục hẳn là ngươi đi. Hẳn là ngươi cầu ta không muốn giết ngươi, mà không phải trái lại uy hiếp ta a. Ngươi phải hiểu được một sự kiện, hiện tại, ngươi đã lưu lạc thành ta tù nhân. Ngươi ba. Giờ khắc này, Chí Âm cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý. Cái này khiến nàng sinh ra một loại cường đại sợ hãi, cùng bất an. Nàng đỗng nhiên ý thức được, thân phận của mình ở trước mặt người đàn ông này căn bản liền không coi là cái gì. Căn bản là không cách nào trấn nhiếp hắn. Ta nói qua, ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta, bọn hắn là vậy ngược của ta, phạm chi tức tử. Lạc Phàm thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo, trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn ngồi đi một bước, Chí Âm bất an trong lòng liền càng thêm mãnh liệt, trên mặt mồ hôi lạnh cũng càng thêm dày đặc. Lần này, nàng thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thôi thôi, đối phương dù sao cũng là một cái nữ hài tử, sao có thể hạ nặng như vậy ngoan thủ? Lạc thủ tồi hoa sự tình ta không thể làm. Lạc Thiên Dụ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo ta thấy cho nàng chút ít tiểu nhân trừng phạt liền có thể. Lạc Phàm nhìn về phía phụ thân, ngươi muốn làm sao xử trí nàng? Ta nghĩ đi tiểu. Lạc Thiên Dụ lộ ra xấu hổ biểu lộ, sau đó đi đến Chí Âm trước mặt, mở ra đập nước. 6. Lạc Phàm không phản bắt được. Dùng ánh mắt của hắn đến xem. Phụ thân cử động lần này giống như hồi náo. Bất quá. Dùng người bình thường ánh mắt đến xem. Một đứa bé làm ra động tác này, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý a. Các ngươi thật quá mức. Chí Âm nắm chặt song quyền, trong mắt tức giận thiêu đốt. Bị người đánh mặt bản thân liền khó có thể chịu đựng. Chớ nói chi là. Một đứa bé còn tiểu lên nàng một thân. Đây là cả một đời đều rửa sạch không xong xỉ nhục a. Đây chính là đồng tử nước tiểu, cũng không phải tất cả mọi người có thể bị đổ vào, đây là vinh hạnh của ngươi. Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc, sau đó run run người, một mặt xấu bụng tiểu dung. Chí Âm sắp sụp đổ. Trước đó nàng nói là phàm, không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm nàng cầu. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Dụ lại nói không phải tất cả mọi người có thể bị đồng tử nước tiểu đổ vào. Nàng biết, đối phương đây là tại trả thù nàng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì nàng căn bản liền không phải là đối thủ của Lạc Phàm a. Tốt, nữ nhân này giao cho ngươi, để trong nhà nàng giao tiền chuộc người đi. Lạc Thiên Dụ hướng về Lạc Phàm đưa cái ngươi hiểu được ánh mắt. Hắn biết Lạc Phàm bắt cóc Chu Tông mục đích, đơn giản là muốn bồi dưỡng một nhóm lớn tiên tôn, từ đó đưa đến đường con cứu quốc mục đích. Nhưng là,
nghĩ bồi dưỡng một nhóm thần vương. Chỉ dựa vào Chu gia điểm kia tiền chuộc là xa xa không đủ. Nhưng bây giờ không giống a. Chỉ ra hòn ngọc quý trên tay tự mình đưa tới cửa, bọn hắn có thể nào cô phụ đối phương có ý tốt. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Một hạng đều là Lạc Thiên Dụ phong cách. Chương 316, gia hỏa này làm sao thất đức như vậy? Sau đó, Chỉ Âm bị Lạc Phàm đưa đến tầng hầm. Bên trong chỉ lóe lên một chiếc phát hoàng bóng đèn. Tầng hầm không lớn, lại rất ẩm ướt. Mà ở đây, Chỉ Âm nhìn thấy Chu Tông. Hắn một thân tu vi đều bị giam cầm, đầy bụi đất, nhìn qua rất là chật vật. Nhìn thấy Lạc Phàm đi tới, Chu Tông trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Hắn hiện tại đánh trong lòng kiêng kỵ cái này nam nhân. Dù sao thực lực của hắn thật đáng sợ. Mà khi hắn nhìn thấy Chỉ Âm về sau, không khỏi nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này đầu heo là ai? Làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác? Phúc! Chỉ Âm kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Nàng bị Lạc Phàm tay tát, đến mức song đỏ mặt sưng. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, Chu Tông lại đem nàng xem như đầu heo. Ngươi mẹ hắn chẳng lẽ liền không cảm giác được khí tức của ta sao? Lạc Phàm, nàng tựa như là ngươi vị hôn thê. Ta ba. Chu Tông ngộng, hắn một mặt đờ đẫn nhìn xem Chỉ Âm, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ Âm nhỏ giọng nói, ta nghe ngươi thủ hạ nói ngươi bị người buộc, nghĩ đến đây giúp ngươi báo thủ, thật không nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như vậy. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ta liền không quấy rầy hai vị đoàn tụ. Lạc Phàm để lại một câu nói, quay người rời đi tầng hầm. Ngươi nói ngươi tới làm gì? Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm, ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lạc Phàm sau khi rời đi, Chu Tông bất đắc dĩ thở dài. Xem ảnh một, ta một lòng muốn cứu ngươi, ngươi sao có thể trách ta? Chỉ Âm trong mắt tràn đầy ủy khuất chi ý, về phần trên mặt biểu lộ, a, mặt đều sưng thành đầu heo, còn có thể nhìn ra lộ ra vẻ gì khác sao? Chu Tông lắc đầu, ta cũng không phải là trách ngươi, mà là ngươi thật không nên đến nơi này a. Kia Lạc Phàm tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quả đoán, hắn có thể thả ngươi một mạng ta thật cao hứng, thế nhưng là hắn mang cho chúng ta sỉ nhục lại là cả một đời. Dù là giết hắn, những cái kia sỉ nhục cũng vô pháp xóa đi. Nghe được cái này, Chỉ Âm khóc, nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra. Lạc Phàm rút nàng hai cái bạt thai mạnh. Nếu như là dạng này cũng là thôi. Thế nhưng là, còn có Ngâm Đồng Tử nước tiểu a. Kỳ thật coi như ngươi không đến, Lạc Phàm cũng sẽ không giết ta, không phải hắn không dám, mà là ta trong mắt hắn còn có thể giá trị lợi dụng. Chu Tông nói, hắn sở dĩ bắt cóc ta, đơn giản là muốn tiền chuộc, từ đó tăng lên tu vi của mình. Hiện nay tốt, ngươi xuất hiện, khẳng định cũng sẽ bị hắn hung hăng dọa dẫm một bút. Một khi chờ hắn sau khi đột phá, chờ chúng ta hai nhà cường giả lâm thế, hắn tất nhiên sẽ đại sát tứ phương. Thứ này cũng ngang với chúng ta bồi dưỡng được đến một cao thủ trở thành địch nhân của chúng ta. Chỉ Âm giật cả mình, gia hỏa này làm sao thất đức như vậy? Chu Tông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta chưa bao giờ thấy qua thất đức như vậy gia hỏa. 6. Trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, hai người trung niên tại Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc truyền tống trận mà tới. Bọn hắn đến rất địa thấp, không muốn gióng trống thua chiêng. Dù sao, bọn hắn là đến chùa người. Quá mức cao điệu không phải chuyện gì tốt. Các ngươi thế nhưng là đến chùa người. Mới vừa tới đến địa cầu, Chu Sơn liền nghe được một đạo thanh âm đạm mạc. Thuận thanh âm nhìn về phía trước, một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở một tòa tuyết sơn chi đỉnh, mà ở trước mặt hắn thì là đặt vào một cái lò đồng nồi lẩu. Bên trong nhiệt khí bốc lên, thậm chí có thể nghe được hương cay hương vị theo gió mà tới. Ngài chính là Lạc Thần a? Chu Sơn mở miệng. Mặc dù hắn đối Lạc Phàm tràn ngập sát ý, nhưng không thể phủ nhận, một người ngồi một mình đỉnh núi, ăn nồi lẩu, uống rượu, vẹn vẹn là phần này quyết đoán liền tuyệt không phải người bình thường có thể so. Ở xa tới là khách, mời ngồi đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Chu Sơn đằng không mà lên, tọa lạc tại Lạc Phàm đối diện. Tại hai người bọn họ ở giữa là một cái bạch ngọc chế tạo thành mặt bàn, phía trên trưng bày từng đạo béo gầy giao nhau thịt, rau quả, còn có một chút đắt đỏ hải sản. Mặc dù phân lượng cũng không nhiều, nhưng là chủng loại lại rất phong phú. Chu Sơn là đến chỗ người. Hắn thấy, một tay giao tiền, một tay giao người, chuyện này cũng liền đi qua. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương long trọng như vậy. Chúng ta trên địa cầu có vị thánh hiển, đã từng nói, có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá. Đạo hưu ở xa tới là khách, còn mời uống xong cái này chén nước rượu chống lạnh. Lạc Phàm nói mở ra một bình mao đài, cho Chu Sơn rót một chén. Loại rượu này cũng không phải là tiên ngưỡng, lại là chúng ta nơi này rượu ngon nhất nước, cũng không phải rất đắt, một bình rượu giá trị mấy vạn khối tiền, tương đương với các ngươi thần giới mấy vạn khối thần thạch đi. Nghe được cái này, Chu Sơn khỏe miệng có chút run rẩy một chút. Cũng không phải rất đắt, tương đương với mấy vạn khối thần thạch. Ngươi như thế giàu có sao? Chính là như thế. Vì sao muốn bắt cóc cháu của ta? Mặc dù như thế, nhưng là lời này lại không thể nói rõ. Chu Sơn khách khí nói ra, cảm tạ Lạc Thần thịnh tình khoản đãi, ta Chu Sơn tất nhiên sẽ ghi khắc cả đời. Lời này có chút trái lương tâm, rất dối trá. Gặp lại chính là duyên, để chúng ta cạn ly rượu này. Lạc Phàm nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Chu Sơn cũng bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống hết. Lạc Phàm cầm lấy đũa, kẹp vài miếng thịt để vào xôi chảo đáy nồi chung. Sau đó hai người đồng đều không nói một lời. Thằng đến thịt bị bỏng quen, Lạc Phàm mới mở miệng, để hắn gấp thức ăn, đồng thời dính lấy tê dại nước cùng một chỗ ăn. Hương vị như thế nào? Nhân gian mỹ vị, đây là thần giới không có tồn tại. Chu Sơn không chút nào keo kiệt đối trước mắt thức ăn ngon khen ngợi. Dù sao bọn hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện, bình thường rất ít ăn cơm. Căn bản liền không có nếm qua loại này mỹ thực. Lạc Phàm nói, ta biết, tại các ngươi rất nhiều mắt người chung, địa cầu chỉ là một viên giống như bụi bặm tinh cầu. Nếu không phải địa cầu dựng dục ra thành thánh cơ duyên, các ngươi cũng không có khả năng vào xem nơi này. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, trên địa cầu vẫn là có rất nhiều các ngươi trong thần giới không có đồ vật. Tỷ như, trên địa cầu ẩm thực văn hóa, cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Chu Sơn không biết Lạc Phàm nói là có ý gì, nhưng vẫn là lặng lặng nghe. Bởi vì cái gọi là đại thế không thể đỡ, đạo lý này ta so tất cả mọi người minh bạch. Lạc Phàm, ta muốn nói là, làm người hẳn là học được đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta mang người xâm nhập các ngươi sinh hoạt quê hương trắng trợn giết chóc, các ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không phẫn nộ? Có thể hay không ra sức ngăn cản? Chu Sơn không có lên tiếng, nhưng nội tâm lại là có đáp án. Cho dù ai cũng sẽ không khiến người khác xâm chiếm gia viên của mình, đồng thời trắng trợn giết chóc. Ta người này thích kết giao bằng hữu, nếu như các ngươi đi vào địa cầu chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, như vậy ta giơ hai tay hoan nghênh, đồng thời rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Nhưng nếu như không nhìn người trong thiên hạ, ở cái thế giới này trắng trợn giết chóc, kia, ta sẽ lấy thủ đoạn của ta tiến hành đánh trả. Thanh âm của hắn rất bình thản. Thế nhưng là, sau lưng hắn cách đó không xa tòa kia thẳng tắp ngọn núi hiểm trở lại là ầm vang sụp đổ, bộc phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chu Sơn sắc mặt tái nhợt như sáp, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Một cái ý niệm liền có thể để sơn phong sụp đổ. Chẳng lẽ hắn có thiên tôn tu vi? Chương 317, ngươi không phải Lạc Thần đối thủ. Tại Chu Sơn trong lòng, Lạc Phàm hẳn là chính mình tiếp cận thiên tôn tu vi, nếu không không có khả năng đem Chu Tông đánh bại, đồng thời bắt sống. Bây giờ lại phát hiện thực lực của hắn xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Hít sâu một hơi, Chu Sơn đứng dậy chắp tay nói, Lạc Thần chi ngôn, ta Chu Sơn chắc chắn truyền đạt cho trong tộc đệ tử, chờ bọn hắn lâm thế về sau, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn tại trên địa cầu làm loạn. Như thế, ta đại biểu địa cầu mấy tỷ nhân khẩu hoan nên chư vị quang lâm. Lạc Phàm cười. Chu Sơn không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái túi lượng đồ, Lạc Thần, đây là ta Chu ra một điểm nho nhỏ tâm ý, trong này có 300 vạn thần thạch, cùng 2000 gốc thần dược, còn mời Lạc Thần không muốn ghét bỏ. Xem ra, tại các ngươi người Chu ra trong mắt, cái gọi là thần tử cũng bất quá như vậy, mới giá trị 300 vạn khối thần thạch sao? Thiên toa áp giải Chu Tông ở phía xa bay tới. Mắt thấy Chu Tông bình an vô sự, Chu Sơn nhẹ nhàng thở ra, liền nói ngay, thần thạch ở tại thần giới cũng rất hiếm thấy, sợ rằng chúng ta Chu gia vốn có thần thạch số lượng cũng không nhiều. Đừng nói nhảm, 1000 vạn khối thần thạch, 5000 gốc thần dược. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thiên toa không kiên nhẫn nói một câu. Chu Sơn nhìn về phía Lạc Phàm. Nhìn hắn không có tỏ thái độ, biết hôm nay chỉ sợ không cách nào dùng cái giá thấp nhất chuộc về Chu Tông. Bất quá, đây đối với Chu gia đến nói cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là 1000 vạn khối thần thạch bọn hắn còn có thể lấy ra. Trước đó đưa ra 300 vạn khối linh thạch chủ yếu là nghĩ thăm dò Lạc Phàm một chút. Dù sao hắn chỉ là cái phàm nhân, đối thần thạch hẳn không có khái niệm gì. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Đã như vậy, vậy liền 1000 vạn khối thần thạch cùng 5000 gốc thần dược, tạm thời coi là kết giao Lạc Thần người bạn này. Chu Sơn hướng về sau lưng tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng túi trữ vật. Bên trong có 1000 vạn khối thần thạch cùng 5000 gốc thần dược. Xem ảnh một, một tay giao tiền một tay giao người. Nhưng Chu Tông lại là nói, thúc thúc, xin thứ cho chất nhi không thể cùng ngài trở về. Vì cái gì? Chu Sơn cau mày. Chu Tông nói, Trí Âm hiện tại cũng tại Lạc Thần trong tay, ta muốn đem cái này rời đi cơ hội tặng cùng nàng. Dù sao, nàng là vị hôn thê của ta, nếu như ta hôm nay đem một mình nàng lưu lại, về sau như thế nào tại thần giới đặt chân? Như thế nào đối mặt chính ta nội tâm? Việc này sẽ thành tâm ma của ta, bất lợi cho ta trưởng thành. Chu Tông ánh mắt kiên định. Trí Âm vì cứu hắn mà bị bắt sống. Hắn lại có thể nào tự mình rời đi? Chu Sơn không nghĩ tới Trí Âm cũng rơi vào Lạc Phàm trong tay. Hắn do dự một chút, nói, Lạc Thần, chúng ta có thể hay không đem chỉ ra thiên kim cùng một chỗ mang đi? Lạc Phàm nhún vai, Chu Tông đã đem cơ hội kia cho Trí Âm, các ngươi tự nhiên có thể đem nàng mang đi. Phúc! Chu Sơn kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Nghe một chút. Đây là người nói lời sao? Gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng. Mang đi Trí Âm có thể. Nhưng là không thể mang đi Chu Tông. Trừ phi. Bọn hắn lại hoa một khoản tiền. Nhưng vào lúc này, thiên toa thanh âm vang lên, như vậy đi, các ngươi tại giao 100 triệu khối thần thạch. Chúng ta liền đem Chu Tông cho các ngươi. Ân, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Chu Sơn thật muốn thổ huyết. Mới vừa rồi còn 1000 vạn, hiện tại làm sao tăng tới 100 triệu rồi? Coi như tăng giá cũng không có các ngươi đi như vậy. Kỳ thật, dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, xuất ra 100 triệu mai thần thạch cũng không khó. Thế nhưng là, trên người hắn cũng không có nhiều như vậy thần thạch a. Chu Minh, ta người này thật là tốt nói chuyện, vẫn quy củ cũ, thời gian 10 ngày. 10 ngày sau một tay giao tiền một tay giao người. Lạc Phàm mở miệng, vậy liền theo Lạc Thần chi ngôn đi. Chu Sơn thở dài. Một lát sau, Lưu Ly tự mình áp giải Trí Âm mà đến, giao cho Chu Sơn. Tông ca, ngươi như vậy lợi ta, ý tất nhiên không phải ngươi không gả. Ngươi yên tâm, chờ ta sau khi trở về liền gom góp thần thạch đến đây chỗ ngươi. Trí Âm cảm động đến rơi nước mắt. Nghe được cái này, Chu Tông giận, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi ta ở giữa tình cảm, đây là chuyện ta nên làm, lại có thể nào để ngươi xuất tiền đem ta chuộc về đi? Ngươi nghĩ ham ta cùng bất nhân bất nghĩa bên trong sao? Như đúng như đây, ta Chu Tông về sau như thế nào tại thần giới đặt chân? Chí Âm cảm động liên tục gật đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau đó, Chu Sơn mang theo Chí Âm cưới truyền tống trận rời đi địa cầu. 6. Thật không có nhìn ra được, ngươi vậy mà là một cái có tình có nghĩa người, không tệ, thân là nam nhân, phải có loại này đảm đường cùng quyết đoán. Lạc Phàm hơi có vẻ vui mừng nhìn xem Chu Tông. Chu Tông nói, người sống một thế, phải có chỗ kiên trì. Lạc Phàm, cây gậy. Thiên Toa cũng cảm thán nói, sớm biết ngươi có loại này kiên trì, trước đó liền không nên đánh ngươi. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi là một cái có tôn nghiêm tù binh, ta khẳng định sẽ thiện đãi ngươi. Chu Tông mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ tức giận. Các ngươi chờ lấy, chờ ta Chu gia lão tổ tông giáng lâm, tất nhiên muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Mà liền tại lúc này, một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, ngọc thụ lâm phong nam tử xuất hiện tại bốn người trước đó, ngăn trở bọn hắn đường đi. Người kia thân cao bảy thước, mi thanh mục tú, khí thế phi phàm. Nhìn người nọ, Chu Tông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lôi Nhận, huynh đệ, ngươi chừng nào thì đến? Tại sao lại ở chỗ này? Người này tên là Lôi Nhận, chính là Chu Tông ở tại thần giới huynh đệ kết nghĩa, hai người quan hệ tốt vô cùng. Huynh trưởng yên tâm, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào bị bọn hắn bắt sống, nhưng là có ta ở đây, ta tất nhiên muốn cứu ngươi ra. Lôi Nhận nhìn về phía Lạc Phàm bọn người, cả giận nói, mau đem huynh trưởng ta thả, nếu không, ta nhất định phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chu Tông khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, huynh đệ, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ngươi không phải Lạc Thần đối thủ. Chu Tông trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8. Mặc dù Lôi Nhận xếp hạng thứ 7, có thể thực lực của hai người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cho nên, Chu Tông biết, chỉ dựa vào một cái Lôi Nhận căn bản liền không khả năng đánh bại đối phương. Lôi Nhận trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn. Huynh trưởng, chúng ta Tiềm Long bát tử ở tại thần giới kết bái làm huynh đệ, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới, trở thành một đoạn giai thoại. Bây giờ huynh trưởng bị người bắt sống, làm huynh đệ không biết cũng là thôi, bây giờ tận mắt nhìn đến huynh trưởng bị địch nhân nhục nhã, làm sao có thể làm như không thấy. Lôi Nhận kiếm chỉ là phàm, hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn đem huynh trưởng giải cứu ra. Nếu không, sao xứng đáng lúc trước chúng ta cùng một chỗ nói qua lời thề? Thần giới có bát đại cổ lão cự đầu, cái này tám gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng là tám gia tộc lớn nhất thần tử lại là tình như thủ túc, đã từng kết bái làm huynh đệ, cái này trở thành thần giới một đoạn giai thoại. Tiềm Long bát tử mỹ danh cũng là bởi vì này mà tới, cho nên Lôi Nhận là không thể nào làm được thấy chết không cứu. Ta rất bội phục ngươi đối tình huynh đệ kiên trì, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để các ngươi làm một đôi cá mẹ một lứa đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đối phương chủ động tới cửa đưa tiền, hắn lại có thể nào cự tuyệt hảo ý của bọn hắn? Chương 318, tiểu di mụ biến hóa kinh người. Xong, Lôi Nhận cũng xong con bê. Khi nhìn đến Lạc Phàm khỏe miệng hướng lên một khắc này, Chu Tông biết đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn, mà là sẽ coi hắn là thành áp chế Lôi ra thẻ đánh bạc, để Lôi ra cầm kết sủ tài nguyên tu luyện đến chuột người a. Đi chết. Nương theo lấy Lôi Nhận một tiếng gầm nhẹ, hắn nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trong tay ngụy thánh khí đâm về lồng ngực của đối phương. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phàm giống như quỷ mị, vây quanh đối phương sau lưng, đưa tay chính là một trường, trực tiếp đánh vào đối phương cái hốc. Lôi Nhận hai mắt nhắm lại, trực tiếp liền ngất đi. Tại Lạc Phàm trước mặt thậm chí không có ngăn cản được một chiêu. Đáng chết, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy sao? Chu Tông hít sâu một hơi, như là giống như gặp quỷ. Nhớ ngày đó hắn cùng Lạc Phàm giao thủ đâu chỉ trăm vạn chiêu, phía sau mới phân ra thắng bại. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng một chiêu liền giải quyết Lôi Nhận. Cái này khiến hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Dù sao, cái này mẹ hắn mới trôi qua 10 ngày. 10 ngày liền có mạnh như vậy biến hóa. Xem ảnh một. Không thể không nói. Cái này thật rất đáng sợ. Lạc Phàm nói, tu luyện loại sự tình này là giảng cứu duyên phận đến thực lực tự nhiên sẽ đột phá. Chu Tông tự nhiên không tin Lạc Phàm chuyện ma quỷ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi đối ta làm cái gì? Một lát sau, Lôi Nhận chật vật mở hai mắt ra. Không có gì, chính là đem ngươi đánh bất tỉnh mà thôi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, thân là đường đường thần tử, ngươi đi ra ngoài liền không có mang mấy cái tùy tùng sao? Ta cần mang tùy tùng sao? Lôi Nhận mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị người đánh bất tỉnh. Đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Lạc Phàm thở dài, ngươi không mang tùy tùng, ta làm sao đưa ngươi bị bắt sống sự tình nói cho các ngươi biết người Lôi ra? Làm sao để bọn hắn cầm tiền chuộc cứu ngươi a? Ghi nhớ, về sau đi ra ngoài mang nhiều mấy cái tùy tùng, cũng không phải là vì trăng bức, mà là có người có thể báo tin. Dù sao, con cái nhà ai ném đại nhân không lo lắng a? Phúc! Lôi Nhận lên cơn giận dữ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương khinh người quá đáng, thật không cách nào nhịn được a. Sau đó, Lạc Phàm bọn người áp giải Chu Tông cùng Lôi Nhận đây đối với cá mẹ một lứa trở lại Duyệt Châu, đem hai người họ nhốt vào một cái u ám trong tầng hầm ngầm. Đương nhiên, cái phòng dưới đất này cách bọn họ chỗ ở vẫn là có một khoảng cách. Lạc Phàm là không thể nào để bọn hắn biết mình thân nhân sự tình, kia đối với hắn đến nói là rất không ổn. Lão công, ngươi tới vội vặn, ngươi mau nhìn tiểu di mụ đây là làm sao vậy, vừa rồi phun một ngụm máu liền ngất đi. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới lúc về đến nhà, Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng hô một tiếng. Thẳng đến lúc này, Lạc Phàm mới phát hiện hôn mê trong phòng khách tiểu di mụ. Sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức rất là yếu ớt. Thiếu chủ, tiểu di mụ thương thế rất nặng a. Lưu Ly biểu lộ ngưng trọng, Mạc Vũ Trịu cũng không phải là nội ngoại thương, mà là linh hồn nhận trọng thương. Lạc Phàm, có người cưỡng ép giải trừ nàng cùng đầu kia hỏa vân thú ở giữa chủ tớ quan hệ, lúc này mới dẫn đến linh hồn nàng nhận trọng thương. Nói đến đây lấy ra một viên dưỡng tinh đan, trực tiếp để vào tiểu di mụ trong miệng. May đoạn thời gian trước tại Khương Tuyết trong tay hố một chút dưỡng tinh đan, nếu không, loại thương thế này liền ngay cả Lạc Phàm cũng rất khó trị liệu. Đương nhiên, người bình thường là không cách nào trực tiếp phục dụng dưỡng tinh đan. Đây là một loại nhằm vào tu thần giả thần hồn đan dược. Người bình thường sau khi phục dụng sẽ trực tiếp biến thành đồ đần. Nhưng là tiểu di mụ khác biệt, nàng hiện tại linh hồn nhận trọng thương, hoàn toàn có thể tiếp nhận dưỡng tinh đan dược hiệu. Tăng thêm có Lạc Phàm hỗ trợ hộ pháp, nàng là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm 10 phút sau, tiểu di mụ sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận. Lại qua 20 phút, lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra. Nhìn thấy Lạc Phàm sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quả quyết xuất thủ. Tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt hạ rút Lạc Phàm một cái bạt tai mạnh. Sau, cả giận nói, ngươi cái đồ lưu manh, Thanh Thiên Bạch Nhật không mặc quần áo muốn đùa nghịch lưu manh sao? Coi như đùa nghịch lưu manh cũng phải tìm người khác, ta thế nhưng là ngươi tiểu di mẹ. Lạc Phàm liền có chút ngộng. Hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình. Chính mình quần áo vừa vặn, nào có không mặc quần áo. Tiểu di mụ sẽ không phải là biến thành đồ đần đi. Không có khả năng, không có khả năng. Chính mình một mực tại giúp nàng hộ pháp, làm sao có thể ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng vào lúc này, tiểu di mụ thanh âm tức giận lại vang lên, Lạc Phàm cùng Nhiên Nhiên là cặp vợ chồng thẳng thắn tương đối cũng là thôi. Ngươi nói một chút Lưu Ly cùng Thiên Toa, hai người đây là tình huống gì? Làm sao cũng không mặc quần áo? Các ngươi đây cũng quá làm loạn đi. Còn thể thống gì sao? Tất cả mọi người một mặt một bức. Tiểu di mụ, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Thư Nhiên đưa tay tại Mạc Vũ cái trán sờ một chút, cái này cũng không đốt à, nói thế nào lên mê sảng đến rồi. Chúng ta đều mặc quần áo được không? Làm sao trong mắt ngươi ngược lại là đều không mặc gì? A, con mắt của ta có đau một chút. Tiểu di mụ kinh hô một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. Khắp khuôn mặt là đau đớn biểu lộ. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lo lắng. Bởi vì ai cũng không biết trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở trong quá trình này, Lạc Phàm cũng quan sát tiểu di mụ linh hồn. Thương thế đã triệt để khỏi hẳn, mà lại so rất nhiều người đều muốn cường thịnh. Cho nên, nàng làm sao nói con mắt đau nhức, liền ngay cả hắn cũng không biết nguyên do. Một lát sau, tiểu di mụ chậm rãi mở cặp mắt ra. A, lần này không đau, mà lại, các ngươi cũng mặc xong quần áo. Tiểu di mụ vui mừng không thôi. Chờ một chút, vì cái gì cảm giác nhìn đồ vật so trước kia còn muốn rõ ràng rồi. Tiểu di mụ trước đó có cường độ thấp cận thị. Bây giờ lại cảm giác nhìn cái gì đều rất rõ ràng. Thiếu chủ, tiểu di mụ con mắt giống như biến. Lưu Ly bỗng nhiên nói một câu. Lạc Phàm định thần nhìn lại, tiểu di mụ con mắt thật biến. Mặc dù nhìn qua giống như bình thường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra con ngươi biến thành màu lam nhạt, như là mang đôi mắt đẹp, nhìn qua 10 phần yêu diễm. Ha ha, về sau không cần mang kính sắt trọng, cũng không cần mang đôi mắt đẹp. Tiểu di mụ tại trên gương nhìn thấy biến hóa của mình sau hưng phấn cười ra tiếng. Ngươi thử nghiệm đem ý niệm tập trung đến trên hai mắt. Lạc Phàm mở miệng, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là nhịp tim lại không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Hắn từng nghe Khánh Vân lão đạo nói qua, thiên hạ kỳ nhân ngàn vạn, cực kỳ thần kỳ chính là sinh ra dị đồng tồn tại. Loại này tồn tại có thể xem thấu hết thảy, so cái gọi là mắt nhìn xuyên tường đều cường đại hơn. Nó không chỉ có thể thấu thị, thậm chí còn có thể xem thấu bất luận cái gì chiêu thức. Càng càng dọa người chính là thậm chí có thể xem thấu đại đạo, trực chỉ bản nguyên vũ trụ. Đây là một loại trong truyền thuyết mới tồn tại dị đồng, cũng có thể nói là thần đồng. Tiểu di mụ sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại, dựa theo Lạc Phàm nói đem ý niệm tập trung ở trên hai mắt, lập tức chậm rãi mở ra. Ai nha, các ngươi lại không mặc quần áo, tốt xấu hổ. Nói đến đây đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ xấu hổ biểu lộ, nhưng là, cái này dị năng thật rất kích thích, ta có thể nhìn ta muốn nhìn hết thảy. Nói đến đây phát ra không tử tế tiếng cười. Đám người im lặng. Lão ô nữ đạt được loại này dị đồng, bọn hắn về sau còn như thế nào sống yên ổn? Còn có gì bí mật có thể nói? 6. Chương 319, ngươi làm sao so xuất sinh còn xuất sinh? Tiểu di mụ chủ nghệ rất tốt, mà lại rất thích Vương Nhị Nhị, cũng rất thích đánh Lạc Thiên Dụ. Nàng là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ. Có thể, kỳ thật ai cũng biết, nội tâm của nàng như là quả dứa, đặc biệt vàng. Bản thân liền là một cái lao ô nữ, chớ nói chi là hiện tại còn được đến loại thần thông này. Không cần nghĩ cũng biết, về sau ở trước mặt nàng khẳng định một điểm đều không có. Tiểu di mụ tựa hồ cũng nghĩ đến mấy người lo âu trong lòng, ngượng ngùng cười một tiếng, đều nói thọ không ăn cỏ gần hàng, các ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nhìn trộm các ngươi. Nếu như các ngươi không yên lòng, ta có thể dọn ra ngoài. Lạc Phàm cười ha ha, dọn ra ngoài không chút kiêng kỵ đi nhìn trộm khác tiểu ca ca. Lời này vừa nói ra, Thư Nhiên bọn người kém chút không cười phun. Đối với tiểu di mụ, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ, nhất là khoảng thời gian này ở chỗ này, nhìn xem Lạc Phàm cùng Thư Nhiên như vậy ân ái, thức ăn cho chó khẳng định ăn no. Muốn tìm bạn trai cũng hợp tình hợp lý.
Không có, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Tiểu Di Mụ ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức tiếng nói nhất chuyện, đại cháu trai, ta đôi mắt này là chuyện gì xảy ra?
Hẳn là mở ra dị đồng, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện vận dụng dị đồng.
Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng.
Thần đồng xuất hiện xác suất rất thấp rất thấp,
có thể nói là tuyệt vô cần hữu.
Cũng chính là bởi vì thần đồng hiếm thấy,
dị đồng cũng biến thành 10 phần thưa thớt.
Xem ảnh một.
Nếu như người khác biết Tiểu Di Mụ chính mình dị đồng, khẳng định sẽ tâm sinh ác ý.
Nói câu khó nghe,
thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào móc xuống hai con mắt của nàng giá tiếp đến trên người mình.
Tiểu Di Mụ trịnh trọng gật gật đầu, trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc, vì cái gì ta không cảm giác được Tiểu Hồng tồn tại rồi?
Nó về sau sẽ còn trở về sao?
Tiểu Hồng chính là lúc trước Vân Vũ Sơn hộ tông linh thú Hỏa Vân thú,
cho tới nay đều là Tiểu Di Mụ tọa kỵ.
Chủ tớ ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị.
Hiện tại, nàng lại cảm giác mất đi nó.
Lưu Ly nói, kỳ thật không trở lại cũng không có gì, dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, vô số cường giả giáng lâm thế giới này.
Cưới Hỏa Vân thú quá mức rêu rao, vô cùng có khả năng gây nên người khác chú ý.
Bất quá, đối phương cưỡng ép giải trừ ngươi cùng Hỏa Vân thú ở giữa khế ước quan hệ, đây là tại không nhìn sinh mệnh của ngươi, việc này không thể bỏ qua.
Lạc Phàm nói, các ngươi chuẩn bị cơm tối đi, ta đi Nam Cương một chuyến.
Ngay tại trước đó,
Lạc Phàm linh hồn chi lực đã bao trùm toàn bộ Viêm Quốc,
cảm nhận được đầu kia Hỏa Vân thú vị trí,
chính vị tại Nam Cương dãy núi trung.
Ta cùng ngươi cùng một chỗ.
Thiên Toa chủ động xin đi, đi theo Lạc Phàm quay về Nam Cương.
Nam Cương có cái hiểm địa,
tên là Vạn Xa Quật.
Tên như ý nghĩa,
nơi này sinh hoạt rất nhiều loại gián độc.
Bình thường căn bản liền không có người dám xâm nhập nơi này.
Nhưng bây giờ,
Vạn Xà Quật chung quanh lại là sinh hoạt rất nhiều yêu thú.
Tất cả đều là một số trên địa cầu sớm đã tuyệt chủng tồn tại.
Số lượng tại 100 đầu tà hữu.
Tu vi thấp nhất đều đạt tới yêu đế cấp bậc.
Mạnh nhất là một đầu độc giác thanh lưu.
Chính mình yêu thần tu vi,
có thể so với nhân tộc thần vương.
Nó an tĩnh nằm rạp trên mặt đất,
nhưng lại tản mát ra một loại khí thế cường đại.
Cố khí thế này cùng thiên địa gần như hòa thành một thể.
Quỷ bí mà thần kỳ.
Thiếu chủ, cái này mẹ hắn là tê giác.
Nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất đầu kia lại thanh lưu, Thiên Toa hít sâu một hơi.
Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà.
Lần này, liền ngay cả hắn đều bị chấn kinh đến.
Nói tê giác rất nhiều người khẳng định không biết,
có thể nói lên đạo môn thủy tổ thái thượng lão quân cưỡi đầu kia đại thanh lưu lại có mấy người không biết mấy người không hiểu.
Đây không phải yêu thú,
cũng không phải linh thú,
càng không phải là thần thú,
mà là thủy thú.
Sơn Hải Kinh Trung từng có đối tê giác giới thiệu.
Dáng như lưu, thương đen, tấm sừng,
gặp thiên hạ đem thịnh, mà hiện thế ra.
Thiếu chủ, cổ tịch từng ghi chép, lão quân xuất nhập Sơn Hải quan chính là cưỡi tê giác, cuối cùng được đạo thành thánh.
Cái này vô cùng có khả năng chính là thành thánh cơ duyên a,
là tuyệt bức là.
Thiên Toa ánh mắt cực nóng, thủy thú có linh, chỉ cần có thể đạt được nó, tất nhiên có thể thành thánh.
Đại cơ duyên, đây mới thực là đại cơ duyên a.
Mà vào lúc này,
đầu kia ngay tại ngủ say đại thanh lưu chậm rãi mở cặp mắt ra,
giống như đồng linh đại nhãn trung tràn đầy lệ khí.
Lập tức, nó trong miệng phát ra một đạo trầm thấp bỏ bốn.
Họ
gọi,
thanh âm trầm thấp hữu lực,
đến mức liền ngay cả Thiên Toa đều gắt gao che lỗ tai, trên mặt lộ ra đau đớn biểu lộ.
Các ngươi không nên xâm nhập lãnh địa của ta.
Đại thanh lưu miệng nói tiếng người, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Màu xanh đen lông tóc tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra u lãnh quang mang.
Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi càng không nên cưỡng ép xóa đi Hỏa Vân thú cùng ta thân nhân khế ước quan hệ.
Đại thanh lưu, có thể ta đã xóa đi.
Lạc Phàm, có thể ta đã xâm nhập.
Ta liền thích ngươi loại này xương cứng.
Đại thanh lưu cười, mắt lộ ra hung quang, nhưng là ta rất muốn biết, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta móng cứng rắn.
Dứt lời,
nó trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm,
giận nhất móng trước,
trung điệp hướng về Lạc Phàm đỉnh đầu nghiền ép mà đi.
Giờ khắc này,
hư không chôn bụi,
cho dù ngươi là thần vương,
mặc cho ngươi có thể để thời gian gia tốc cùng lưu lại, thậm chí đứng im,
tại một chiêu này trước mặt đều là ảo ảnh trong mơ.
Vô luận là thời gian gia tốc vẫn là lui lại hoặc là đứng im,
đều muốn xây dựng ở một cái thiên đạo quy tắc hoàn thiện điều kiện tiên quyết.
Mà bây giờ hư không chôn bụi,
những này thần thông căn bản liền không cách nào thi triển.
Oanh,
nương theo lấy một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Lạc Phàm trùng điệp bị nó sập rơi trên mặt đất.
Nhưng
hắn vẫn ý như là dáng người thẳng,
thậm chí liền ngay cả đánh keo xịt tóc đầu hình đều không có lộn xộn.
Ngươi móng cũng không đủ cứng rắn mà.
Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường.
Ta liền không tin giẫm không chết ngươi cái quỷ tôn.
Đại thanh lưu giận dữ
xuất hiện lần nữa trên bầu trời. Lạc Phàm
vẫn ý như là giận nhất mong trước.
Yêu tộc cũng tu luyện thần thông,
nhưng là đối với đại thanh lưu mà nói,
căn bản không cần tu luyện bất luận cái gì thần thông,
bởi vì nó một mực tin tưởng vững chắc nhất lực hàng thập hội câu nói này.
Chỉ bất quá,
lần này nó gặp cường đại đối thủ,
mặc cho nó như thế nào công kích Lạc Phàm,
đối phương đều là lông tóc không tổn hao,
mang trên mặt vân đạm phong khinh thiếu dung.
Người đã nhập thánh.
Đại thanh lưu ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Lạc Phàm, lập tức nó phủ định chính mình vừa rồi suy đoán, không có khả năng, tranh đoạt thánh nhân cơ duyên đại chiến còn chưa mở ra,
ngươi lại thế nào khả năng thành thánh? ta ở trên thân thể ngươi không có chút nào cảm nhận được thánh nhân chi khí. Thế nhưng là, nhục thân của ngươi làm sao cường đại như thế? Làm sao có thể ngăn cản ta tiến công? Lạc Phàm nói, cường giả thế giới, như thế nào các ngươi xuất sinh có thể tưởng tượng? Đại Thanh Nhu vừa giận, có tin ta hay không mẹ hắn giận nhất móng trước giẫm chết ngươi. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi đã giẫm ta 250 lần, có thể ngươi nhưng không có làm bị thương ta một cọng lông tóc. Cho nên, ngươi trừ sẽ thổi nhu bức, căn bản không am hiểu khác. Đại Thanh Nhu mắt lộ ra hung quang, ngươi muốn nói cái gì? Ta còn không có nếm qua tê giác thịt. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tàn nhẫn mà mong đợi tiểu dung. Chờ một chút. Đại Thanh Nhu trực tiếp liền sù lông, đầy mắt sợ hãi, ngươi biết rõ ta là tê giác, hẳn là thu phục ta mới đúng. Tại sao phải ăn ta thịt? Con mẹ nó ngươi làm sao như thế tàn bạo? Ngươi làm sao so xuất sinh còn xuất sinh? Chương 320, cổ nhân thật không lừa ta. Đại Thanh Nhu thật hoảng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Dù sao, nó là tê giác, là thủy thú. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người mơ ước đạt được nó. Nhưng bây giờ, trước mặt gia hỏa này lại muốn ăn chính mình. Cái này khiến nó có loại cảm giác mất mát. Cảm giác tại mọi người trong lòng địa vị không bằng chính mình tưởng tượng trung cao. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi là tê giác, chính là thủy thú, thu hoạch được ngươi rất có thể liền thu hoạch được thành thánh cơ duyên, trở thành nhảy ra ngũ hành, không ở trong luân hồi thánh nhân. Nhưng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ta vẫn là hiểu. So với thành thánh, ta càng coi trọng tính mạng của mình. Cho nên, ngươi là cái gì chủng loại không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi, sẽ chỉ làm ta cân nhắc dùng loại kia biện pháp ăn ngươi. Nghe được cái này, Đại Thanh Nhu lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nó vốn cho rằng Lạc Phàm là đang nói đùa, thế nhưng là hắn cái này vân đạm phong khinh dáng vẻ, nào giống là đang nói đùa. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, kỳ thật, đạt được một đầu tê giác cũng không phải là một kiện hào quang sự tình, bởi vì ngươi còn có thể bị những người khác đạt được. Nhưng, ăn hết một đầu tê giác mới là nhu bức sự tích, người khác muốn đạt được ngươi, chỉ có đi nhà xí. Nói đến đây, hắn từng bước một hướng về Đại Thanh Nhu đi tới. Đại Thanh Nhu trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Trong tay hắn thanh kiếm kia càng là bị nó một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nó không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết mình. Ngươi nghĩ loại kia phương pháp ăn hết ta? Đại Thanh Nhu tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn. Xem ảnh một. Lạc Phàm nhún vai, mỗi một loại đồ ăn đều có mỗi loại đồ ăn khác biệt phương pháp ăn, về phần ngươi, ta dự định dùng đâm thân phương pháp sử dụng, dạng này có thể giữ lại loại thịt tươi ngon cảm giác, cũng coi là đối ngươi tôn trọng đi. Đâm thân là cái gì phương pháp ăn? Đại Thanh Nhu không ngừng lui lại. Lạc Phàm, rất đơn giản, đưa ngươi thịt trên người cắt miếng, sau đó trực tiếp phục dụng. Điều kiện tiên quyết là không thể giết ngươi, nếu không này sẽ ảnh hưởng cảm giác cùng thịt tươi ngon trình độ. Đại Thanh Nhu kinh hô một tiếng, thiên đạo vạn quả. Lạc Phàm khẽ gật đầu, trên lý luận là ý tứ này. Nhu thảo đại gia ngươi, ngươi ta đến cùng ai mới là cầm thú? Ngươi làm sao so cầm thú còn cầm thú? Đại Thanh Nhu tức đến run rẩy cả người. Nó không sợ chết, thế nhưng là còn sống bị người thiên đạo vạn quả. Đồng thời nhìn thấy người khác ăn hết chính mình. Việc này vẹn vẹn là ngẫm lại liền để nó không rét mà run. Mắng chửi đi, ngươi mắng càng hung ác, ta liền cảm giác càng đâm kích. Lạc Phàm lẻ lưỡi liếm môi một cái, biểu lộ tàn nhẫn đến cực điểm. Trên trường kiếm kiếm khí khuấy động, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Người trẻ tuổi, chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện chút, đúng thế. Đại Thanh Nhu luôn miệng nói, kỳ thật chúng ta có thể làm bằng hữu, đương nhiên, ta cũng đều vì trước đó làm sự tình hướng ngươi biểu thị cực kỳ chân thành ấy nấy. Chỉ cầu ngươi giới kiếm khai ân, thả ta một con đường sống. Lạc Phàm, ta có thể thả ngươi, nhưng là, ngươi có thể cho cùng ta cái gì để ngủ? Đại Thanh Nhu luôn miệng nói, ta có thể thay thế đầu kia hỏa vân thú, khi ngươi thân nhân tọa kỵ. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi đây là muốn hại thân nhân của ta à? Nếu là ngươi khi ta thân nhân tọa kỵ, há không để bọn hắn biến thành địa sống? Không không không, ta có thể biến hóa trạng thái. Đại Thanh Nhu nói trên đầu độc giác chậm rãi biến mất, sau đó mọc ra một đôi bốn lượn sừng thú. Giờ phút này, nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng. Đại Thanh Nhu ngượng ngùng cười một tiếng, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, mà lại thiên phú chắc tuyệt. Mà ta, chính là hiếm thấy thủy thú, ngươi ta gặp nhau vốn là thượng thiên chú định duyên phận. Chúng ta hẳn là chân quý, mà không phải tự giết lẫn nhau, ngươi nói đúng không? Đương nhiên, ngươi nếu là thật thích ăn yêu thú, ta chỗ này có rất nhiều a. Tùy tiện tuyển tùy ý chọn. Lạc Phàm nói, không cần, ngươi vẫn là đi theo ta trở về làm thú cưỡi đi. Được rồi. Nghe được Lạc Phàm không ăn chính mình, Đại Thanh Nhu rất hưng phấn. Mặc dù bị người làm thú cưỡi chính là một kiện sỉ nhục, thế nhưng là so với bị nhân sinh ăn, cái này lại đáng là gì? Lão đại, vì cái gì cảm giác ngươi đào cái hố to đem nó chôn đây? Thiên Toa linh hồn đưa tin, ta chỗ nào đào hố rồi? Lạc Phàm lườm hắn một cái. Thiên Toa, tê giác chính là thiên địa thủy thú, muốn trực tiếp thu phục nó khẳng định là kiện chuyện rất khó. Dù là lấy cái chết áp chế, nó khẳng định cũng sẽ lựa chọn tôn nghiêm. Nhưng là ngươi không giống, ngươi trực tiếp nói ra ăn hết nó, cái này xa so với giết nó còn muốn tàn nhẫn thống khổ gấp trăm lần. Cho nên, nó khẳng định sẽ tận lực tránh cái này thê thảm kết cục, dù là chủ động thần phục. Đúng vậy, ngươi nhìn như là muốn ăn nó, trên thực tế lại là muốn để nó chủ động thần phục. Cái này so trực tiếp thu phục nó muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu, không tệ. Ngươi cái tên này đầu trở nên thông minh nhiều. Thiên Toa cười hắc hắc, lần này là đơn thuần tại khen ta sao? Từ xưa sáo lộ được lòng người, cổ nhân thật không lừa ta a. Nưu gia mới vào địa cầu, lại không nghĩ rằng liền bị ngươi xáo lộ cho an bài.
Đại Thanh Nưu bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy u oán chi ý.
Con mẹ nó ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn ác độc, có tin ta hay không cái này giận nhất móng trước giẫm chết ngươi cái quy tôn.
Nói đến đây, nó phát ra một đạo gần như sụp đổ gầm thét,
bởi vì nó có một loại thần thông, có thể nghe được người khác linh hồn trò chuyện nội dung.
Lạc Phàm nói, tỉnh lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi liền không sợ ta thả chết không tử, không coi ngươi thân nhân và kỵ.
Đại Thanh Nưu trợn mắt tròn xoe.
Lạc Phàm nhún vai, ngươi là thủy thú, giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân, nói trắng ra, ngươi chính là thiên tuyển chi yêu.
Đã đáp ứng sảng khoái ta thân nhân và kỵ, ta sao lại cần có cái khác lo lắng.
Đại Thanh Nưu giận nhất móng trước, đối Lạc Phàm chính là dừng lại cùng đạp.
Dù là không tổn thương được đối phương một cọng lông tóc, lại có thể phát tiết nó trong lòng nộ hỏa.
Nưu thảo đại gia ngươi, ngươi biết rõ ta là thiên tuyển chi yêu, vì cái gì còn đối đãi như vậy ta?
Ngươi liền không thể tôn trọng ta một chút sao?
Ngươi dạng này là sẽ gặp báo ứng.
Lạc Phàm, thiên tuyển người không cần tôn trọng thiên tuyển chi yêu.
Đại Thanh Nưu đình chỉ vô dụng công kích, cười ha hả nói ra, "A, ngươi không phải thiên tuyển người. Ta ở trên thân thể ngươi căn bản không có cảm nhận được thiên tuyển người phong độ."
Lạc Phàm không để ý nó, "Tốt, ngươi có thể theo ta trở về đô thị."
Kỳ thật Lạc Phàm ban đầu cũng không muốn thu giao đầu này Đại Thanh Nưu.
Có thể, có một chút không thể phủ nhận.
Thực lực của người này thật rất mạnh,
nhất là nó móng.
Nếu không phải hắn tu vi cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản được.
Không chút khách khí mà nói,
nó thậm chí có thể nhẹ nhõm lỏng giẫm chết thần vương hậu kỳ tu vi cường giả.
Cũng chính bởi vì điểm ấy, Lạc Phàm mới có thể thu phục nó.
Đúng thế,
gia hỏa này nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng, lại có ai sẽ nghĩ tới là tê giác.
Thời khắc mấu chốt thật có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng.
Trạng vạng tối,
hai người một nưu trở lại Duyện Châu biệt thự.
Trở lại biệt thự,
làm Đại Thanh Nưu nhìn thấy Lạc Thiên Dụ bọn người về sau, nưu nhãn trừng to lớn, "Nưu thảo, làm sao người một nhà tất cả đều là biến thái a?
Các ngươi loại thiên phú này, để người trong thiên hạ sống thế nào?"
Chương 321, ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt ta.
Đại Thanh Nưu ngữ khí khoa trương,
con mắt trừng phải cùng chuông đồng đồng dạng đại.
Không chỉ có là nó,
Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ, cùng Vương Nhị Nhị cũng đầy mặt chấn kinh.
Hiển nhiên không nghĩ tới nhất đầu như vậy mà có thể miệng nói tiếng người.
Đại Thanh Nưu nhìn chằm chằm Thư Nhiên, không che giấu chút nào nội tâm rung động, nhìn một chút, cái này hỗn độn linh thể, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có thể so với cổ nhân, yêu nghiệt
ta. Ta có hỗn độn linh thể.
Thư Nhiên giật nảy cả mình.
Đối với điểm này,
Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa,
bởi vì từ lúc hắn nhìn thấy Thư Nhiên một khắc kia trở đi liền biết nàng thiên phú cực mạnh,
lại không nghĩ rằng cái này Đại Thanh Nưu có thể liếc mắt xem thấu.
Đại Thanh Nưu nhìn về phía Lạc Thiên Dụ, nhìn một cái này thiên phú dị bẩm hải tử, hồng quang đầy mặt, rất là đáng yêu, nhưng nội tâm lại cất giấu một cái ma đồng.
Khó lường, sau khi lớn lên thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng.
Đại Thanh Nưu chính là tê giác.
Mặc dù giữa thiên địa đã từng dựng dục ra linh thú, hoặc là thần thú,
nhưng
kém xa thủy thú hiếm thấy,
bởi vì nó là một loại có linh tính tồn tại,
có thể có được nó khẳng định tuyệt không phải phàm nhân.
Sau đó,
Đại Thanh Nưu nhìn về phía Tiểu Di Mụ,
nhìn nàng chằm chằm không ngừng.
Tất cả mọi người rất hiếu kỳ,
Tiểu Di Mụ vừa mới thu hoạch được dị đồng, về phần tương lai thành tựu như thế nào,
bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ.
Thiên phú của ta như thế nào?
Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy kích động.
Đại Thanh Nưu ngữ khí khẳng định, ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt nha.
Phúc.
Xem ảnh một.
Đám người trực tiếp cười ra tiếng.
Ai cũng không nghĩ tới,
đầu này Đại Thanh Nưu sẽ như thế ngay thẳng.
Ngươi mới không phải người tốt, cả nhà ngươi đều không phải người tốt.
Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy tức giận, có loại muốn báo nổi cảm giác.
Đi, ăn cơm đi.
Không cần thiết cùng nhất đầu Nưu so đo.
Lạc Phàm cười nói một câu.
Sau đó mấy người nhập tọa.
Ngươi là làm gì?
Một đầu thối Nưu, sao có thể vào ăn sảnh?
Mắt thấy Đại Thanh Nưu hướng về phòng ăn đi tới.
Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy không vui nói một câu.
Là họ Lạc để cho ta tới, luôn không khả năng không cho một miếng cơm ăn a.
Muốn để Nưu làm việc, lại không cho Nưu ăn cơm, ngươi này nương môn quả nhiên không phải người tốt ta.
Đại Thanh Nưu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Tiểu Di Mụ trợn mắt tròn xoe, ngươi có tin ta hay không đem người chặt rồi.
Ha ha.
Đại Thanh Nưu trong mắt tràn đầy khinh thường, ta còn thực sự không tin.
Tiểu Di Mụ ủy khuất nhìn về phía Lạc Phàm, đại cháu trai, nó khi dễ ta, ngươi phải thay ta hung hăng sửa chữa nó dừng lại.
Đại Thanh Nưu thở dài, ta là Nưu, là thức ăn chay động vật, đã các ngươi nghĩ trừng phạt ta, vậy liền phạt ta ăn thịt bò đi. Đây là ta kiêng kỵ lớn nhất, ta cũng nguyện ý vì mình sai lầm mà phá giới.
Bò bít tết 5/9, xin giúp ta một lần nữa sắc 100 cân, tạ ơn.
Những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.
Bọn hắn gặp qua rất nhiều không muốn mặt người,
nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống Đại Thanh Nưu như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ.
Lạc Phàm mở miệng, phía ngoài mặt còn nên tu chỉnh.
Đại Thanh Nưu quay đầu nhìn về phía hắn, cùng ta có quan hệ gì sao?
Lạc Phàm nói, ở xa tới là khách, sao có thể bởi vì ngươi đối Tiểu Di Mụ bất kính từ đó xúc phạm ngươi kiêng kỵ, để ngươi phá giới.
Chúng ta là rất có lễ phép người,
cho nên không thể dạng này đợi ngươi.
Đại Thanh Nưu mặt dày vô sỉ nói ra, không có việc gì, ta không ngại.
Thế nhưng là ta để ý a.
Lạc Phàm nói, nhìn thấy phía ngoài mặt cỏ sao? Nơi đó sinh trưởng thảo tất cả đều là ở nước ngoài đưa vào đến, hương vị tươi ngon sướng miệng, ta không ngại ngươi đem bọn họ ăn hết.
Đúng, nhớ kỹ gặm phải đều một số.
Đại Thanh Nhu không phản bắt được, ngươi ba.
Lạc Phàm trên mặt ý cười, ngươi có phải hay không muốn nói, ta rất quan tâm người.
Không.
Đại Thanh Nhu nói, ta muốn nói, ngươi so ta còn không biết xấu hổ.
Nói có cẳng liền chạy.
Nó tốc độ cũng không phải là rất nhanh.
Cái mông uốn éo.
Phản phất đang nói.
Không phục ngươi đến chơi ta a.
Cái quái gì?
Tiểu Di mụ khí dở khóc dở cười.
Ăn cơm đi.
Thư Nhiên cười nói một câu.
Khoan hãy nói.
Trong nhà nhiều nhất đồng yêu, tiếng cười ngược lại là so trước đó nhiều một chút.
Ta ăn được.
Lạc Thiên Dụ trước để chén xuống đũa, sau đó nói một câu, đi một mình đến bên ngoài biệt thự.
Cỏ này không thể ăn.
Hắn mở miệng cười.
Đại Thanh Nhu nói, ngươi muốn nói cái gì?
Lạc Thiên Dụ tràn đầy kiêng kỵ mắt nhìn trong nhà ăn Lạc Phàm bọn người, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi bắt con cua à?
Con cua thịt ngon ăn, đặc biệt tươi ngon.
Ta bảo đảm ngươi nếm qua một lần còn muốn ăn lần thứ hai.
Ngươi là người tốt ta.
Một người một nhu ăn nhịp với nhau.
Sau đó Đại Thanh Nhu chủ động nằm dạp trên mặt đất, để Lạc Thiên Dụ cưỡi tại nó trên lưng.
Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên bãi cỏ.
Thiếu chủ, tam gia có thể thành thánh a?
Lưu Ly mặt mũi tràn đầy rung động.
Các nàng tự nhiên nghe được Lạc Thiên Dụ cùng Đại Thanh Nhu đối thoại.
Sở dĩ không có ngăn cản,
nguyên nhân rất đơn giản.
Các nàng muốn nhìn Đại Thanh Nhu sẽ như thế nào đối với hắn.
Thiên Toa cũng nói, Tê Giác chính là thiên địa thủy thú, dù là trước đó thiếu chủ đưa nó hàng phục, nó đều không có nằm xuống trở đi thiếu chủ ý nguyện.
Mà bây giờ, lại chủ động ghé vào tam gia trước mặt, vẹn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh, tam gia có thể thành thánh.
Lạc Phàm khẽ gật đầu.
Hiện tại xem ra, trong tay phụ thân kia cán trường thương màu bạc chính là thành thánh cơ duyên.
Sau bữa ăn,
đám người riêng phần mình trở về gian phòng của mình.
Lạc Phàm cũng không có để ý phụ thân sự tình.
Dù sao lấy Đại Thanh Nhu thực lực, trước mắt trên địa cầu vẫn chưa có người có thể đánh bại nó.
Lao công, ta vì sao lại có hỗn độn linh thể?
Thư Nhiên rúc vào Lạc Phàm trong ngực, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ.
Người suy nghĩ kỹ một chút, khi còn bé có hay không tại Diệp Đào bá bá trong tay từng chiếm được vật gì đó? Tu luyện giới có rất nhiều loại hiếm thấy thể chất.
Mỗi một loại cũng có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng quật khởi.
Nhưng
hỗn độn linh thể lại là một cái ngoại lệ.
Vẹn vẹn là hỗn độn hai chữ chính là 10 phần hiếm thấy.
Lạc Phàm không tin Thư Nhiên tiên tiên liền có loại thể chất này.
Cho nên
hắn nghĩ tới Diệp Đào cái này giống như bờ UG đồng dạng tồn tại.
Người chờ chút.
Thư Nhiên vội vàng ngồi dậy, tại trong ngăn kéo lật ra đã từng tập tranh.
Cuối cùng tìm tới một bộ tranh.
Phía trên có một người trung niên, trong tay hắn cầm một cái giống như hỏa long quả đồng dạng trái cây, chung quanh còn thiêu đốt lên hỏa diễm.
Đây là ta 5 tuổi sinh nhật thời điểm Diệp Đào bá bá đưa tặng cho ta, hắn nói không để ta nói cho những người khác.
Thư Nhiên nhớ lại nói ra, ta từ lúc phục dụng cái này mai trái cây, về sau cho tới bây giờ cũng không có qua được bệnh.
Lạc Phàm khẽ gật đầu, đây là Diệp Đào bá bá đưa cho ngươi cơ duyên, có khả năng thành thánh cơ duyên.
Đối với chuyện này,
Lạc Phàm cũng không cao hứng.
Bởi vì phàm là dính đến thành thánh, đều sẽ trả giá cao thảm trọng.
Dù sao,
thiên đạo quy tắc dần dần suy yếu về sau, mạn thiên cường giả đều sẽ giáng lâm trên địa cầu tranh đoạt cơ duyên.
Ta nhớ được ngươi cũng dùng qua một viên quả dại, cũng là Diệp Đào bá bá cho, vậy ngươi sẽ thành thánh sao?
Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu, cũng không có bởi vì Lạc Phàm mà cao hứng, bởi vì nàng biết Lạc Phàm nội tâm ý nghĩ.
Chương 322, bắt sống yêu tộc thánh tử.
Lạc Phàm lắc đầu, ta khi còn bé mặc dù cũng dùng qua một viên quả dại, nhưng kia lại không phải thành thánh cơ duyên.
Thư Nhiên không hiểu hỏi, vì cái gì?
Lạc Phàm nói, Đại Thanh Nhu chính là Tê Giác, là thiên địa dựng dục mà ra thủy thú.
Nó nhìn người ánh mắt tựa như là mũi mèo, khoảng cách rất xa liền có thể nghe được mùi cá tanh.
Một người có thể hay không thành thánh, nó một mắt chi.
Mà hai ta mới gặp, nó đối ta chỉ có khinh thường.
Nói đến đây, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ.
Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng xa vời thành thánh.
Nhưng nếu như phụ thân cùng nàng dâu đều thành thánh nhân,
hắn khẳng định cũng muốn biến cường.
Chỉ bất quá,
cơ duyên loại sự tình này nhìn chính là duyên phận,
cưỡng cầu không tới.
Rạng sáng,
Lạc Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tại Đông Hải truyền đến. Có hai vị thần vương cảnh cấp bậc cường giả tại giao thủ.
Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm,
nhưng là hắn lại cảm nhận được chiến đấu ba động.
Không dung suy nghĩ nhiều,
Lạc Phàm bay thẳng hướng Đông Hải.
Nguyên nhân rất đơn giản,
phụ thân cùng Đại Thanh Nhu vẫn chưa về,
hắn nhất định phải đi tìm tòi hư thực.
Đuổi tới Đông Hải thời điểm,
hắn thấy rõ ràng dưới đêm trăng, Đại Thanh Nhu người khoác ánh trăng, cùng mái tóc màu đỏ sư tử tại chiến đấu.
Đầu kia tóc đỏ sư tử hình thể cùng nó cùng loại,
toàn thân lông tóc như lửa tiên diễm,
tản mát ra một cỗ cường đại yêu khí,
nhất là cặp kia tinh hồng sắc hai con ngươi, lệ khí ngập trời.
Xem ảnh một,
mà ở phía dưới cái kia đảo nhỏ vô danh thì là tụ tập một cái khổng lồ đàn sư tử, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít cũng có mấy trăm đầu.
Đương nhiên,
cực kỳ bắt mắt vẫn là Lạc Thiên Dụ.
Tay hắn cầm kia cán trường thương màu bạc, bị đàn sư tử vây khốn.
Mặc dù như thế, nhưng là hắn lại không có chút nào ý sợ hãi.
Một cây trường thương bị hắn thi triển hổ hổ sinh uy, dù là những cái kia yêu thú cũng không dám tùy tiện tới gần,
thậm chí bị giết kẻ ra quần.
Tại chung quanh hắn có rất nhiều bộ thi thể.
An ta,
các ngươi tính là thứ gì?
Tin hay không ta tất cả đều đâm chết các ngươi.
Lạc Thiên Dụ nãi thanh mai khi nói.
hắn là một người trưởng thành, ký ức sớm đã khôi phục, nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải giả dạng làm một đứa bé. Đừng nhìn, gia hỏa này thực lực rất mạnh, trong thời gian ngắn ta cũng vô pháp đánh bại nó, ngươi mau ra tay chơi chết nó cái quy tôn đi. Đại Thanh Nưu cảm nhận được Lạc Phàm khí tức, nó rất phiền muộn. Vốn cho rằng có thể tại trên địa cầu muốn làm gì thì làm, nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới đăng tràng liền gặp thực lực không thua bởi nó cường địch. Ta là cùng sư nhất tộc thánh tử, ngươi nếu là không muốn chết, vậy liền xéo đi. Hôm nay, ta nhất định phải ăn đầu này Nưu, cùng đứa bé này. Cái kia cùng sư nhất tộc thánh tử phát ra thanh âm tức giận, như là sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa. Lạc Phàm, ngươi là thánh tử, nếu như đem ngươi buộc, các ngươi cùng sư nhất tộc khẳng định sẽ cảm thấy khủng hoảng a. Ta muốn biết, cùng sư nhất tộc nguyện ý xài bao nhiêu tiền đem ngươi chuộc về đi. Xem ra, ngươi cũng muốn chết a. Tóc đỏ cùng sư gầm thét một tiếng, quay đầu hướng về Lạc Phàm giết tới. Một đôi miệng lớn dính máu, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông, phản phất ngay cả trời cũng có thể nuốt vào. Mà liên tại lúc này, Lạc Phàm động, cách không chính là một bàn tay. Oeng, nước biển sôi trào, tại không trung hội tụ thành một cái to lớn trường ấn, đối tóc đỏ cùng sư nghiền ép mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, tóc đỏ cùng sư mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thế nhưng là, sau một khắc nó lại cảm nhận được một cỗ gần như cảm giác hít thở không thông, còn chưa kịp phản ứng, nó liền bị cái kia từ nước biển hội tụ mà thành trường ấn đập xuống tại trong biển rộng. Sau đó, thân thể của nó bị cái kia to lớn trường ấn bắt lấy, để nó xương cốt đứt gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Một màn này để trên đảo đàn sư tử vô cùng hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới chúng nó lao đại ở trước mặt đối phương như thế không chịu nổi một kích. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thiên đạo quy tắc hóa thân sao? Làm sao có thể mượn dùng quy tắc chi lực? Tóc đỏ cùng sư trong mắt tràn đầy tức giận. Nó có thể cảm thụ Lạc Phàm tu vi, tuy là thần vương, nhưng nó chính mình yêu thần tu vi, cùng hắn thực lực tương đương. Thế nhưng là, nó nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương cường đại đến loại tình trạng này. Chính mình trong tay hắn thậm chí ngăn cản không được một chiêu. Con hàng này chính là một cái quái thai, đừng nói là ngươi, coi như lão tử ngươi đến đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đại Thanh Nưu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Đối với Lạc Phàm, nó cũng rất tò mò. Trên thân rõ ràng không có thành thánh cơ duyên, lại cường đại đến để người không thể tưởng tượng tình trạng. Gặp mạnh thì mạnh nói chính là hắn. Quả thực chính là một cái quái vật. Trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh, muốn chuộc người, chuẩn bị 100 triệu mai thần thạch. Sau 10 ngày đến chuộc người, nếu không, ta đem giết con tin. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trên hải đảo đàn sư tử. Đàn sư tử trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sau đó xoay người chạy. Bay về phía đông phương một cái hải đảo, nơi đó có một cái truyền tống trận. Chúng nó chính là tại cái kia truyền tống trận bay vọt mà tới. Chỉ bất quá, mới vừa tới đến địa cầu liền gặp phải Lạc Thiên Dụ cùng Đại Thanh Nưu, triển khai một trận ác chiến. Không có nguyên do ác chiến. Các ngươi về nhà trước, ta sau đó liền đến. Lạc Phàm nắm lấy tóc đỏ cùng sư bay về phía phương tây, cuối cùng đi vào giam giữ Chu Tông cùng lôi nhận cái phòng dưới đất kia. Ai u, đây không phải Thiên Lam Tinh cùng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba sao? Ngài thế nào đến rồi? Nhìn thấy Đồ Ba, lôi nhận nét miệng cười. Thần giới rất lớn, có rất nhiều phụ thuộc tinh cầu. Thiên Lam Tinh chính là một cái trong số đó, phía trên sinh hoạt rất nhiều thú tộc. Mà lôi nhận bọn hắn cũng đã gặp Đồ Ba, thậm chí giữa lẫn nhau còn từng có tranh đấu. Dù sao, nhân yêu hai cái chủng tộc từ xưa đến nay liền chém giết không ngừng. Ái cha cha, nhìn một cái ta ở đây gặp phải ai? Đây không phải Chu gia thần tử cùng Lôi gia thần tử, ngài hai vị thần tử làm sao cũng thay đổi thành người khác tù nhân. Biến thành tù nhân cũng là thôi, vì cái gì còn có mặt mũi chế giễu người khác? Đồ Ba trực tiếp khai thác phản kích. Mới đầu bị Lạc Phàm bắt sống nó trong lòng rất biệt khuất. Dù sao, nó thế nhưng là cùng sư nhất tộc thánh tử. Nhưng nhìn đến Chu Tông cùng Đồ Ba, nó trong lòng đột nhiên cảm giác công bằng rất nhiều. Nha, tình cảm các ngươi nhận biết ta. Lạc Phàm cười, khoe miệng nổi lên một tia đường cong mở. Chu Tông khách khí nói ra, nhân yêu đối lập, đối với yêu tộc một số cao thủ, chúng ta cũng nhận biết một số. Lạc thần, yêu tộc thai họa thương sinh, gia hỏa này sao không trực tiếp giết rồi? Lôi nhận mở miệng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn đầy sắc ý. Lạc Phàm nói, trong mắt ta, nhân yêu cũng không có gì khác nhau. Đúng vậy, các ngươi đều có thể mang đến cho ta rất nhiều thần thạch. Hai người lập tức liền không lên tiếng. Bọn hắn rất nhớ Lạc Phàm giết chết Đồ Ba, nhưng đối phương lại là vì thần thạch. Điểm này bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chu Tông do dự một chút, nói, Lạc thần, ngài có thể hay không đem Đồ Ba bán cho chúng ta Chu gia? Chúng ta Chu gia nguyện ý ra 2 ước mai thần thạch mua. Chu gia cùng cùng sư nhất tộc có một đoạn thù hận. Bọn hắn rất nhiều lần đều muốn giết chết Đồ Ba, nhưng lại bị nó trốn. Bây giờ gặp được, hắn lại có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Đừng nói 2 ước mai thần thạch, coi như 1 tỷ mai bọn hắn cũng nguyện ý. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, có loại hiểu ra cảm giác, nếu như ta đem các ngươi bán cho yêu tộc, đoán chừng có thể kiếm càng nhiều tiền a. Chu Tông khỏe miệng co giật, ta có phải là đào hố đem chính mình chôn rồi? 6. Chương 323, đấu giá thần tử. Nói đùa mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Lạc Phàm cười nói một câu, sau đó rời đi tầng hầm. Thời gian trong chớp mắt, trong nháy mắt đến cùng Chu Sơn thời gian ước định. Lạc Phàm đi vào Côn Lôn Sơn, chờ Chu Sơn xuất hiện. Chu Sơn đúng hạn mà tới, xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. gặp qua Lạc Thần. Chu Sơn hướng về Lạc Phàm hành lễ, sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ, khách khí hỏi, trong này có 100 triệu mai thần thạch, ta hiện tại có thể mang ta chất nhi rời đi sao? Lạc Phàm gật gật đầu, tự nhiên có thể. Thúc thúc, xin thứ cho chất nhi không thể cùng ngài trở về. Một bên Chu Tông mở miệng. Chu Sơn, lại thế nào rồi? Chu Tông nói, 10 ngày trước, Lôi Nhận gặp phải ta bị Lạc Thần bắt sống, hắn liều chết muốn cứu ta. Lại vô ý bị Lạc Thần bắt sống, thử hỏi, ta lại như thế nào có thể vứt xuống hắn một thân một mình rời đi? Hắn là ta kết bái huynh đệ, như việc này truyền đi, về sau ta như thế nào tại thần giới đặt chân? Cái này sẽ thành ảnh hưởng tâm ma của ta. Phúc! Chu Sơn kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Căn bản không nghĩ tới Lôi Nhận cũng bị Lạc Phàm bắt sống. Càng không có nghĩ tới Chu Tông sẽ vì Lôi Nhận mà từ bỏ cái này rời đi cơ hội. Mặc dù hắn rất không muốn đem cái này cơ hội đưa cho Lôi Nhận, nhưng là hắn lại biết chất nhi trung nghĩa tính cách. Chu Tông huynh, cử động lần này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, ngươi chỉ cần trở lại thần giới, nói cho ta Lôi ra tiền bối, để bọn hắn hạ giới chuộc người là được. Lôi Nhận bị thiên toa mang đến. Chu Tông nói, Lôi Nhận, ngươi là bởi vì ta bị bắt sống, ta lại có thể nào vứt bỏ ngươi không để ý. Đây là lựa chọn của ta, ngươi cũng không cần nhiều lời. Càng không được nghĩ đến trở về thần giới sau lấy tiền đem ta chuộc về đi, đây là chính ta lựa chọn, ngươi nhất định phải tôn trọng ta, tuyệt đối không thể đem ta rơi vào bất nhân bất nghĩa chi địa. Vậy liền theo Chu Tông huynh trưởng đi. Lôi Nhận thở dài không cần phải nhiều lời nữa. Chu Sơn nhìn về phía Lạc Phàm, khách khí hỏi, Lạc Thần, xin hỏi tiền chuộc nhưng vẫn là 100 triệu mai thần thạch. Lạc Phàm lắc đầu, không, quy tắc đổi, ta định dùng cạnh tranh phương thức. A, xem ảnh một. Chu Sơn có chút ngộng. Lạc Phàm nói, đoạn thời gian gần nhất, yêu tộc thánh tử cũng dần dần tiến vào địa cầu, ta dự định áp dụng cạnh tranh phương thức đấu giá ngươi chất nhi. Ai ra giá cả cao, hắn liền là ai. Đương nhiên, các ngươi Chu gia cũng có thể ra giá. Phúc. Nghe được cái này, tất cả mọi người kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Lạc Phàm quá xấu, làm hư đến xương cốt cái chủng loại kia. Đúng thế, hắn còn không bằng trực tiếp mở ra giá cả để cho bọn họ tới chỗ người. Có thể áp dụng bán đấu giá phương thức tính chất vậy liền biến. Dù sao, nhân yêu đối lập, yêu tộc người khẳng định sẽ tiêu giá tiền rất lớn cạnh tranh Chu Tông. Nếu như bọn hắn không muốn Chu Tông rơi vào địch nhân chi thủ, tất nhiên sẽ mở ra giá trên trời. Nếu không, Chu Tông liền muốn rơi vào yêu tộc trong tay. Kỳ thật, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, sát hại mục đích của đối phương đều rất đơn thuần. Trong mắt bọn hắn, đối thủ đều là thiên phú dị bẩm cường giả, ăn hết bọn hắn chính sau cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên, chúng nó khẳng định sẽ đang đấu giá lúc mở ra giá trên trời. Dù sao, dùng tiền có thể giải quyết sự tình đều là việc nhỏ. 10 ngày, sau 10 ngày công khai đấu giá Chu Tông. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Lạc Thần, ngài quá phận a. Chu Sơn sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác Lạc Phàm tại cắt rau hẹ. Vào chỗ chết cắt bọn hắn Chu ra. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có sao? Không nên quên, Chu Tông trong tay ta, ta là chế định quy tắc người kia, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, quá đáng như thế nào rồi. Chu Sơn hít sâu một hơi, Lạc Thần, như vậy đi, chúng ta Chu ra nguyện ý ra 1 tỷ thần thạch chuộc về Chu Tông, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Không muốn không muốn đừng. Lạc Phàm nói, các ngươi rất không cần phải lo lắng, vạn nhất yêu tộc ra giá cả không bằng các ngươi Chu ra, các ngươi chẳng phải là lộ vốn rồi. Ta người này làm người tôn chỉ rất đơn giản, chú trọng công chính tính, sau 10 ngày các ngươi đến đây cạnh tranh là được. Ân, các ngươi có thể rút. Lạc Phàm phất phất tay, sau đó cùng Thiên Toa mang theo Chu Tông rời đi Côn Lôn Sơn. Cùng lúc đó, hắn cũng thả ra tin tức. Sau 10 ngày đồng thời đấu giá Chu gia thần tử, cùng cùng sư nhất tộc thánh tử đồ ba. Tin tức này một ra, viêm bốc nổ. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm dữ dội đến loại trình độ này. Vậy mà công khai làm bọn buôn người, mà lại mua bán vẫn là thần giới cường giả. Cái này khiến rất nhiều dân chúng cảm thấy chấn kinh. Không chỉ là người bình thường, liền ngay cả những người tu luyện kia nhóm cũng chấn kinh đến. Nhất là những cái kia vượt giới mà đến chí cường giả nhóm. Kỳ thật, khoảng thời gian này trên địa cầu xuất hiện rất rất nhiều cường giả. Vẹn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có mấy trăm vị. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất địa thấp, không có gây nên qua người khác chú ý. Trừ cái đó ra còn có một chút cường giả yêu tộc. Bọn hắn biết Lạc Phàm danh tự, nghe nói đây là trên địa cầu cực kỳ tồn tại cường đại. Thế nhưng là, liền ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ có thủ bút lớn như vậy, dám đồng thời đắc tội Chu gia cùng cường sư nhất tộc. Dù sao Chu gia cùng cường sư nhất tộc là trong thần giới không ai dám trêu chọc tồn tại. Phàm là đắc tội bọn hắn, đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, 10 ngày sau cuộc đấu giá kia khẳng định 10 phần đặc sắc. Tuy nói Chu gia cùng cường sư nhất tộc ở tại thần giới đều có vang dội thanh danh, nhưng là có một chút không thể phủ nhận, bọn hắn đắc tội rất rất nhiều người. Lần này, bọn hắn tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Kỳ thật, bọn hắn cũng rất muốn chụp được Chu Tông hoặc là Đồ Ba, đáp lại trước đại thủ. Có thể, tại tài lực phương diện, bọn hắn lại sao là Chu gia cùng cường sư nhất tộc đối thủ. Mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn lại có thể lung tung cố tình nâng giá, để bọn hắn tại tài lực trên có chỗ tổn hao a. Chu gia ở tại thần giới tài đại khí thô, nghe nói có chục tỷ tài sản, mà Chu Tông lại là Chu gia lão tổ nhìn kỹ thần tử, nghe nói có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Lần này, Chu gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim trụ được Chu Tông. Khẳng định a.
Đừng nói Chu Tông vẫn là Chu gia thân tử, liền xem như người bình thường Chu gia cũng sẽ bỏ ra nhiều tiền chụp được, dù sao, quan hệ này đến Chu gia ở tại thần giới mặt mũi. Nếu như ngay cả nhà mình đệ tử đều bảo hộ không được, bọn hắn còn như thế nào tại Chu gia đặt chân? Ha ha, Chu gia lần này thế nhưng là bị thiệt lớn, rất muốn biết, Chu gia tộc trưởng biết được việc này là biểu tình gì? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định khí dựng dâu trừng mắt ta. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều đối sau 10 ngày trận chiến kia sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Mà liên tại lúc này, lại có một con to lớn huyền quy xuất hiện tại Thái Sơn đỉnh. Nó đầy người màu xanh huyền quang, hình thể có thể so với một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc. Khí thế kinh người, vô cùng cường đại. Lạc Thần, ta chính là huyền quy nhất tộc thánh tử Đông Lai, ta khuyên ngươi mau đem đồ bá thả, nếu không, nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, để ước vạn tu luyện giả có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyền quy, đây cũng không phải là phổ thông yêu thú. Đây là thời kỳ thượng cổ di chủng, thực lực cường đại dị thường. Mà lại Đông Lai cũng là huyền quy nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, một khi nó xuất thủ, Lạc Phàm làm sao có thể ngăn cản. Chương 324, hành hung huyền quy. Đông Lai thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi trung thai to mặt lớn tồn tại. Đúng thế, Đông Lai thực lực tuyệt đối không phải yêu tộc thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất, nhưng là phòng ngự của nó tuyệt đối là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất. Dù sao, huyền quy nhất tộc lấy phòng ngự lấy xương, người cùng thế hệ căn bản liền không có người có thể thương nó. Huyền quy, a, ngươi trừ hình thể lớn hơn một chút bên ngoài, cùng phổ thông con rùa khác nhau ở chỗ nào? Một đạo thẳng tắp dáng người xuất hiện tại Thái Sơn phía trên. Hắn một tay phía sau, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường chi ý. Lời này vừa nói ra, thiên hạ một mảnh xôn xao. Kỳ thật, huyền quy nhất tộc cũng không phải là thần thú hậu duệ của huyền vũ, mà là một loại chính mình thượng cổ huyết mạch quy loại. Sở dĩ tự xưng huyền quy, suy cho cùng vẫn là huyền quy nghe vào bá khí một số. Nhưng bản loại cùng con rùa đều thuộc về đồng nguyên. Chỉ bất quá, ở tại thần giới lại là không người nào dám chúng nói chúng nó là con rùa. Đây là bọn chúng bảy ngược. Phàm là có người nói lên, đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Người chính là Lạc Phàm. Xem ảnh một. Đông Lai trong mắt hung quang lấp lánh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ngươi cùng Đồ Ba là huynh đệ. Lạc Phàm mở miệng. Đông Lai trùng điệp hừ lạnh một tiếng, không tệ, Đồ Ba chính là ta kết bái huynh đệ, ngươi bắt nó, ta tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Không cần nói nhảm nói, đi chết đi. Nói đến đây, nó mở ra miệng lớn dính máu, liền gặp một đạo kim sắc quang mang tại trong miệng nó phun ra. Những nơi đi qua ngay cả không gian đều bắt đầu vặn mèo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn bụi. Lạc Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, đợi đạo kim quang kia xuất hiện trước người lúc. Sau lưng chín đầu kim long gào thét mà ra, hình thành một đạo ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Chín đầu kim long gào thét, lan lộn, trực tiếp ngăn cản được Đông Lai tiến công. Nhìn thấy Lạc Phàm nhẹ nhàng như vậy ngăn cản được đối phương tiến công, những cái kia đến từ vực ngoại cường giả tuyệt không lộ ra ngoài ý muốn hoặc là biểu tình khiếp sợ. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua Lạc Phàm xuất thủ, nhưng là hắn có thể bắt sống Chu Tông, bắt sống cùng sư nhất tộc thánh tử, vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh. Ngăn cản Hạ Đông Lai tiến công cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Đông Lai am hiểu nhất cũng không phải là tiến công, mà là phòng ngự của nó. Công kích của ngươi cũng bất quá như vậy. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, sau đó cách không một chỉ, chín đầu kim long lần lượt bay ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, trực tiếp hướng về Đông Lai nghiền ép mà đi. Muốn giết ta? Ngươi quá non. Đông Lai cười lên ha hả. Nó trực tiếp lựa chọn không nhìn. Không nhìn Lạc Phàm kia chín đầu kim long. Bởi vì bọn họ huyền quy nhất tộc phòng ngự là rất khủng bố. Và anh. Đợi chín đầu kim long rơi vào Đông Lai màu đen mai rùa thời điểm. Một đạo giống như sấm mùa xuân tiếng vang vang lên. Hư không rung dậy, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Lạc Phàm công kích rất mạnh. Cương đại đến rất nhiều âm thầm quan sát thần vương đều cảm giác đáng sợ. Bọn hắn biết. Một khi cùng Lạc Phàm giao thủ, tất nhiên sẽ bị đối phương nháy mắt miểu sát. Có thể Đông Lai lơ lửng giữa không trung khổng lồ như núi, thân thể lại là động đều không có động một cái. Có thể nghĩ Đông Lai phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào. Ta nói qua, ngươi quá non. Công kích của ngươi tại ta mà nói, tựa như là gãi ngứa ngứa. Đông Lai cười ha ha. Nghe nói mọi người tôn xưng ngươi là thần. Nói một tiếng ha ha không quá phận a. Ngươi có biết, ngươi trong mắt ta chính là đệ đệ. Ngươi tựa như là một con nết ngồi đáy giếng, ném vào Vông Dương Đại Hải trùng căn bản lật không nổi mảy may xong đến. Xem thường. Đông Lai đây là tại xem thường Lạc Phàm. Không phục sao? Không phục tới chém ta a, điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này bản lĩnh. Nó rất ngông cuồng, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt, bởi vì nó phòng ngự vô địch. Nhớ ngày đó nó ở tại thần giới bị cực kỳ cường đại tồn tại vây khốn 3 năm, nhưng không có thương tới nó một cọng lông tóc. Cuối cùng, những người kia tại Đông Lai tiếng cười nhạo trung âm thầm rời đi. Về sau nhìn thấy nó liền đi vòng qua. Thật sự là hắn lật không nổi bất luận cái gì xong đến, cũng không cần lật ra bất luận cái gì lãng. Bởi vì nhân sinh của hắn toàn bộ nhờ lãng. Đại Thanh Nưu trở đi Lạc Thiên Dụ xuất hiện tại Thái Sơn phía trên. Tới đi, toàn lực ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng có bao nhiêu lãng. Đông Lai nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Cái này yêu cầu nho nhỏ, ta lại có thể nào cự tuyệt. Lạc Phàm mặt mỉm cười. sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Đông Lai Mai Rùa phía trên. Sau đó, tay phải hắn nắm tay, kim hoàng lấp lánh ở giữa, chín đầu kim long hư ảnh xuất hiện nơi cánh tay phía trên. Kim long quân cánh tay, giống như cổ thần giáng lâm, anh vĩ bất phàm, cường thế bức người. Và anh, cuối cùng, Lạc Phàm cánh tay tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hạ lạc tại Đông Lai Mai Rùa phía trên. Đông. Cùng lúc đó, một đạo giống như chuông vang tiếng vang quanh quần chân trời, giống như hoang cổ trung tiếng vang lên. Thanh âm giống như là tại thời không bị ngạn vượt qua mà tới, lại giống là quanh quẩn tại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Phúc. Đông Lai trực tiếp phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi, giống như một đạo thác nước. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Đông Lai phòng ngự là vô địch, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nó lại bị Lạc Phàm một quyền đánh thổ huyết. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này a. Quá ác, quá ác. Đây chính là huyền quy nhất tộc, lấy phòng ngự lấy xương huyền quy nhất tộc a. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiện để người há mồm trợn mắt sự tình phát sinh. Đại Thanh Nưu trên lưng Lạc Thiên Dụ trực tiếp lấy ra một cây dài trăm thước, trong suốt long màng, đem tất cả quy huyết tất cả đều thu vào. Kia là một đầu dao long long màng. Rất nhanh liền hắn đem đổ đầy. Nhìn qua kim quang rạng rỡ, thần thánh vô cùng. Sau đó, Lạc Thiên Dụ thanh âm non nớt quanh quẩn trên bầu trời, đại lượng bán ra huyền quy huyết dịch, công khai ghi giá, già trẻ không gạn, ấn cân thu phí, mỗi cân 1 vạn mai thần thạch. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên. Mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng, vô cùng kích động. Ta muốn 10 cân, không, ta muốn 100 cân. Ta muốn 200 cân. Ta cũng muốn 200 cân. Ta tất cả đều muốn. Giữa thiên địa tiếng la không ngừng. Không có cách nào. Huyền quy nhất tộc huyết dịch chính là vật đại bổ. Không chỉ có thể dùng để luyện dược, thậm chí có thể trực tiếp phục dụng, từ đó tăng cao tu vi. Đương nhiên, cũng có thể ngoại dụng. Tỷ như bôi lên ở trên người, có thể để nhục thân trở nên càng ngày càng cứng rắn. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người đều muốn giết một đầu huyền quy. Có thể. Nhưng không có người có thể làm được. Mà bây giờ, Đông Lai bị đánh nôn bị mất 2-3 ngàn cân quy huyết. Lại đối phương đã công khai bán. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Lạc Tiên Dụ cười ha ha, đừng có gấp đừng có gấp, đều có, đều có. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta bán xong những này quy huyết ngươi tại động thủ cũng không muộn, nếu không, vậy coi như là phí của trời. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ta hiểu. Các ngươi lấn quy quá đáng à, hèn hạ vô sỉ, các ngươi sẽ chết không yên lành. Đông Lai phát ra một đạo gầm thét, ánh mắt nó dữ tợn, lên cơn giận dữ. Bản thân bị Lạc Phàm đánh thổ huyết nó liền mặt mũi mất hết. Chớ nói chi là, Lạc Thiên Dụ còn trước mặt mọi người bán máu của nó. Đây là tại trà đạp nó tôn nghiêm a. Vì cái gì? Vì cái gì đứa bé này sẽ nghĩ tới thu thập máu tươi của hắn bỏ ra bán? Hắn là ma quỷ sao? Chương 325, ngươi tựa hồ đánh giá cao chính mình. Kỳ thật, tại người bình thường trong mắt, con rùa bản thân liền là vật đại bổ. Một số người thân thể suy yếu, quan tâm thê tử đều sẽ mua một con rùa, hắn đem giết, lên nồi nấu nước, để vào cầu kỷ, táo đỏ, cùng con rùa cùng một chỗ nấu canh. Con rùa thịt còn như vậy, lại không biết, nhất bổ cũng không phải là con rùa thịt, mà là máu của nó. Đây mới thực sự là vật đại bổ. Thậm chí, có người giết con rùa sau liền trực tiếp uống hắn huyết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận con rùa huyết cương mãnh cùng bá đạo. Rất nhiều người uống qua phía sau thậm chí sẽ làm trận chảy máu mũi. Lạc Phàm vốn nghĩ trực tiếp đánh bại Đông Lai, đưa nó đấu giá. Có thể, phụ thân xuất hiện lại làm cho hắn nhìn thấy một đầu con đường phát tài. Một cân huyết dịch 1 vạn mai thần thạch. Nó hình thể khổng lồ như núi, cơ thể bên trong chí ít cũng phải có mấy chục vạn cân huyết dịch a. Như thế tính được kia là bao nhiêu tiền? Đương nhiên, không có khả năng một lần thả ra trong cơ thể nó tất cả máu tươi, nhưng lại có thể chậm rãi nuôi nấng lấy a. Khi nó làm dê béo, xem ảnh một, tùy thời có thể hao lông dê cái chủng loại kia dê. Đều đừng có gấp, đều đừng có gấp. Lạc Thiên Dụ đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, cười nói, bởi vì là lần thứ nhất công khai bán quy huyết, không nghĩ tới nhiệt tình của mọi người cao như vậy. Bất quá, quy huyết có hạn, chúng ta mỗi người hạn lượng 1 cân đi. Tới tới tới, đều đến xếp hàng, uống nóng hổi quy huyết hiệu quả tốt. Cứ như vậy, Lạc Thiên Dụ hóa thân thành một cái vòi nước, nắm bắt cái kia long mô dưới đáy. Có người tới sau hắn liền có chút buông tay ra, để quy huyết chạy vào bọn hắn trong miệng. Mặc dù nói 1 cân, trên thực tế xa so với 1 cân muốn nhiều. Bất quá nhiều lúc, tất cả quy huyết đều buôn bán không còn. Trực tiếp doanh thu hơn 23 triệu mai thần thạch. Có thể nói là phát một món của cải lớn. Dù sao Lạc Phàm tân tân khổ khổ buộc chú tông, mới kiếm 100 triệu 1000 mai thần thạch. Mà Lạc Thiên Dụ lại dùng một lát thời gian liền chỉ toàn kiếm hơn 2000 vạn. Nói thật, nếu như hắn đi kinh thương, khẳng định sẽ trở thành tài chính cự tử. Đương nhiên, mua được quy huyết chỉ là một số nhỏ người mà thôi. Rất nhiều người đều không có mua được. Mới 23 triệu. Đây cũng quá thiếu đi. Kiểm kê phía sau, Lạc Thiên Dụ thở dài một tiếng. Nghe được cái này, rất nhiều người đều được. Mới 23 triệu. Quá ít rồi. Ngoa tạo. Giá hỏa này người không lớn, nhưng khẩu khí lại rất tăng lương tâm a. Mặc dù rất nhiều người vừa rồi xuất ra 1 vạn khối thần thạch mua quy huyết, nhưng Số tiền kia đối với rất nhiều người mà nói đều không phải số lượng nhỏ. Dù sao, ở tại thần giới cũng có nghèo giàu phân chia. Lạc Thiên Dụ lời nói mới rồi thật sâu kích thích đến bọn hắn. Bọn hắn phát hiện, gia hỏa này có chút trang bức a. Đại Thanh Nhu mở miệng hỏi, ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền? Lạc Thiên Dụ nghĩ nghĩ, ta trước cho mình một cái tiểu mục tiêu đi, hôm nay kiếm 100 triệu mai thần thạch liền có thể. Phúc. Ở đây tất cả mọi người kém chút đều không có phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu mục tiêu, 100 triệu. Một ngày kiếm 100 triệu. Ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ a. Kịp phản ứng sau, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Kỳ thật, 100 triệu cũng không khó, dù sao Đông Lai thể trọng giống như núi cao, coi như nôn mấy vạn cân máu tươi cũng không khó a. Xem ra, tất cả mọi người có thể mua được quy huyết a. Những cái kia trước đó không có mua được quy huyết đám người lộ ra kỳ đãi chi ý. Ha ha cộc. Đông Lai trong mắt tràn đầy khinh thường, coi là thật cho rằng ta là quả hờ mềm. Nếu không phải ta vừa rồi chủ quan, họ Lạc lại thế nào khả năng tổn thương đến ta. Lần này, ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Kỳ thật nó hoàn toàn có cơ hội có thể chạy trốn, nhưng lại không có làm như vậy. Bởi vì, chạy trốn không phải huyền quý nhất tộc phong cách. Nó cũng không tin Lạc Phàm có thể tiếp tục đả thương nó. Động thủ. Lạc Thiên Dụ hạ lệnh, hắn ánh mắt nóng bỏng, muốn phát đại tài. Chuẩn bị kỹ càng long mô đi. Lạc Phàm mặt mỉm cười, sau đó nắm tay, đánh phía chân xuống. Mà liên tại lúc này, Đông Lai như màu mực mai rùa bộc phát ra một đạo màu đen đạo văn, trực tiếp bao trùm toàn bộ mai rùa. Nhìn qua khí thế bằng bạc, cho người ta một loại thê lương mà thần bí khí thế. Đáng chết, đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật, Đông Lai làm sao học được rồi? Có vị cường giả hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật chính là giữa thiên địa cực kỳ khủng bố bí thuật một trong, tương truyền có thể ngăn cản bán thánh cấp bậc cường giả công kích. Mặc dù Đông Lai cũng không phải là huyền vũ nhất tộc, không có huyền vũ nhất tộc huyết mạch, nhưng một chiêu này lại là không phá tồn tại, đã để nó đứng ở thế bất bại. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn ra được bọn hắn dù huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật vẫn là rất khâm phục. Màu đen đạo văn tràn ngập 800 dặm, giống như một mảnh mây đen bao phủ tại không trung. Cũng may màn đêm đã giáng lâm, nếu không không phải gây nên dân chúng khủng hoảng. Đông Lai mở miệng, tới đi, toàn lực tiến công ta đi. Chỉ cần là ngươi có thể phá mất phòng ngự của ta, ngươi chính là cha ta. Lạc Phàm đình chỉ tiến công, mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ, ngươi sao có thể mắng chửi người? Đông Lai có chút ngộng, ta lúc nào mắng ngươi rồi? Ngươi đừng ngậm huyết phun quy được không? Lạc Phàm, ngươi là quy, ta là người, phá mất phòng ngự của ngươi biến thành cha ngươi, đây không phải mắng chửi người lại là cái gì? Ta coi như biến thành ngươi tổ tông, đó cũng là quy, ngươi cũng là đang mắng ta a. Trung quanh những người kia nhanh cười phun, bởi vì Lạc Phàm nói có lý. Đông Lai gia hỏa này đích thật là đang mắng người. Chớ ép bức, động thủ đi. Đông Lai không cao hứng quát to một tiếng. Thành toàn ngươi. Lạc Phàm giận nhấc đùi phải, chín đầu kim long hội tụ bên phải chân. Sau đó, hắn trùng điệp đập mạnh xuống dưới. Phanh phanh phanh. Châm muộn tiếng va đập từng lần một quanh quần tại đỉnh núi Thái Sơn. Để người đinh thái nhức óc. Rất nhiều tu vi thấp đám người thậm chí che hai lỗ tai. Bọn hắn phát hiện, toàn bộ hư không đều giống như đang run rẩy đồng dạng. Lạc Phàm tiến công rất mãnh liệt. Có thể, Đông Lai trên người hộ thể bí thuật nhưng không có biến mất, chỉ là càng không ngừng run rẩy, nhưng cũng ngăn cản được Lạc Phàm tiến công. Ngươi cũng không cần vùng vây dây chết, đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật, há lại ngươi một cái tiểu tiểu thần vương có thể phá mất. Trong mắt ta, ngươi chính là đệ đệ. Đông Lai cất tiếng cười to, nếu không phải trước đó chủ quan, nó như thế nào lại bị Lạc Phàm đánh thổ huyết? Lần này, nó chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngươi tựa hồ đánh giá cao chính ngươi. Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh lùng. Lập tức hắn phóng lên tận trời, xuất hiện tại Cửu Thiên chi thượng, giống như một viên lưu tinh, hung hăng rơi đập tại Đông Lai trên người. Oeng! Một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Đông Lai thân thể khổng lồ trực tiếp bị đện rơi vào một cái to lớn sơn cốc bên trong. Trên thân hộ thể bí thuật đã biến mất, xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Một màn này, thật sâu rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia hỏa này không chỉ có phá vỡ huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật, thậm chí còn đem Đông Lai đánh gần chết. Gia hỏa này thật là quá yêu nghiệt, quá cầm thú, như là ác ma. Mà liên tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, quy củ cũ, mỗi người một vạn mai thần thạch, giao xong tiền phía sau các ngươi liền có thể tự phục vụ, có thể uống bao nhiêu quy huyết, đều xem vận mệnh của các ngươi. Những cường giả kia kích động mắt nổi đom đóm, tùy tiện uống. Trên đời này làm sao có loại chuyện tốt này? Hắn cũng quá tốt đi. Chương 326, nhân sinh đỉnh phong. Lạc Phàm, ta nguyện rủa ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ thành thiên hạ sinh linh cùng chung địch nhân, mà mẹ nó ngươi bố khỉ a. Một cái to lớn trong hạp cốc, Đông Lai phát ra giống như thiên lôi gầm thét. Thất bại đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng là nó cũng có thể tiếp nhận. Nó không thể tiếp nhận chính là Lạc Phàm đem nó đánh thành trọng thương, khiến mọi người đi uống máu của nó. Cái này còn không bằng trực tiếp giết nó a. Hiện tại, nó thật rất biệt khuất. Tới tới tới, giao tiền vào sân, tùy tiện uống, tùy tiện uống. Lạc Thiên Dụ ngăn chặn một cái sơn cốc lôi vào, mặt mũi tràn đầy nụ cười vô hại. Nam tới bắc quá khứ, đi một chút nhìn một chút, một vạn khối thần thạch liền có thể tùy ý hưởng dụng huyền quy nhất tộc thánh tử máu tươi. Đây là cỡ nào có lợi sinh ý, một vạn khối thần thạch ngươi mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lửa, lại có thể tăng cao tu vi, thời gian không đợi người, nắm chặt thời gian giao tiền vào sân đi, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này a. Đại Thanh Nưu chặn lấy một cái khác cửa vào sân cốc, rất không tiết tháo kêu lên, tương truyền huyền quy nhất tộc huyết dịch đối với tu sĩ mà nói chính là vật đại bổ, có thể so với vạn năm thần dược, tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại. Bây giờ kinh hiện ngũ nhạc chi đỉnh, thật sự là ngẫu mua cát, uống nó. Một đứa bé, một đầu Đại Thanh Nưu, một người một nưu phảng phất hóa thân trong thương trường hướng dẫn mua. Lại có rất nhiều người giao tiền vào sân. So với trước đó 10000 khối tiền một cân. Bọn hắn hiện tại thật rất lợi ích thực tế a. Dù sao, có thể vô hạn lượng uống. Thậm chí còn có một ít không muốn mặt nam nhân, sau khi uống xong đem đông lai huyết dịch bôi lên tại không thể miêu tả vị trí. Trước đó giao tiền uống quy huyết những người kia liền có chút phiền muộn. Cùng trước mặt tiệc đứng so ra, bọn hắn vừa rồi là thật có chút ăn thiệt thòi. Bất quá nhưng không có người lại giao tiền đi vào uống quy huyết. Bởi vì thứ này uống nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Lạc Thần, các ngươi cái này không được a. Ta còn không có uống mấy ngụm, cái này đại vương bắt vết thương trên người liền cả lăm, cùng các ngươi tuyên truyền tùy tiện uống nghiêm trọng không hợp, các ngươi không thể dạng này hố người tiêu dùng a. Xem ảnh một. Có người trong sơn cốc lớn tiếng ồn ào. Đúng a. Nói xong tùy tiện uống, làm sao biến thành hạn lượng đúng không? Các ngươi cũng không thể nói không tính toán. Rất nhiều người đều lớn tiếng kêu la. Nghiêm trọng kháng nghị. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không uống mấy ngụm. Đại gia an tâm chớ vội, nói xong tùy tiện uống, tự nhiên không thể thất hứa. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Toàn thân hắn buộc phát ra khí thế kinh khủng, như là trời giáng thiên thạch. Trung điệp nện ở đông lai mai rùa phía trên. Phốc thử. Đông lai vết thương trên người bản thân đã khép lại. Thế nhưng là, theo Lạc Phàm mãnh liệt một kích, vết thương rạn nứt, mưa máu đầy trời. Ha ha, huyết vũ a, quá kích thích. Ha ha, cùng nhau tắm rửa sao? Ngươi chưa từng có tẩy qua mưa máu nha. Cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Trong sơn cốc truyền đến hưng phấn tiếng hò hét. Càng ngày càng nhiều cường giả tại bốn phương tám hướng mà tới. Dù sao, trước mắt một màn này là một trận thịnh thế, không thể bỏ lỡ. Các ngươi đều sẽ chết không yên lành. Đông Lai khóc, tức giận. Nó từ thần giới mà tới. Mặc dù không nghĩ lấy xương bá địa cầu, thế nhưng không nghĩ tới kết quả của mình sẽ như thế thê thảm. Sớm biết như thế, cần gì phải hạ giới. Đây là tới tìm kiếm cơ duyên sao? Không. Đây là đưa cho người khác cơ duyên a. Nếu như là dạng này cũng là thôi. Nó còn có thể rơi xuống một cái tốt thanh danh. Có thể. Mấu chốt là, Lạc Phàm coi nó là thành lợi nhuận thẻ đánh bạc a. Dù là nó tác thành cho hắn người, bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình một chút xíu chỗ tốt. Phát tài, hiện tại đã kiếm 300 triệu mai thần thạch a. Đại Thanh Nưu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đếm lấy những cái kia túi chữ vật. Đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu. Lạc Tiên dụ mặt mỉm cười, trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que. Lạc Phàm cũng cười. Phụ thân mặc dù có đôi khi rất ô, nhưng là tại kiếm tiền phương diện, hắn không kịp phụ thân. Nếu không phải phụ thân nghĩ đến bán ra Đông Lai quy huyết, hôm nay lại có thể nào kiếm nhiều tiền như vậy. Lạc Thần, Đông Lai trên thân lại không có máu tươi. Nửa đêm thời điểm, có người trẻ tuổi hô to một tiếng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nói, như vậy đi, trước hết để cho Đông Lai tu dưỡng mấy ngày, chờ khôi phục nguyên khí phía sau các ngươi lại đến uống máu của nó. Về phần các ngươi trước đó giao tiền, hiện tại có thể trả lại cho các ngươi. Những người kia cũng không nói thêm gì. Dù sao, tế thủy trường lưu mà. Bây giờ Đông Lai đã tổn thương nguyên khí. Nếu là tiếp tục chảy máu, vậy sẽ phải ngọn củ tỏi. Lạc Phàm thanh âm để Đông Lai nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tránh thoát một kiếp này a. Chỉ cần có thể tránh thoát hôm nay, chờ huyền quy nhất tộc lão tổ tông giáng lâm, tất nhiên muốn đem Lạc Phàm, Lạc Thiên Dụ cùng cái kia Đại Thanh Nưu giết chết. Báo hôm nay lại thủ. Nếu không, thế không làm người. Không, thế không vì quy. Kỳ thật, không cần phiền toái như vậy. Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Dụ thanh âm vang lên. Hắn mặc dù nhìn qua 6 tuổi nhiều dáng vẻ, nhưng biểu lộ đạm mạc, cho người ta một loại cao thủ phong phạm, để người không dám xem nhẹ. Trong thần giới có rất nhiều dược liệu, có chút dược liệu thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, chớ nói chi là khôi phục Đông Lai huyết khí. Bởi vì cái gọi là người tới là khách, đã đại gia để mắt chúng ta, đã giao tiền, vậy thì phải cho các ngươi một lần vui sướng thể nghiệm. Như vậy đi, chúng ta lần nữa thu mua thần giới dược liệu, chủng loại không hạn, 1000 khối thần thạch một gốc, hiện thu 1000 gốc cho Đông Lai phục dụng. Chờ dược hiệu bay hơi về sau, tinh lực của nó khẳng định sẽ khôi phục đỉnh phong, đến thời điểm các ngươi vẫn ý như là có thể uống máu tươi của nó. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Lạc Thiên Dụ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hung ác. Đứa bé này quá ác. Vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này nghiền ép Đông Lai. Quả thực khiến người giận sôi. Con hàng này quả thực chính là một cái ma đồng. Nhưng không thể phủ nhận, hắn biện pháp này vẫn rất có hiệu. Chỉ là có chút tang lương tâm. Các ngươi, thật sẽ chết không yên lành, thật sẽ chết không yên lành a. Đông Lai vốn cho rằng trốn qua nhất kiếp, có thể nó nằm mơ đều không nghĩ tới. Lạc Thiên Dụ vậy mà nghĩ ra loại này hố cha biện pháp. Quả thực là khiến người giận sôi. Khiến người giận sôi a. Lạc Thiên Dụ mang theo cái kia Long Mô đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi cái này huyền quy làm sao không biết tốt xấu đâu. Ta là nhìn thân ngươi bị thương nặng, mới dùng nhiều tiền mua thần dược cho ngươi phục dụng, làm sao trong mắt ngươi biến ác độc như vậy. Đông Lai trợn mắt tròn xoe, con mẹ nó ngươi có ý tốt nói dùng nhiều tiền mua thần dược.
trong tay các ngươi kia hơn 300 triệu thần thạch làm sao tới trong lòng mình không có điểm bức số sao? Kia là dựa vào bán máu của ta được đến, bây giờ ngược lại tốt, các ngươi dùng bán máu của ta tiền kiếm được vì ta mua thần dược, mục đích vẫn y như là chờ ta phục hồi như cũ sau tiếp tục bán máu của ta, mà ngươi còn luôn miệng nói là vì ta tốt. Ngoa tạo, làm người làm sao có thể như thế hèn hạ, vô sỉ, ác đầu. Các ngươi dạng này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Lạc Thiên Dụ một mặt vô tội, ta chính là tại cắt rau hẹ mà thôi, làm sao tại trong miệng ngươi thành loại này hèn hạ vô sỉ ác độc tiểu nhân? Nếu không mua thần dược giúp ngươi khôi phục nguyên khí, ngươi giúp thế nào chúng ta kiếm tiền? Phúc. Đông Lai cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Thiên Dụ trực tiếp mở ra long mô, tiếp được tất cả máu tươi, sau đó cười lên ha ha, ha ha, lần này không cần mua thần dược. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Còn có loại này thao tác sao? Chương 327, Thiên Toa trọng thương. Những cái kia đến từ thần giới cường giả đều rất phiền muộn. Có rất nhiều người đều thậm chí mở ra chữ vật pháp bảo, nghĩ đến bán thành tiền rơi trên người mình mang theo thần dược, nhưng lại không nghĩ tới. Lạc Thiên Dụ chỉ nói là nói mà thôi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới mua bọn hắn thần dược. Hắn mục đích thực sự bất quá là nghĩ tức giận đến Đông Lai thổ huyết. Đây là tại nghiền ép Đông Lai giá trị thẳng dư. Giờ phút này, bọn hắn rất muốn nói một câu. Quân đều thoát, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Đừng dùng ngươi phẫn nộ ánh mắt nhìn ta, nếu là giao hẹ, phải có giao hẹ giác ngộ, không muốn hy vọng xa vời người khác thương hại ngươi. Lạc Thiên Dụ hời hợt nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tiêu nhiều như vậy thần thạch mua dược tài cho ngươi bổ thân thể? A, có khoản tiền kia, mua xương sườn nó thơm hay không? Phúc. Đông Lai khí lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Thiên Dụ lần nữa mở ra long mô, đem tất cả máu tươi thu nạp. Ta liền biết, ngươi là một cái phối hợp con rùa. Lạc Thiên Dụ cười ha ha lấy, lần này đủ trước đó giao xong tiền những người kia uống thật sảng khoái. Đông Lai tuyệt không tức giận, tương phản lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dù là nó khí nôn hai ngụm máu tươi, cũng không có vì vậy tức giận. Chỉ nghe nó than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phức tạp chi ý, ta đi qua dài dằng dặc tinh lộ, coi là đi vào địa cầu chính là thế giới cuối cùng, lại phát hiện đi không ra ngươi xáo lộ. Dứt lời, ánh mắt nó khép lại, trực tiếp mất đi, hóa thành một cái to bằng cái thớt, như mực đen nhánh con rùa. Đây là bản thể của nó, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Đông Lai lộ ra bản thể, xem ảnh một số thần vương cảnh giới cường giả lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Tương truyền huyền quy nhất tộc lục thân khủng bố, chỉ khi nào lộ ra bản thể, như vậy thân thể thì sẽ trở nên 10 phần yếu ớt. Hiện tại chính là nó cực kỳ hư nhược thời điểm, ăn thịt của nó có thể phải tạo hóa. Lạc thần, đem Đông Lai chặt, bán cho chúng ta đi. Ta nguyện ý hoa 10 vạn khối thần thạch mua 1 cân Đông Lai thịt. Ta nguyện ý ra 100 vạn khối thần thạch mua 1 cân. So với Đông Lai máu tươi, rất nhiều cường giả càng là muốn ăn thịt của nó. Lạc Phàm lắc đầu, dạng này không tốt, đối với nó quá tàn nhẫn. Lạc Tiên Dụ gật gật đầu, đúng vậy, đối với nó quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Đây đối với nó đến nói, hẳn là một cái giải thoát ta. Lạc Thiên Dụ nói, nó hiện tại thể trọng nhiều nhất 200 cân, coi như 100 vạn thần thạch một cân, lúc này mới mấy đồng tiền a. Có thể so sánh được bán máu đến tiền nhanh sao? Cho nên vẫn là bán máu phù hợp. Đám người muốn phun máu. Ta liền biết, ngươi khẳng định không phải đau lòng nó. Ngươi là nghĩ tế thủy trường lưu, mãi mãi cắt rau hẹ a. Thật kê nhi tổn hại. Lạc Phàm nói, cảm tạ các vị đạo hữu hôm nay đến đây cổ động, tuy nói không có chiếu cố đến tất cả mọi người, nhưng đại gia xin yên tâm. Sau 10 ngày đấu giá Chu Tông cùng Đồ Ba lúc, đem tiếp tục bán máu, còn hy vọng đến thời điểm đại gia có thể đến đây cổ động. Nhất định nhất định. Cái này một thịnh thế không thể bỏ lỡ. Không tệ, chuyện này vẹn vẹn ngâm lại liền rất kích thích, lại có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Đám người nhao nhao lên tiếng. Sau đó, Lạc Phàm cùng phụ thân, cùng Đại Thanh Nhu, mang theo Đông Lai rời đi đỉnh núi Thái Sơn. Hôm nay buôn bán Huyền Vũ nhất tộc thánh tử huyết dịch chuyện này, để Lạc Phàm nhiều một cái huyết phiến tử xưng hảo. Ân. Bọn buôn người buôn máu con buôn. Dù sao đều không phải cái gì tốt thanh danh. Cùng lúc đó, mọi người đối với hắn thực lực cũng có tiến một bước hiểu rõ. Cường đại, vô địch, tuy là thần vương, lại có thể so với thiên tôn. Dù là có rất nhiều mới vào địa cầu cường giả nhìn hắn không thuận mắt cũng không dám làm loạn. Dù sao, hắn phá Đông Lai phòng ngự, lại có ai dám cuồng vọng đến cùng Đông Lai phòng ngự làm so sánh. Đây không phải là muốn chết lại là cái gì? Duyên Châu, một cái xa xôi vứt bỏ nhà máy. Nơi này là giam giữ Chu Tông cùng Đồ Ba địa phương. Bình thường thiên tòa ở đây trấn thủ, nhưng lại tại Lạc Phàm vừa mới mang theo Đông Lai đi vào nhà máy thời điểm, lại phát hiện thiên toa đổ vào trong vũng máu, trên người xương cốt tất cả đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng nhận nghiêm trọng va chạm, hiện tại chỉ có lưu một hơi, thương thế cực thảm, hôn mê bất tỉnh. Xem ra có người đến cướp ngục a. Lạc Thiên Dụ biểu lộ ngưng trọng. Đại Thanh Nhu nói, không chỉ như thế, đối phương đây là hướng chúng ta khiêu khích. Thiên toa thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là bị ngược một phương, đối phương vài phút có thể giết chết hắn, nhưng lại không có dạng này, vẹn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh hắn tại hướng chúng ta khiêu khích ta. Dám đả thương huynh đệ của ta, bất luận là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá thảm liệt đại giới. Lạc Phàm trong mắt sát ý lăng nhiên, căn bản không nghĩ tới thiên toa sẽ thụ thương nặng như vậy. Đem Đông Lai cho ta, ta thả điểm huyết cho thiên toa phục dụng. Lạc Thiên Dụ tế ra cây kia trường thương, mũi thương phía trên một điểm hàn mang không gì không phá,
dù là đỉnh phong thời kỳ Đông Lai đều không nhất định có thể chịu được.
Vô dụng.
Đại Thanh Nưu ánh mắt nghiêm trọng, thiên toa thương thế cực nặng, chỉ dựa vào Đông Lai huyết dịch là không cách nào chữa trị.
Hán, không có cứu.
Lạc Thiên Dụ biểu lộ cứng đờ, tâm tình rất nặng nề.
Kỳ thật,
trong lòng hắn, thiên toa phân lượng muốn so Lạc Phàm nặng. Dù sao thiên toa vô số lần mang theo hắn đi Đông Hải mò cua, những sự tình kia hắn đều không thể lãng quên.
Không ai có thể giết huynh đệ của ta, dù là Diêm Vương gia cũng mang không đi hắn.
Lạc Phàm hai con ngươi huyết hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ liền ngay cả Đại Thanh Nưu đều hoảng sợ khí tức.
Không dung suy nghĩ nhiều,
Lạc Phàm cắn nát ngón trỏ tay phải, gạt ra một giọt kim sắc máu tươi.
Nưu thảo, Nưu thảo, Nưu thảo a.
Đây là thánh huyết sao?
Đại Thanh Nưu có loại kinh vi thiên nhân cảm giác,
con mắt trừng phải giống như trung đồng.
Tương truyền thánh nhân huyết dịch là kim sắc, đây là thánh nhân đặc thủ, thế nhưng là, ngươi rõ ràng không phải thánh nhân a.
Lạc Thiên Dụ cũng chấn kinh đến.
Mặc dù biết nhi tử thiên phú dị bẩm,
nhưng lại không nghĩ tới cơ thể bên trong vậy mà chảy xuôi dòng máu màu vàng nóng.
Lạc Phàm cũng không có giải thích cái gì.
Thánh huyết sự tình đừng nói là hắn,
liền ngay cả Khánh Vân lão đạo cái kia có thể so với thánh nhân tồn tại đều không thể giải thích rõ.
Nhưng là, có một chút trong lòng của hắn rất rõ ràng,
máu tươi của hắn có thể cứu người.
Vô luận nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng,
chỉ cần phục dụng một giọt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Không chỉ có như thế,
thậm chí còn có thể thoát thai hoàn cốt.
Bắc cảnh tám đại thần tướng, trừ Lưu Ly bên ngoài, vô luận là Thiên Toa Thiên Toàn vẫn là Thiên Cơ, tất cả đều là cùng hắn một nhóm tiến vào Bắc cảnh.
Bọn hắn có hơn 10 năm tình huynh đệ,
cũng là bởi vì bọn hắn dùng qua Lạc Phàm huyết dịch mới có tu vi hôm nay.
Máu tươi nhỏ xuống tại Thiên Toa trong miệng.
Một lát sau,
Thiên Toa tại trong hôn mê thanh tỉnh lại, trong mắt tràn đầy thua thiệt chi ý, thật xin lỗi lão đại, lại lãng phí máu của ngươi.
Lạc Phàm nói, người ta hơn 10 năm trước cơ thể bên trong liền chảy giống nhau huyết dịch, nói những này chẳng phải là quá khách khí rồi.
Lạc Thiên Dụ mở miệng hỏi, Thiên Toa, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Là ai đem ngươi đánh thành trọng thương?
Thiên Toa lắc đầu, đối phương là một cái thần bí nam tử, tự xưng là Tiềm Long Bát Tử đệ nhất tử, lần này tới chính là giải cứu Chu Tông.
Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, ta cũng phải để hắn trả giá giá cao thảm trọng.
Ta Lạc Phàm huynh đệ, há lại hắn có thể khi dễ.
Chương 328, một chiêu miểu sát.
Cực Bắc Tuyên Nguyên.
Nơi này thời tiết rất lạnh,
không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cư ngụ ở nơi này địa.
Phóng nhan bốn phía tất cả đều là tuyết trắng mê mang, bọn họ cuồng loạn thi ngược ở trong thiên địa, để người ánh mắt bị ngăn trở.
Trừ cái đó ra, Cực Bắc Tuyết Nguyên Trung còn có từng tòa ngàn năm bất dung băng sơn.
Bọn họ sừng sững băng tuyết trung, chứng kiến phiến thiên địa này hưng suy vinh lục.
Băng sơn trung quanh có rất nhiều đạo mắt thường không thể gặp thời không khe hở.
Chớ nói phi hành,
coi như đi bộ đều muốn hết sức cẩn thận.
Dù sao,
thời không khe hở có thể thôn phệ bất luận cái gì tới gần nó vật thể.
Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải những này thời không khe hở,
mà là chồng chất không gian.
Một khi ngộ nhập trong đó,
muốn thoát thân không khác khó hơn hôm trước.
Băng thiên tuyết địa trung,
một cái sáu người tiểu đội chậm rãi tiến lên, trên mặt đất lưu lại vô rối loạn dấu chân.
Trừ bọn hắn bên ngoài,
còn có một đầu hình thể như châu tóc đỏ cùng sư.
Đó chính là cùng sư nhất tộc Thánh Tử Đồ Ba.
Địch Trúc đại ca, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cứu huynh đệ, ta Chu gia khẳng định sẽ khắc trong tâm khảm.
Chu Tông mở miệng, hướng về nam tử bên người nói một câu.
Địch Trúc thân cao bảy thước, dáng người thẳng tắp, ngũ quan lập thể, giống như bị điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khoe miệng thói quen dương lên, cho người ta một loại cảm giác thần bí.
Lão Ngũ, ngươi ta chính là huynh đệ kết nghĩa, thân là đại ca, có thể nào thấy chết không cứu?
Địch Trúc mở miệng,
hắn là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu, cũng là Tiềm Long Bát Tử trung thực lực mạnh nhất tồn tại.
Mặc dù không phải thiên tôn,
lại có thể cùng thiên tôn cảnh giới cường giả giao thủ vạn chiêu.
Xem ảnh một,
vẹn vẹn là điểm này thực lực liền không thể khinh thường.
Thiếu gia, ngài làm sao không trực tiếp đánh giết kia Lạc Phàm?
Ta nhìn ra hỏa này rất cuồng vọng, ngươi nên giết hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại có thiên, nhân ngoại có người.
Địch Trúc bên người một người trẻ tuổi tức giận bất bình nói,
không tệ, một cái tiểu tiểu thổ dân mà thôi, cũng dám bắt cóc Chu Tông thiếu gia, thậm chí còn tại đỉnh núi Thái Sơn buôn bán Đông Lai quy huyết, hắn đây là không có đem chúng ta những này thần giới cao thủ để ở trong mắt ra theo tội, đáng chém.
Địch Trúc cười nói, chỉ là một con kiến hôi thôi, làm gì để ở trong mắt?
Hắn nhất định phải chết, nhưng lại không phải hiện tại.
Ta không chỉ có muốn để hắn bỏ mình, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt.
Hắn không phải muốn tại sau 10 ngày công khai đấu giá Chu Tông hiền đệ cùng Đồ Ba sao?
Ta ngược lại là muốn nhìn, sau 10 ngày hắn như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích.
Nghe được cái này,
Chu Tông cười, Địch Trúc đại ca lời nói rất đúng, kia Lạc Phàm chính là trên địa cầu bá chủ cấp bậc tồn tại.
Nghe nói một mực không có thua trận, bây giờ, hắn công khai công bố muốn tại sau 10 ngày đấu giá ta cùng Đồ Ba.
Việc này cũng gây nên thiên hạ đông đảo tu sĩ chú ý, một khi sau 10 ngày không cách nào đem ta cùng Đồ Ba giao ra, hắn tất nhiên mất hết mặt mũi.
Cái này bàn tay, hắn là không tránh thoát.
Địch Trúc cười nói, cho nên nói, lần này rời đi cũng không phải là kiêng kỵ Lạc Phàm, mà là không nguyện ý chấp nhặt với hắn.
Chờ nó nhật trọng trở lại địa cầu, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả.
Thiếu gia, Đồ Ba làm như thế nào xử trí?
Có người nhìn về phía Đồ Ba.
Địch Trúc nói, gia hỏa này giá trị kém xa Đông Lai, chờ trở lại thần giới về sau, trực tiếp đem nó bán cho cuồng sư nhất tộc,
thuận tiện kiếm một số thần thạch đi.
Các ngươi thật coi là có thể sống trở lại thần giới sao?
Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, phía trước một tòa băng sơn chi đỉnh, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở nơi đó. Đại Thanh Nưu, Lạc Thiên Dụ, Thiên Toa đứng sau lưng hắn. Hai người một nưu nhãn chung đều là lóe ra cực nóng quan mang. Lạc Phàm, Chu Tông giật nảy cả mình. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm bọn người vậy mà đuổi tới nơi này, hơn nữa còn ngăn trở bọn hắn đường đi. Điểm này rất là cổ quái, bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tại Cực Bắc Tuyết Nguyên phi hành. Địch Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, "Lạc Thần đúng không? Ngươi coi là thật không nên ngu xuẩn như vậy, ngu xuẩn đến đưa tới cửa." "Đúng vậy, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể ngươi đều chính mình đưa tới cửa, ta lại có thể nào cô phụ ý nguyện của ngươi?" Lạc Phàm mở miệng, "Ngươi chính là cái gọi là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu." "Địch Trúc." "Lạc Phàm, ta không muốn biết ngươi tên gì, ta chỉ biết ngươi thương huynh đệ của ta, cho nên ngươi phải chết. Muốn giết thiếu gia nhà ta?" "A, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì?" Địch Trúc sau lưng một cái tùy tùng nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. "Ngươi còn lại nói, không tệ, tại thiếu gia nhà ta trong mắt, bóp chết ngươi tựa như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Ngươi có thể phách lối, nhưng là không thể phách lối một thế, bởi vì có chút tồn tại cường đại không phải ngươi cái này khiêu lương tiểu xỉu có thể đắc tội nổi." Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, hai đạo kiếm y trực tiếp gào thét mà ra. "Phốc phốc." Nương theo lấy hai đạo huyết vụ âm thanh, Địch Trúc hai cái tùy tùng tại chỗ chết thảm. "Họ Lạc, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Địch Trúc giận tím mặt, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm một giá huyết khí mạn thiên, nhuộm đỏ thương khung. "Thanh kiếm này không phải là phàm vật, ta trên người nó cảm nhận được thánh nhân khí tức." Đại Thanh Nưu ngữ khí ngưng trọng. "Địch Trúc kiếm chỉ là phàm, trong tay của ta thanh kiếm này tên là Trảm Thần, mặc dù chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí, nhưng là nó lại ngâm qua thánh huyết. Giết ngươi, giống như mổ châu đao." Lời còn chưa dứt, hắn liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường kiếm buộc phát ra một đạo màu đỏ tươi quang mang, mà hắn cũng giống là lực phách hoa sơn dũng sĩ, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém xuống. Gặp một màn này, Chu Tông cười. Hắn biết Lạc Phàm thực lực không tầm thường. "Có thể, thì phải làm thế nào đây? Địch Trúc thế nhưng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại. Liền xem như mặt khác bảy cái Tiềm Long bát tử cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Vài phút có thể đem Lạc Phàm đánh giết." Mắt thấy địch nhân tập kích, Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi. Chín đầu kim long ở sau lưng gào thét mà ra. Tại đỉnh đầu hắn phía trên huyễn hóa thành một cái cựu long đồ, trực tiếp ngăn trở Địch Trúc tiến công. Cùng lúc đó, hắn nâng lên tay phải, đánh phía Địch Trúc. Tại Lạc Phàm xuất trưởng một khắc này, cựu long đồ chung, một đầu kim long gào thét mà ra, mang theo thế tồi khô lạp hủ bay về phía Địch Trúc lồng ngực. Rác rưởi chính là rác rưởi. Địch Trúc trên mặt khinh thường, trực tiếp thi triển thời gian đình chỉ thần thông. Thế nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, thời gian đình chỉ giống như mất linh. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Hắn biết, cũng không phải là thời gian của mình đứng im mất linh, mà là Lạc Phàm tại thời gian gia tốc tạo nghệ siêu việt hắn. Đến mức thời gian của hắn đứng im căn bản là không có cách ngăn cản Lạc Phàm thời gian gia tốc. Phát hiện này để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Còn chưa kịp phản ứng, đầu kia kim long liền quán xuyên bộ ngực của hắn, tóe lên một cỗ đỏ thám huyết vụ. Mà Địch Trúc thân thể cũng giống là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng hoa hoa phun máu tươi, thân thể nhận trọng thương. Gặp một màn này, Chu Tông bọn người nháy mắt hóa đá. Địch Trúc thế nhưng là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu. Có thể, vì sao ngay cả Lạc Phàm một chiêu đều ngăn cản không nổi? Chương 329, tất cả đều là nhờ. Chu Tông kinh ngạc đến ngây người. Dù sao hắn từng cùng Lạc Phàm giao thủ qua, có thể tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua 20 ngày thời gian. 20 ngày trước Lạc Phàm giao thủ với hắn, hai người kịch chiến trăm vạn hiệp mới phân ra thắng bại. Nhưng hôm nay, hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Địch Trúc. Nghĩ đến cái này, Chu Tông không khỏi hít sâu một hơi. 20 ngày liền có như thế kinh khủng tiến bộ. Cái này Lạc Phàm quả thực chính là quái vật. Không, hắn so quái vật đều đáng sợ. Địch Trúc kia hai tùy tùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Con của bọn hắn hung hăng run rẩy, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Dù sao, thiếu gia của bọn hắn có thể cùng Thiên Tôn giao thủ vạn chiêu, vạn chiêu sau mới có thể không địch lại đối phương. Thế nhưng là, tại Lạc Phàm trong tay lại ngay cả một chiêu đều không có kiên trì nổi. Lạc Thần uy vũ ba khí, nay một chiêu đánh bại Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc. Cử động lần này nhất định phải truyền khắp đại thiên thế giới, ngài tất nhiên có thể danh thủy thiên cổ, ta vì ngươi hô 66666. Đồ Ba cười lên ha hả. Trước mắt một màn này để nó nhiệt huyết bành phái, bởi vì tại trước đó, Địch Trúc đã từng chỉnh hắn một lần. Mặc dù Lạc Phàm cùng Địch Trúc đều là cựu nhân của nó, nhưng là nó lại nguyện ý rơi vào Lạc Phàm trong tay, bởi vì hắn chỉ cần tiền, bất động tư hình. Có thể Địch Trúc liền không giống. Xem ảnh một, gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì thiện nhân. Ngươi là thiên tôn. Địch Trúc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Phàm. Hắn không tin một cái thần vương cảnh giới tu sĩ có thể đánh bại hắn. Ta là tu vi gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi không nên làm tổn thương ta huynh đệ, làm tổn thương ta huynh đệ người, chết. Lạc Phàm sát ý lăng nhiên, trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngụy Thánh khí, ngươi là Ngụy Thánh. Cảm nhận được thanh trường kiếm kia phẩm cấp, cái gọi là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc cũng loạn phân tức, hắn kinh hô một tiếng,
như là bị người dẫm vào đôi mèo, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm là thiên tôn, có thể thiên tôn trong tay làm sao có một kiện ngụy thánh khí? Cái này không trọng yếu chính là ngươi hôm nay sẽ chết. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, trong tay hắn thanh trường kiếm này đích thật là ngụy thánh khí, là lúc trước Khánh Vân lão đạo bản mệnh vũ khí. Hắn hóa thân quy tắc trước đem thanh trường kiếm này chuyển cho Lạc Phàm. Đừng có giết ta, ta là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu, ta rất đáng tiền, ngươi không phải là muốn tiền sao? Ngươi có thể giống địch gia yêu cầu kết sủ tiền thù lao. Địch Trúc thật sợ, hắn không muốn chết, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lão đại, đổi tiền đi. Thiên Toa mở miệng. Mặc dù hắn cũng muốn giết Địch Trúc báo thù, thế nhưng là so với Bắc Cảnh 3000 huyết bảo tương lai, hắn càng hy vọng đối phương có thể mang đến kết sủ thần thạch. Đã như vậy, vậy liền trước lưu hắn một cái mạng. Lạc Phàm thu hồi trường kiếm, cách không một chảo, một sợi quy tắc chi lực rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đem cái kia đạo quy tắc chi lực đánh vào Địch Trúc cơ thể bên trong, cầm giữ tu vi của hắn. Tạ ơn Lạc thần ân không giết, tạ ơn. Địch Trúc nói cảm ơn liên tục. Đâu còn có trước đó ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Nhìn qua giống như là một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang. Nhưng là, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là hiện lên một vòng hàn quang. Chờ Địch gia lão tổ giáng lâm địa cầu, hắn tất nhiên muốn đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả. Phía sau Lạc Phàm bọn người mang theo Địch Trúc, Chu Tông, cùng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba rời đi cực bắc cánh đồng tuyết, đem bọn hắn nuốt vào tầng hầm. Lần này, Lạc Phàm tự mình trấn thủ ở đây, phòng ngừa phát sinh biến cố. Thời gian trôi qua, cuối cùng nên đón đấu giá thần tử một ngày này. Một ngày này, Thái Sơn trung quanh tụ tập vô số tu luyện giả, không chỉ có tu chân giả, tu tiên giả, thậm chí còn có đại lượng tu thần giả cùng cường giả yêu tộc. Bọn hắn tới đây là vì quan sát đấu giá thần tử thịnh thế. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn hoành sát một gậy. 10 giờ sáng, Đông Lai Hoành Độ hư không xuất hiện tại đỉnh núi Thái Sơn. Tu vi của nó đã khôi phục lại. Lạc Phàm bọn người đứng tại trên lưng của nó. Lạc Phàm xuất hiện để không khí hiện trường trở nên càng phát ra tăng vọt. Dù sao, rất nhiều người đều đang chờ mong giờ khắc này. Chỉ là, khiến mọi người cảm thấy dùng mình chính là, có ít người vậy mà tại Đông Lai Mai Rùa nhìn thấy Địch Trúc. Ngoa tạo, kia là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc. Làm sao hắn cũng tại Lạc Thần trong tay? Trời ạ, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại, ngay cả hắn cũng bị Lạc Thần bắt sống sao? Thật không nghĩ tới, Lạc Thần vậy mà đánh bại Địch Trúc, đồng thời đem hắn bắt sống, khó lường khó lường khó lường a. Trung quanh một mảnh xôn xao. Dù sao, Địch Trúc lai lịch to lớn, có thể xưng thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Xuất đạo đến nay vẫn chưa thua qua trận nào, mà bây giờ lại bị người trói gô đưa đến đỉnh núi Thái Sơn. Rất rõ ràng, hôm nay trận này đấu giá xa so với đám người tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lạc Phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không phải như thế, lại có thể nào bắt sống Địch Trúc? Lạc Phàm mở miệng, cảm tạ chư vị đến đây cổ động, chúng ta liền không nói nói nhảm, trước đấu giá cuồng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba. Giá khởi điểm 1000 vạn mai thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, người trả giá cao được. Ta ra 500 triệu. Một cái cuồng sư nhất tộc cường giả mở miệng. Bọn họ nhất định phải bảo vệ Đồ Ba. Nếu như Đồ Ba rơi vào những người khác trong tay, kết cục tất nhiên 10 phần thê thảm. 500 triệu. A, cuồng sư nhất tộc thánh tử liền đáng giá 500 triệu sao? Có vị lão giả mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường, ta ra 1 tỷ. Không, 2 tỷ thần thạch đi. Nhất yêu đối lập. Đây là trận này đấu giá lớn nhất xem chút. Mặc dù Lạc Phàm là một cái chú trọng tính công bình nam nhân, mặc dù hắn khinh thường nâng giá, nhưng là trung quanh những này nhân tộc cao thủ, bọn hắn đều tự nguyện nâng giá hộ. Nếu không, vì sao lại có người trực tiếp ra giá 2 tỷ thần thạch? Đây là muốn bức tử cùng sư nhất tộc tiết tấu. Đúng thế. Dù sao vô luận bọn hắn ra bao nhiêu tiền, cùng sư nhất tộc đều sẽ bảo vệ Đồ Ba. Cùng sư nhất tộc đầu kia lão sư tử nhìn chằm chằm vừa rồi báo giá lao giả kia, mắt lộ ra hung quang, ta ghi nhớ ngươi. Cái này lao xuất sinh đang uy hiếp ta a. Lao giả cười ha ha, hoàn toàn không sợ đối phương uy hiếp. Lạc Phàm mở miệng, đấu giá là một loại văn minh giao dịch phương thức, ta không hy vọng có người tại ta bán đấu giá thời điểm uy hiếp người khác, còn là dùng thần thạch đến thuyết minh hết thảy đi. Ta ra 25 ức. Đầu kia lão sư tử mở miệng. Ta ra 3 tỷ. Một vị trung niên mở miệng. Ta ra 50 ức. Lão sư tử cố nén tức giận nói. Ta ra 66 ức. Có người tiếp tục nâng giá. Là rất không đúng. Bởi vì ai đều biết, hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Bất quá cái này không trọng yếu. Bởi vì bọn họ là nhờ. Dù là một người không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng nếu như cuồng sư nhất tộc thật từ bỏ cạnh tranh, nhân tộc cũng sẽ liên thủ lại xuất ra nhiều tiền như vậy. Dù sao có thể đập tới một đầu cuồng sư nhất tộc thánh tử, cuộc mua bán này tính thế nào đều rất có lời. 100 ức, ta ra 100 ức thần thạch. Lão sư tử phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ. 100 ức thần thạch a. Cái này khổng lồ mức, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Nếu không phải Đồ Ba là cuồng sư nhất tộc thánh tử, bọn họ như thế nào lại bỏ được nện nhiều tiền như vậy? Chương 330, giá trên trời thành giao ngạch. Trở thành thiên tôn rất khó. Cần phải có thiên phú hơn người, nộ tính, cùng cơ duyên. Ba thiếu một thứ cũng không được. Có thể. Nếu muốn trở thành thiên tôn, còn có một cái biện pháp khác. Chỉ bất quá. Biện pháp này 10 phần hao phí tài lực. Đó chính là hấp thu thần thạch bên trong thần lực. Chỉ bất quá.
Muốn từ thần vương bước vào thiên tôn cảnh giới, chỗ tốn hao thần thạch chí ít cũng phải chục tỷ cất bước, mà phóng nhãn toàn bộ thần giới, có thể có loại này quyết đoán chỉ có bát đại cự đầu gia tộc. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn là vì chụp được đồ ba, cùng sư nhất tộc liền mở ra 100 ức giá cả. Đây đối với cùng sư nhất tộc đến nói là cái cự đại tổn thất. Nhưng cùng sư nhất tộc mặt mũi không thể ném, nếu không tất nhiên sẽ trở thành hai tộc nhân yêu lớn nhất trò cười không thể. Ta cảm giác cái giá tiền này còn có thể cao một chút. Một người trung niên cười mắt nhìn đầu kia lao sư tử, như vậy đi, ta ra 15 tỷ. Nhìn người nọ xuất hiện, trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Tiền cương, thần vương, đến từ thần giới. Người này là thần giới phú hào trên bảng xếp hạng trước 10 siêu cấp tồn tại. Tiền tài bạc triệu, rất là giàu có. Xem ảnh một. Tiền cương thần vương, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng rồi? Lao sư tử khẽ quát một tiếng. Tiền cương nhún vai, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như ngươi nói ta khinh người quá đáng, vậy ta liền giá 200 ức đi. Ta hưởng qua rất nhiều mỹ vị, nhưng không có nếm qua thịt viên kho tàu, ta cũng không để ý hoa 200 ức thần thạch xin mọi người nếm thử thịt viên kho tàu là mùi vị gì. Có câu nói thế nào? Vui một mình không bằng vui chung mà. Cái gì gọi là có tiền? Tiền cương chính là chân chính thần hảo. Hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là có tiền, chân có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao có thể có ai giống như hắn có quyết đoán nguyện ý hoa 200 ức thần thạch ăn một bữa thịt viên kho tàu. Đây chính là chân chính đầu sư tử a. 25 tỷ. Lão sư tử gần như gào thét, báo ra một con số. Đây là cùng sư nhất tộc gần như tất cả tài sản. Tốt a, ngươi thắng. Tiền cương cười cười, sau đó đưa cho Lạc Phàm một cái lấy lòng ánh mắt. Rất rõ ràng, hắn cũng không phải là cố ý nâng lên giá cả, mà là vì lấy lòng Lạc Phàm. Lão sư tử để tộc nhân cho Lạc Phàm đưa qua một cái túi đựng đồ, bên trong có 25 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu vàng kim tảng đá. Đây cũng không phải là thần thạch, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hỗn độn nguyên thạch. Mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị 100 ức thần thạch. Thiên toa, thả người. Hỗn độn nguyên thạch tới tay về sau, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Vâng. Thiên toa trực tiếp chặt đứt đồ ba trên thân buộc chặt lấy dây gai, thả nó rời đi. Thấy cảnh này, Chu Sơn có loại gần như thổ huyết xúc động. Hắn rất muốn mắng người. Các người đám hôn đản này a, vì cái gì trước đó muốn lung tung cố tình nâng giá? Chỉ là một cái cùng sư nhất tộc thánh tử liền bán 25 tỷ thần thạch. Cái này điểm xuất phát có chút cao a. Các ngươi vừa rồi lung tung báo giá. Nếu như đấu giá cháu của ta, những cái kia yêu tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Chu Sơn xem như nhìn ra. Bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người vừa rồi chính là đang giúp Lạc Phàm trợ công. Không chỉ là nhằm vào cùng sư nhất tộc. Vẫn là tại đối phó Chu gia a. Sau đó, Lạc Phàm nhìn về phía trung quanh, nói, tiếp xuống bán đấu giá là thần giới Chu gia thần tử Chu Tông, cất bức giá, vẫn là 1000 vạn thần thạch đi, người trả giá cao được. Nhân tộc phương diện có lẽ không người nào dám đắc tội Chu gia. Cũng không nên quên, nơi này có rất nhiều cường giả yêu tộc. Nhân yêu đối lập a. Chu Tông chính là Tiềm Long Bát Tử một trong tồn tại, từng đánh chết rất nhiều cường giả yêu tộc. Bây giờ có cơ hội chụp được Chu Tông, bọn họ như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội này? Ta ra 100 ức. Một đầu giao long chiếm cứ tại trên một tảng đá lớn, miệng nói tiếng người, ánh mắt cực nóng. Chu gia thần tử giá cả không chỉ 100 ức, ta ra 11 tỷ. Ta ra 13 tỷ. Ta ra 15 tỷ. Những cái kia cường giả yêu tộc nhao nhao mở miệng. Tại bọn chúng báo giá chung có thể thấy rõ ràng một điểm. Yêu tộc không bằng nhân tộc giàu có. Dù sao, nhân tộc là đại thiên thế giới trung cực kỳ thông minh chủng tộc. Các ngươi những người này, thật sự là quá không tôn trọng Chu gia thần tử. Một đầu hắc hùng nói, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói, Chu Tông thế nhưng là rất có thể trở thành thiên tôn siêu cấp cường giả. Nếu như có thể ăn hắn, tu vi khẳng định sẽ tăng vọt. 15 tỷ quả thực là đối với hắn lớn lao vũ nhục. Lời này có lý, ta ra 200 ức. Một đầu thân dài hơn 10 mét bạch hổ mở miệng. Nghe được cái này, Chu Sơn khẽ miệng không khỏi co quắp. Hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Lạc Phàm giao thủ, đối phương chỉ cần 1000 vạn thần thạch, mà bây giờ lại là biến thành 200 ức. Hắn biết, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, phía sau giá cả khẳng định sẽ cao hơn. Ta ra 24 tỷ. Chu Sơn mở miệng. Những cái kia trước đó báo giá yêu thú lập tức liền không lên tiếng, bởi vì bọn họ vừa rồi chính là tại lung tung báo giá. Mặc dù bây giờ cũng có thể lung tung báo giá, nhưng là bọn họ lại không muốn làm như vậy, bởi vì như vậy rất không có ý nghĩa. Ha ha, chết cười ta, đường đường Chu gia thần tử có hy vọng độc lập có thể trở thành thiên tôn siêu cấp cường giả, vậy mà không bằng một đầu xuất sinh trước đó. Đây thật là trên đời này buồn cười lớn nhất ta. Có nhân tộc tán tu cười lên ha hả. Cái này Chu Tông thật có chút tiện. Có người mở miệng nghị luận. Chu gia ở tại thần giới danh tiếng cũng không khá lắm. Mặc dù có rất nhiều người không dám đắc tội bọn hắn, nhưng là cũng có một chút tán tu không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Chu Tông nghe không vô, mắt đỏ muốn nứt lớn tiếng gầm hét lên. Bản thân bị Lạc Phàm đấu giá hắn liền cảm giác thật mất mặt. Chớ nói chi là đối phương hiện tại còn bắt đầu nhân thân công kích, hắn làm sao có thể chịu đựng? Lão giả kia ngượng ngùng cười một tiếng, "Hay nay nói ra, Chu công tử hiểu lầm ta ý tứ, ta trong miệng cái kia tiện, cũng không phải là tiện nhân tiện, mà là quý tiện tiện, ngay thẳng chút nói, ngươi rất giá rẻ, thậm chí so ra kém một đầu xuất sinh." Phốc. Chu Tông trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Hắn hối hận, không nên cùng lão giả này tranh luận tiện cái chữ này. Kỳ thật, phần lớn nam nhân đều tiện. Điểm này không có cái gì là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, đối phương lại mắng hắn không bằng một đầu xuất sinh đáng tiện. Cái này mẹ hắn còn không bằng mắng hắn là cái tiện nhân a. Lạc Tiên dụ mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi đừng thổ huyết, máu của ngươi không bằng Đông Lai đáng tiện. Phốc. Chu Tông lại phun ra một ngụm máu tươi. 30 tỷ, ta ra 30 tỷ thần thạch. Chu Sơn mở miệng, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem chất nhi trụ được đến, nếu không, rơi vào trong tay địch nhân sẽ bị đối phương vô tận đục nhã. 30 tỷ cái giá tiền này không tính thấp, nhưng là, dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, xuất ra cái ngàn ức thần thạch hẳn không phải là rất khó a. Ban đầu nói chuyện lão giả kia cười tủm tỉm nhìn xem Chu Sơn. Chu Sơn giận tím mặt, ngươi muốn như thế nào? Lão giả giang tay ra, không muốn như thế nào, chỉ là muốn để các ngươi Chu gia ra điểm huyết, dù sao, năm đó các ngươi Chu gia giết sạch Hướng Vũ Tinh ngàn vạn người, thù này, ta phải báo a, ngươi cứ nói đi. Nói đến đây cười lên ha hả. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, có thể so với những cái kia yêu thú. Chương 331, ngươi là ác ma. Nghe được lão giả thanh âm, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Hướng Vũ Tinh, một cái rất nhỏ tinh cầu, chỉ có ngàn vạn nhân khẩu, nhưng Hướng Vũ Tinh cảnh sắc nghi nhân, mà lại dị thường giàu có, còn có sinh rất nhiều mỹ nữ, nhưng lại tại 2 vạn năm trước, Hướng Vũ Tinh ngàn vạn nhân khẩu trong vòng một đêm bị người giết hại, vô số nữ tử biến mất. Chuyện này tại lúc ấy gây nên không nhỏ nghị luận, nhưng ai đều không nghĩ tới, vậy mà là Chu gia diệt Hướng Vũ Tinh. Đây quả thật là để người mở rộng tầm mắt. Dù sao, Chu gia thế nhưng là 8 gia tộc lớn nhất một trong siêu cấp từ đầu. Ai có thể nghĩ tới âm thầm làm qua nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đây chính là một cái tinh cầu người a. Chu Sơn sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hướng Vũ Tinh dư nghiệt. Ta ra 1000 nước thần thạch, ngươi nếu là giá cả cao hơn ta, ta liền từ bỏ cạnh tranh. Lão giả trực tiếp báo giá, đồng thời mở ra túi trữ vật. Ở trong đó lóe ra hào quang màu vàng. Kia là hỗn độn nguyên thạch phát ra quang mang. Lão giả thật sự có 1000 nước mai thần thạch. Hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Dù sao, tại tai nạn giáng lâm lúc, hắn bằng nhanh nhất tốc độ mang đi tất cả tài phú. Chu Sơn sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đến có chuẩn bị. Xem ảnh một, ta ra 110 tỷ. Chu Sơn hung dữ nói một câu. Lần này hắn mang đến Chu gia tất cả thần thạch, hơn nữa còn thế chấp Chu gia bất động sản, chỉ vì có thể đem Chu Tông trục về. Trong lòng hắn, nhiều nhất cũng liền tốn 3-50 tỷ thần thạch. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, vậy mà tốn hao tất cả thần thạch. Bất quá, có thể trục về chất nhi cũng đáng. Dù sao, quan hệ này đến Chu gia ở tại thần giới địa vị cùng tôn nghiêm. Ngươi thắng. Lão giả cười. Mặc dù Chu gia xuất ra 110 tỷ khối thần thạch, nhưng xuất ra số tiền kia đối với bọn hắn đến nói, hẳn là sẽ thương tới gia tộc Nguyên Phi a. Thiếu chủ, ta cảm giác chúng ta tôn nghiêm nhận đối phương trả đáp a. Thiên Toa âm thầm đưa tin. Ban đầu bắt cóc Chu Tông, Chu gia chỉ ra giá 300 vạn. Mặc dù phía sau Thiên Toa cưỡng ép đem giá cả tăng lên tới 1000 vạn. Mặc dù lần thứ 2 yêu cầu tiền chuộc muốn 100 triệu. Có thể, cùng cái này 110 tỷ so ra lại đáng là gì? Không quan trọng, lần này bọn hắn không như trước trả giá nặng nề sao? Lạc Phàm nhếch miệng lên. Sau đó, Chu gia phái người đưa tới cùng cấp giá hỗn độn nguyên thạch, Lạc Phàm càng là sai người trực tiếp thả Chu Tông. Mà bây giờ, chỉ còn lại địch gia thần tử Địch Trúc, cùng Huyền Quy nhất tộc thánh tử Đông Lai. Trước bán địch gia thần tử đi. Lạc Phàm mở miệng, đơn thuần đấu giá quá mức không thú vị, cho nên ta dự định thay cái trò mới. Bán mạng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều nhao nhao nhíu mày, không biết Lạc Phàm trong miệng bán mạng là có ý gì. Lạc Phàm nói, đại gia mới đến, khả năng đối ta người này cảm thấy lạ lẫm. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta xử sự nguyên tắc rất đơn giản, chỉ cần các ngươi không áp đảo phạm nhân phía trên, không làm thương hại thân nhân của ta cùng huynh đệ, các ngươi yêu làm gì liền làm cái đó, dù là hủy mảnh sơn hà này ta cũng có thể làm như không thấy. Đương nhiên, nếu như một ít người nhìn ta không vừa mắt, tùy thời có thể tới chém ta. Dù sao, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vốn là tu luyện giới tuyên cổ bất biến pháp tắc, điều kiện tiên quyết là đao của các ngươi đầy đủ sắc bén. Nếu không, Chu gia thần tử cùng cùng sư nhất tộc thánh tử chính là vết xe đổ. Đúng vậy, ta không thích giết người, quá vô vị. Thế nhưng là ta cũng không để ý giết người. Tỷ như địch gia thân tử, hắn đem huynh đệ của ta đánh suýt nữa mất mạng, thù này ta phải báo. Nghe được cái này, Địch Trúc sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ đấu giá hắn, kể từ đó địch gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim chụp được hắn. Thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Phàm không phải nghĩ đấu giá hắn, là lấy mạng của hắn a. Những người khác cũng đều hiểu rõ Lạc Phàm xử sự nguyên tắc, người có thể chém hắn, lại không thể động đến hắn thân nhân, đây là nghịch lân của hắn. Đúng thế, ngươi chém hắn cùng lắm là bị đấu giá, chỉ cần trong nhà có tiền, không đến mức mất đi tính mạng. Nhưng nếu như ngươi động bên cạnh hắn thân nhân, huynh đệ, vậy thì không phải là đấu giá đơn giản như vậy. Rất đơn giản xử sự nguyên tắc, cũng làm cho người vì đó khâm phục. Lạc Phàm mở miệng, lần đấu giá này rất đơn giản, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Trước đấu giá Địch Trúc cánh tay phải, ai giá cả cao, ta liền giúp hắn chém xuống đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt liền sôi trào. Tiêm Long Bát Tử đứng đầu thanh danh cố nhiên vang dội, nhưng không thể phủ nhận, Địch Trúc sai lầm quá nhiều người, có quá nhiều người muốn đem hắn giết. Bây giờ có thể dùng loại phương thức này báo thù, ai không nguyện ý? 100 triệu, ta ra 100 triệu mai thần thạch. Một vị lão giả giống to, ta ra 2 ức, ta ra 300 triệu, ta ra 500 triệu. Vô số cường giả nhao nhao báo giá, rất rõ ràng, đều muốn đem Địch Trúc đưa vào chỗ chết. Phúc. Địch Trúc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong, không đáng sợ. Đáng sợ là trước khi chết còn bị địch nhân lợi dụng. Địch nhân còn cần hắn kiếm một số tiền lớn a. Địch Trúc, xem ra ngươi ở tại thần giới nhân duyên không thế nào tốt. Vì cái gì, nhiều người như vậy đều muốn ngươi một cánh tay? Lạc Phàm cười nhìn về phía Địch Trúc. Địch Trúc gào thét, ngươi là ác ma. Lạc Phàm một mặt vẻ mặt không sao cả, ta là một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn thương nhân. Tiềm Long Bát Tử đứng đầu, một cánh tay chí ít cũng phải giá trị 1 tỷ thần thạch a. Ân, ta ra 2 tỷ. Có vị cường giả yêu tộc mở miệng. Không tệ, Tiềm Long Bát Tử 8 người này trên thân đều có to lớn cơ duyên, có thể ăn hết thân thể của bọn hắn, khẳng định đối tu luyện có chỗ trợ giúp. Ta ra 3 tỷ. Yêu tộc không bằng nhân tộc có tiền. Thế nhưng là, nếu như có thể được đến Địch Trúc một cánh tay, bọn họ thà rằng táng ra bại sản. Đúng thế. Bọn họ ăn người, giống như nhân loại ăn yêu thú đồng dạng. Đều là nghĩ đến tăng cao tu vi. Một cánh tay không đáng nhiều tiền như vậy, ta cảm giác, đầu của hắn đáng tiền nhất. Ta trước tiên đem lời nói đặt xuống ở đây, đầu của hắn chúng ta kim bằng nhất tộc dự định, tiền đặt cọc 200 ức thần thạch. Một đầu thân cao 100 mét kim sắc đại điêu đứng tại trên một tảng đá, nhìn về phía Địch Trúc ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng quan mang. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, xem ra Địch Trúc giá cả có thể so sánh được Chu Tông a. Còn không phải sao? Vẹn vẹn là một cái đầu liền đáng giá 200 ức, cái này nếu là đem hắn phân giải, chí ít cũng phải 100 tỷ cất bước a. Thiên Toa cũng nở nụ cười. Các ngươi quả thực là một đám cầm thú, các ngươi sẽ chết không yên lành. Địch Trúc chửi ầm lên. Thân thể bị người phân giải, đồng thời đem thịt bán cho yêu tộc. Tiểu chết này, hắn vẹn vẹn là ngẫm lại liền không thể nào tiếp thu được. Quá khổ cực, biệt khuất. Mà liền tại lúc này, sâu trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh, lại vang dội thanh âm, người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi như vậy khi nhục ta Địch gia hậu nhân, khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái kim sắc hư ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên chi thượng. Đây là Địch gia lão tổ ý niệm phân thân. Hắn là một vị bản thánh. Chương 332, nên chiến bản thánh. Lão tổ tông cứu ta, cứu ta. Nhìn thấy lão tổ tông ném xuống ý niệm phân thân, Địch Trúc ánh mắt lộ ra cực nóng biểu lộ. Hắn biết chính mình được cứu. Dù sao lão tổ tông đều tự mình hạ xuống ý niệm phân thân, chỉ là Lạc Phàm lại đáng là gì? Dù là hắn thật là thiên tôn, cũng tuyệt đối không thể nào là lão tổ tông đối thủ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là những này nhân tộc hoặc là yêu tộc, ai cũng không nghĩ tới Địch gia lão tổ tông sẽ ném xuống ý niệm phân thân. Dù sao đây chính là một tôn đường đường chính chính bản thánh, cho dù là ý niệm phân thân cũng không phải Lạc Phàm một cái tiểu tiểu thổ dân có thể ngăn cản. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Địch Trạch Hạc phát đồng nhan, mặc một thân trường bào màu trắng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt ký thị cảm. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm, lão hủ vốn định cho ngươi một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại khinh người quá đáng. Ta Địch gia tốt xấu là thần giới đệ nhất gia tộc, lại há có thể tha cho ngươi một cái đạo trích lăng nhục cùng sát hại ta Địch gia thần tử. Thanh âm hắn bình thản, thế nhưng là lại giống như lôi minh, để chung quanh tất cả mọi người đều có một loại tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập cảm giác. Không chỉ có như thế, lỗ thai còn ông ông tác hưởng, có loại đinh thai nhức óc cảm giác. Đây chính là bản thánh thực lực, dù chỉ là một cái ý niệm phân thân, phát tán ra uy nghiêm cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Xem ảnh một, Lạc Phàm điểm điều thuốc, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem hắn, nếu như ngươi bản tôn giáng lâm, ta Lạc Mỗ người có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi 3 phần, có thể ngươi chỉ là một đạo ý niệm phân thân mà thôi, ngươi coi là thật cho rằng có thể giết chết ta, đồng thời cải biến Địch Trúc hạ chẳng. Ngươi tính là thứ gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người tộc cùng cường giả yêu tộc tất cả đều hít sâu một hơi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể nói ra như thế cuồng vọng tới. Nếu như đối phương là người bình thường cũng là thôi, có thể đối phương lại là một vị bán thánh cấp bậc siêu cấp tồn tại a, mà hắn vậy mà ở trước mặt chất vấn đối phương là cái gì?